Chương 58, ổn định neo cái chốt chương 58, ổn định neo cái chốt giới xương cốt mệnh đồ linh tượng nhóm, bởi vì sở thuộc chế tạo tòa khác biệt, phong cách chiến đấu đều có đặc sắc. Có linh tượng sẽ đem cơ thể độ cao android hóa, đem tự thân chế tạo thành một bộ đáng sợ sát lục binh khí, có linh tượng sẽ ở trong đầu ghi chép số lớn thiết kế bản kế hoạch, căn cứ vào chiến trường thế cục biến hóa, hiện trường chế tạo các kiểu vũ khí, thậm chí có thể mặc đeo máy móc giáp trụ nên địch. Còn có linh tượng liền giống dồn như vậy, giống như thợ mùa rối, chế tạo đồng thời điều khiển những cái tia cường đại sắt thép tạo vật. Một người thành quân. Đầy trời hỏa lực cùng chùm sáng đan vào với nhau, hóa thành hủy diệt dòng lũ rội rửa lên vệ nhuyễn thân thể, nhìn như bền chắc không thể gãy lân giáp từng khúc vỡ nát, vung lên mảng lớn nám đen máu đen. Ha ha, đây chính là chúng ta vạn cơ cùng luật viện đứa chuộng hỏa lực ưu thế học. Dồn phá lên cười. Quay đầu qua, hắn muốn cho rằng xí lì ản sẽ thấp phẩm lo âu, tại hỏa lực âm thanh phía dưới run rẩy cái không ngừng. Có thể chiếu vào dồn trong mắt, lại là một bộ hoàn toàn tương phản biểu lộ. Trong mắt xí lì ản có chỉ là cùng dồn tương tự cảm xúc bành trướng, thậm chí xí lì ản nhiệt thành còn muốn càng lớn mấy phần. Thấy tình cảnh này, dồn lại còn có điểm cùng chung chí hướng. Thật không ca. Xí lì ản phát ra từ thực tình mà ca ngợi đạo. Ngươi đối với giới xương cốt sức mạnh hứng thú rất nhiều a. Áp chế vệ nhuyễn khoảng cách, dồn lại còn có thời gian và xí lì ản nói chuyện tiếm. Đương nhiên xí lì ản nói bổ sung, nhưng chính xác tới nói, ta là đối với tất cả có thể sát thương hỗn độn đồ vật đều ôm lấy cực cao hứng thú. A, vậy ngươi nhưng phải nhìn một chút vật này. Dồn đối trước mắt người trẻ tuổi gấp bội thưởng thức. Nếu như hết thể sau khi kết thúc, xí lì ản còn sống, hắn tính toán hẹn xí lì ản ăn sáng chung. Đó là cái gì? Xí lì ản huy kiếm ném lăn một đầu tính toán đến gần yêu ma. Nó quan phương tên là thực tế vật chất ổn định máy phát, nhưng vừa nghe tới có chút quá dài, quá khó đọc. Dồn nói, chi phối trang giáp phần lưng nô lên, kim loại tấm tre dần dần bày ra, lộ ra một cây hoàn toàn do đỏ thâm tinh thể tạo thành tháp nhọn. Bởi vậy, đại gia càng quen thuộc gọi nó ổn định neo cái chốt. Tại dồn hỏa lực áp chế xuống, phệ nhuyễn nổi lên bị trên phạm vi lớn giảm tốc, nhưng cho dù dạng này, nó cũng có gần dài mấy chục thước thân thể đã tới thực tế, giống như một đầu chiếm cứ cự xà. Nó chủ thể từ cao thuần độ hồn tùy chế thành, phần đuôi thì mang theo đặc thù dẫn bạo hệ thống. Người điều khiển con người lại, hai tay ghim vào mặt đất, giống như nâng lên một môn cự pháo. Chính như quang bó đuốc hải đang vận hành nguyên lý, khi nó mệnh trung hỗn độn sinh vật đi qua dẫn bạo hệ thống tăng phúc quyết tán, tức thì thả ra hồn tùy chi lực, giống như một tòa tạm thời thắp sáng quang bó đuốc hải đăng, đủ để xua tan quanh mình hẹp ở giữa cho vực, ổn định lên thực tế, tiến tới đánh gãy linh giới nổi lên. Kinh khủng phệ nhuyễn gần ngay trước mắt, vô số yêu ma vờn quanh gào thét, loại điên cuồng này tuyệt cảnh phía dưới, Xí Lì ản cùng Dồn hận gặp nhau trễ giống như, cứ như vậy thẳng thắn nói. Dồn hỏi, ngươi muốn tới theo phóng ra khóa sao? A, đùa giỡn. Lời còn chưa dứt, chi phối bọc thép bắn ổn định neo cái chốt, nổ ầm trọng pháo âm thanh triệt để. Nó không có bắn về phía phệ nhuyễn, mà là hướng xuống đất, linh giới cùng thực tế chỗ giao giới mau chóng đuổi theo. Cùng không khí cao tốc ma sát, dẫn hỏa ổn định neo cái chốt tầng ngoài hồ thủy, lửa nóng hừng hực quấn quanh lên, giống như là một đạo đi xa hỏa lưu tinh. Xí Lì ản nhìn qua ánh lửa tan biến, không có nóng bỏng gió phơn sóng nhiệt, cũng không có tiếng nổ kinh thiên động địa, có chỉ là một khoảng im lặng khuyết trương hỏa cầu, thẳng đến nó trở thành cái kia từ từ bay lên liệt dương. Quang đoàn chạm đến chỗ, hỗn độn xương mù xám bị hoàn toàn bốc hơi, các yêu ma liền một tia rên rỉ cũng không phát ra, liền hóa thành cho tàn phiêu tán vô tung. Hẹp ở giữa cho vực bị tịnh hóa ra một cái trống rỗng, phạm vi bên trong linh giới cùng thực tế giao dung bị đánh gãy, cũng dẫn đến phệ nhuyễn nổi lên cũng theo đó kết thúc. Chói tai rít gào trong tiếng kêu, ẩn ẩn có thể nghe thấy huyết đục cắt đứt thăng nhẹ. Phân ly lưỡng giới không nhìn tiên cố lân giáp, tại không gian phương diện cắt ra phệ nhuyễn huyết đục, vẫn đục mưa máu vung lên, rầm rầm rơi trên mặt đất, giống như cường toàn giống như ăn mòn chạm đến hết thảy. Mang theo không cam lòng gầm nhẹ, phệ nhuyễn thân ảnh dần dần biến mất ở trong bóng tối, giống như chìm cự luân, một chút ẩn vào dưới mặt đất. Xem đi, rất đơn giản. Dồn thở phào một hơi, số đông nguy thành cấp hỗn độn sinh vật, cũng vẹn vẹn có thể uy hiếp được thành bang an toàn thôi, chỉ cần xử lý thích đáng, bọn chúng kém xa phá diệt một tòa thành bang. Không, ta cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Xí Lì ản cắt đứt Dồn mà nói, hắn không nhìn thấy vệ nhuyễn thân ảnh, nhưng có thể cảm thấy được, rắn ngậm đuôi chi ấn đâm nhói vẫn không dừng. Ân. Dồn nghi hoặc giai vị một Xí Lì ản thế nào sức mạnh làm ra phán đoán, ngay sau đó, hắn cũng cảm nhận được. Mặt đất không còn kiên cố bước, ngược lại giống như cắt đất giống như, nhanh chóng lún xuống xuống dưới. Đáng chết, nó đang cố gắng ăn hết phiến khu vực này. Dồn thân sắc đại biến. Đối mặt ổn định neo cái chốt trục xuất, phệ nhuyễn thế mà không có nặng ngồi linh giới, mà là thả bị bóc ra lượng giới phân cắt thân thể, cũng muốn ăn hết hai người. Đầu lâu của nó giống như cánh hoa giống như nước ra, vô số đen như mực hạt giống như bảy ong giống như, lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Cái này là giác hút của nó, chạm đến chỗ, tất cả đem chìm vào linh giới. Mặt đất bắt đầu sụp đổ, trầm luân, hướng hai người tụ lại mà đến. Đây cũng không phải là Xí Lì ản lần thứ nhất kinh nghiệm linh giới chìm nổi, hay lớn. Còn có ổn định neo cái chốt sao? Ngươi biết thứ này phí tổn cao bao nhiêu ngàn sao? Cả tòa Hun City cũng không có mấy cây. Dồn không kịp thu về chi phối bọc thép, một phát bắt được Xí Lì ản, cao tuổi dưới thân thể vang lên máy móc rào hợp quanh mình. Chật hẹp hắc ám giống như cái bóng giống như theo sát Dồn bước chân, dừng lại ở tại chỗ chi phối bọc thép bị hắn bao trùm, biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, mục tiêu của nó là ta. Dồn nhanh chóng giao phó đạo, Xí Lì ản, rời đi cái này, chỉ cần trốn đến quang bó đuốc hải đằng phía dưới, hồn thủy chi quang liền có thể ngăn cản linh giới sụp đổ. Xí Lì ản lo lắng nói, vậy còn ngươi? Ta tự có biện pháp. Dồn trên khuôn mặt giàn mua kéo ra một nụ cười, dừng bước tại chỗ. Đến nỗi ngươi, tiếp tục chạy. Dồn đưa lưng về phía Xí Lì ản, mặt hướng cùng đêm tối hòa làm một thể đen như mực bầy ong. Thật là, ta đều già như vậy, còn muốn cùng như ngươi loại này quái vật đánh nhau chết sống. Dồn thấp giọng phàn nàn nói, cũng đúng, các ngươi loại quái vật này vốn cũng không nên theo lẽ thường để phán đoán, dù là chết, vẫn muốn ăn như gió cuốn. Hắn hít sâu một hơi, nghĩa trong mắt lóe lên sáng lạ ánh sáng nhạt, áo bào đen không gió từ lên, dưới bà táo chuyển đến động cơ nổ ầm tiếng vang. Khổng lồ nguyên năng đem dồn chậm rãi nâng đỡ, tinh khiết bạch quang lấp kín cặp mắt của hắn, từng đạo u lam hồ quang điện tại bên ngoài thân nhảy vọt, thậm chí hóa thành cực lớn lôi đỉnh, vô tình nhắm đánh thức dậy mặt, mang theo từng trận hỏa hoa. Dồn mở to miệng, âm thanh băng lãnh trống rỗng. Dồn bên trong nước, xin kết nối cùng luật chi bóng. Trong hư vô có đồng dạng băng lãnh âm thanh trống rỗng đáp lại. Chứng nhận thông qua, dồn bên trong nước đã kết nối đến cùng luật chi bóng. Xin đao loạt hại thế chi mâu thiết kế bản kế hoạch. Lần này hư vô thanh âm không có lập tức trả lời, tương ứng, dồn thể nội rất nhiều cảm biến cao tần lóe lên, đọc đến bốn phía hoàn cảnh chỉ số. Đã kiểm chắc đến cao uy hiếp hỗn độn sinh vật, xin thông qua, hai thế chi mâu thiết kế bản kế hoạch đồng bộ bên trong số lớn tin tức tràn vào dồn trong đầu, trong lúc nhất thời, liền bản thân ý thức đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Dồn cứng đờ nâng tay phải lên, hai hước mà so với súng ngắn động tác, chỉ hướng phía trước. Từng đạo u quang hư tuyến hội tụ tại dồn bên cạnh thân, ẩn ẩn tạo thành một môn cự pháo hư ảnh. Bắt đầu đóng dấu hai thế chi mâu, tiến độ 3. Trong khoảnh khắc, vô số lôi đỉnh hung mãnh nhằm đánh thức dậy mặt, điện ly không khí. Phàm là chạm đến vật chất, đều tùy theo vỡ vụn, chất biến. Bọn chúng bị làm nóng, nóng chảy, để nguội. Vô căn cứ đúc thành tinh vi linh kiện, dần dần ghép lại tiến phức tạp hư ảnh bên trong, chỉ dùng mười mấy giây, cự pháo hư ảnh liền hóa thành thực thể. Thanh âm lạnh như băng ngừng ngắt đạo. Đóng dấu hoàn tất. Hai thế chi mâu tích xúc năng lượng, đáng sợ sức mạnh đều hội tụ, nhiệt độ cao cực hạn cơ hồ muốn đem họng pháo nóng chảy. Phanh, dồn giống hải tử, trong miệng phát ra từ tượng thanh. Có súng, khai hỏa. Hai thế chi mâu bộc phát ra một đạo đường kính rộng mấy thước quang lưu, cùng lúc đó, hai thế chi mâu bản thân bốn nhờ cực cao năng lượng, tự động vỡ vụn. Nó chỉ có thể phóng ra một lần, nhưng một lần cũng đã đủ. Quang lưu xuyên thủng hắc ám, chạy qua đại địa, vô số yêu ma hư không tiêu thất, kèm thêm không cam lòng bị trục xuất phệ nhuyễn, cũng bị thứ nhất đồng thời bao phủ. Không có rung động thiên địa tiếng nổ, cũng không có bất luận cái gì đáng sợ vang vọng, có chỉ là im lặng bốc hơi. Tia sáng nháy mắt thoáng qua, hắc ám tận tuyệt. Đi qua ổn định neo cái chốt cùng hai thế chi mâu song trọng đả kích, cho dù là phệ nhuyễn là một đầu loạn thành thú, vẫn không thể tránh khỏi bị triệt để trục xuất, biến mất ở đường chân trời trong bóng tối, chỉ để lại từng khối bể tan cảnh huyết đục cùng kiên cố lân phiến. Hai thế chi mâu vỡ vụn thành đầy đất xác. Dồn cùng luật chi vong cắt ra kết nối, đồng bộ đến trong đầu thiết kế bản kế hoạch cũng biến mất theo, bị đè ép cá nhân ý thức một lần nữa thức tỉnh, cái chán đầy dày đặc mồ hôi lạnh. A, thực sự là già A. Dồn cảm thấy một hồi hoa mắt thần rời, loạn tra loạn trọng mà xoay người, đã thấy Xí Lì Ản thần sắc khẩn trương hướng hắn chạy nhanh đến. A, Xí Lì Ản, ta đã đem nó đánh lui. Dồn nói xong câu đó trong nháy mắt, lạnh leo hàn ý từ sau sống lưng mà đến. Hắn trục xuất vệ nhuyễn, nhưng vệ nhuyễn vẫn có một bộ phận giác hút lưu lại ở thế giới hiện thực, quang lưu không thể đưa chúng nó hoàn toàn bốc hơi, lưu lại màu đen hạt giống như một tia dây lụa, quấn quanh hướng về phía Dồn. Chỉ dựa vào chút sức mạnh này không cách nào giết chết Dồn, thậm chí không cách nào thường tổn tới hắn, nhưng lại có thể dùng chuyển thực tế cơ thạch đem hắn kéo vào linh giới vũ bùn. Hô trướng. Dồn thấp giọng giận mắng, tay giả chết xuất biến ảo, hóa thành một môn thủ pháo, nhưng hắn đã không có khai hỏa cơ hội. Hắc ám giống như không lọt gió màn che, hướng Dồn phủ đầu rơi xuống. Nguy nan lúc, một vòng hỏa quang từ Dồn bên cạnh thân sáng lên, tiếng giống lưng thứ tới chậm. Đứng bước vàng. Xí Lì Ản một tay nắm ở Dồn bả vai, một cái tay khác đem phi kiếm ghim vào mặt đất. Lửa mạnh cũng đốt, hồn thủy phong thích. Sụp đổ, thực tế giống như sa bàn tại bốn phía vỡ vụn, ám hồng sắc kẽ nứt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cắn nuốt đại địa. Bùn đất cùng hòn đá, bây giờ như bị vô hình cự thú nhai nát bánh bích quy, thành khối thành phiến rơi vào hư không. Khói bụi tan hết, Dồn mới nhìn rõ trận này sụp đổ chính xác tính chất, dưới chân 3m làm tâm điểm, bán kính 20m hình tròn khu vực bị hoàn chỉnh quét ra, thẳng đứng sần đổi như lưỡi dao gọn cắt mà thành. Tại trong hố sâu này, hai người đứng yên thổ địa lại duy trì quỷ dị hoàn chỉnh, giống như từ trong hư không sinh trưởng ra màu đen ô bờ lý sở. Dồn ngẩn ra một chút, âm thanh khô khốc đạo, làm rất tốt, tiểu tử. Ha ha, Xí Lì Ản sắc mặt tái nhợt, mệt mỏi nở nụ cười. Phệ nhuyễn nuốt chửng đại địa lúc, Xí Lì Ản dẫn nổ toàn bộ hồn tụy chi lực, ngắn ngủi củng cố lên thực tế, lệnh hai người có thể từ trong linh giới sụp đổ may mắn còn sống sót. Không thể che chở đến khu vực, chính như lập tức như vậy, đều tiêu thất, chìm tại linh giới. A nơi xa truyền đến từng trận chu chéo, Xí Lì Ản ngẩng đầu lên, tại vực sâu biên giới có rời rạc mấy thân ảnh. Đó là cùng Xí Lì Ản cùng nhau tham dự chiến đấu các siêu phẩm giả, bọn hắn có đã mất đi cánh tay, có không còn đùi, còn có người bị chặn ngang cắt đứt, thậm chí ném đi đầu người. Thực tế sụp đổ đồng dạng ảnh hưởng đến bọn hắn, mất đi huyết đục cũng không phải là bị lưỡi dao chặt đứt, mà là cùng phệ nhuyễn cùng một chỗ chìm vào trong linh giới. Xí Lì Ản hướng về càng xa xôi nhìn lại, Hun City tưởng cao cũng sụp đổ ra một đạo chật hẹp khe, mặt cắt vuông bức bóng loáng, nội bộ cấu tạo cùng kim loại mặt cắt có thể thấy rõ ràng. Dồn đánh lui phệ nhuyễn lúc qua ung dung, đến mức Xí Lì Ản căn bản không có ý thức được, vừa mới chính mình đang cùng đáng sợ đến bực nào sức mạnh giao thủ. Xí Lì Ản, ngươi Dồn lúc này cũng đổi loại ánh mắt đối xử Xí Lì Ản. Xí Lì Ản bẹn bẹn ở vào giai vị một, toàn lực khơi mào hồn thủy, lại có thể đạt đến ổn định neo cái chốt hiệu quả, dù là chỉ có một cái trước mắt, dù là duy trì tịnh thổ hẹp hòi như thế, nhưng cái này cũng là sự thật không thể chối cãi. Rất nhiều nghi vấn lấp kín Dồn não hải, nhưng hắn không có lập tức đặt câu hỏi, mà là cảm thán nói: ngươi giúp đỡ bận rộn. Không có gì, chỉ là ta tận hết khả năng. Xí Lì Ản nói khẽ: ngươi cường đại như vậy, coi như rơi vào linh giới cũng sẽ không có chuyện a. Ta rơi vào linh giới chính xác sẽ không chết. Dồn gật đầu một cái, lại lắc đầu. Nhưng đoán chừng sẽ rất khó sống lấy đi ra. Nơi xa mọc lên như rừng lên giữ tận thân ảnh, đợi chúng nó tới gần, Xí Lì An lúc này mới thấy rõ, đó là một cổ lại một cổ cơ giới tạo vật, bọn chúng đem hai người đoàn đoàn bao vây, lại hướng bốn phương tám hướng còn sót lại các yêu ma khai hỏa áp chế. Có người bước nhanh đến đây, lo lắng hỏi: "Tổng trưởng, tình huống như thế nào?" Dồn không có trả lời, ánh mắt buông xuống, rơi vào Xí Lì An trong tay sôi trên thân kiếm. Tận tình thiếu đốt, đã đem sôi trên thân kiếm băng vải nốt sạch, trên chuôi kiếm uy ấn triển lộ không bỏ sót. Xí Lì An bắt đầu lo lắng, tính thăm dò mà hỏi thăm: "Bọn hắn xưng hô ngươi là?" "Tổng trưởng." "À, đúng, nhận thức lại một chút, Xí Lì An, ta là Dồn bên trong nước, đương nhiệm Hun City kỹ thuật tổng trưởng." Dồn cảm giác được Xí Lì An bất an, mỉm cười nói: "Ta có thể mời ngươi ăn sáng chung sao?" Chương 59, Sôi kiếm chi mê chương 59, Sôi kiếm chi mê làm tia nắng đầu tiên đâm thủng sương mù sắm lúc, Hun City cuối cùng nên đón triều tịch chi dạ kết thúc. Tường cao bên ngoài hoang dã bừa bộn một mảnh, phệ nhuyễn nuốt xuống, khắp nơi hố sâu to lớn vô căn cứ hiện lên, ngay cả tường cao bản thân cũng bị nhất định tổn thương. Số lớn thương binh bị mang đến bệnh viện, còn có rất nhiều người hoàn toàn biến mất ở trong triều tịch chi dạ, không có người biết bọn hắn là bị yêu ma nuốt chửng, vẫn là cùng phệ nhuyễn cùng một chỗ rơi vào linh giới. "Xí Lì An, ngươi còn sống?" A Nhi ạ không thể tin nhìn xem Xí Lì An. Hắn một đầu đâm vào trong bóng tối, sau đó phệ nhuyễn liền chui ra linh giới. Loại kia tuyệt cảnh phía dưới, A Nhi ạ vốn cho rằng Xí Lì An chết. A Nhi ạ cảm thán nói, cái này sao có thể không có gì không thể nào. Đi làn vô vô A Nhi ạ bà bay, vô cùng thấp thanh âm nói, "Đừng quên, hắn nhưng là Bạch Nhật Thánh Thành mật thám." Xí Lì An thành công còn sống, không thể nghi ngờ sâu hơn đi làn bản thân huyết tưởng. Không có gì nguy hiểm. Nhìn thấy hai người còn sống, Xí Lì An chân thành mà cười. Vừa mới chuẩn bị tiến lên tự thuật một chút đi qua, một thân ảnh khác đâm vào đi vào, sừng sững ở giữa bọn hắn, giống chắn gió thổi không lọt tường. Thấy rõ bộ dáng người tới, đi làn cùng A Nhi ạ biểu lộ trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. "À, ta nhớ được hai người các ngươi." Dồn cười híp mắt nói, "Ngươi là đi làn, vị này là A Nhi ạ, hẳn là không nhớ lầm à?" "Là chúng ta, tổng trưởng." Đi làn hướng Dồn cúi chào, "Phía trước tại thành vệ cũng lúc, chúng ta gặp qua một lần, không nghĩ tới ngài còn nhớ rõ chúng ta." "Chúng ta linh tượng trí nhớ luôn luôn rất tốt." Dồn chỉ đầu của mình, "Dù sao phải nhớ phía dưới rất nhiều thiết kế bản kế hoạch. Dựa theo thành vệ cục quá trình, các ngươi sau đó muốn trở về phụ mệnh, tiếp nhận hỗn độn ô nhiễm kiểm tra, còn phải viết thao thao bất tuyệt báo cáo, thuật lại ban đêm đi qua." Dồn đưa tay khoác lên Xí Lì An trên bờ vai, "Làm phiền các ngươi đi cáo chi Descartes." Liền nói, "Ta đem Xí Lì An mượn đi một cái sáng sớm." Hắn không có giảng giải muốn làm gì, cũng không cần thiết giảng giải, đi làm cùng ạ nhì ạ càng không có quyền hạn đi hỏi thăm cùng cự tuyệt. Xí Lì An không xác định Dồn phải chăng từ sôi trên thân kiếm nhìn ra cái gì, hay là hắn thật chỉ là nghĩ cảm tạ một chút chính mình hết sức giúp đỡ. Nhưng vô luận chính mình như thế nào ngờ tới, Xí Lì An chỉ có thể thuận theo đuổi kịp. Nhìn qua hai người từ từ đi xa bóng lưng, đi làn thở dài thở ngắn. "A Nhi A hỏi, thế nào?" Đi làn hỏi ngược lại, "A Nhi A, ngươi cảm thấy đến tuột cùng là cái nào cỗ thế lực chi phối lấy Hun City? Đây là cái gì ngu xuẩn vấn đề, tự nhiên là thành bang nghị hội." Đi làn tiếp tục hỏi, "Như vậy là ai chi phối thành bang nghị hội đâu?" A Nhi A vừa định mở miệng trả lời, đột nhiên nghĩ tới điều gì, trầm mặt xuống. Đi làn đem nàng trầm mặt nói ra, "Vài thập niên trước, theo tòa kia di động cứ điểm nổi lên đến thực tế, vạn cơ cùng luật viện vì Hun City mang đến tân sinh, từ đó về sau linh tượng chiếm cứ càng ngày càng nhiều ghế, lực ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn. Dồn bên trong Đức cũng không chỉ là Hun City kỹ thuật tổng trưởng." Đi làm nghiệm lên liên tiếp danh hiệu, hắn đồng thời là vạn cơ cùng luật viện tại Hun City người phụ trách, thành bang nghị viên của quốc hội một trong. "À nhỉ ạ," không rõ vì cái gì nhắc tới những thứ này, "cho nên ngươi còn không có ý thức được sao?" Đi làm ngữ khí hưng phấn lên, "Xí Lì An, một cái mới tới Hun City không lâu người trẻ tuổi, cứ như vậy cùng Dồn đăng nhập vào, có thể." Xí Lì An cũng không phải một vị mật thám. Tiếng nói nhất chuyện, Đi làm mở miệng nói, "Hắn càng giống là một vị khâm sai đại thần." Khi Xí Lì An đi xuống đường dây riêng tàu điện lúc, hắn đã đi tới trong Hun City thành khu. Che chở toàn thành quang bó đuốc hải đang đập vào mắt bên trong, quy mô rộng lớn cực lớn, từng trận máy móc rào hợp vang lên cùng than nhẹ từ trong kiến trúc truyền đến, vừa kết thúc cả đêm thiếu đốt, nóng rực dư ôn lẫn vào trong gió. Xí Lì An tại Hun City cũng sinh sống một đoạn thời gian, đây vẫn là hắn lần thứ nhất ly quang bó đuốc hải đang gần như thế. Bốn phía lầu nhóm chặt chẽ mà đẩy quang bó đuốc hải đăng, trên không hành lang tựa như mạng nhện đồng dạng, đem rất nhiều ngành kiến trúc lại với nhau, mọi người giống như con kiến, bỏ qua bỏ lại. Có ầm ầm thanh âm truyền đến, tàu điện chậm rãi từ lâu thể bên trong lái ra. Chen trúc, kiềm chế, ngạt thở. Đây là Xí Lì An đối với bên trong thành khu ánh mắt đầu tiên cảm thụ, ở đây sinh hoạt lâu, khó tránh khỏi sẽ tâm tình rơi xuống, thậm chí sinh ra tiêu cực cảm xúc. Nhưng đối với tất cả Hun City đám dân thành thị tới nói, bên trong thành khu mang ý nghĩa tuyệt đối an toàn bảo đảm, là bọn hắn phấn đấu mục tiêu cả đời. Dù là chỉ có thể ở tại tầng dưới nhất, âm u ở mức trong góc, cả ngày không thấy dương quang. Xem như Hun City kỹ thuật tổng trưởng, dồn nhà ở vào bên trong thành khu một tòa cao ốc đỉnh, pha lê thiên khung bao lại phòng ăn, vàng son lộng lẫy. Một đêm huyết chiến sau, hai người cũng không có chỉnh đốn, liền quần áo cũng không có thay đổi, toàn thân tản ra huyết khí, cùng cái này điện nhã hết thảy không hợp nhau. Dồn âm thanh thành khẩn nói, "Ta lần nữa trịnh trọng hướng ngươi nói lời cảm tạ, Xí Lì An, nếu như không có ngươi giúp đỡ, có thể ta đã bị phệ nhuyễn kéo vào linh giới." "Không có gì, chỉ là chuyện đương nhiên chuyện thôi." Xí Lì An túi đầu liếc qua phi kiếm, nói tiếp, nhưng ngươi mời ta ăn sáng chung, hẳn không chỉ chút chuyện này à?
Đúng vậy.
Dồn thản nhiên để cho Sĩ Lý An ngoài ý muốn. Bên ngoài nhiều người phức tạp, khó tránh khỏi sẽ đi lỗ hổng một chút tin tức. Hắn tiếng nói nhất chuyện, nhưng ở cái này, ta trong thành lũy, ta có thể bảo đảm, không có bất luận kẻ nào nghe lén thấy chúng ta đối thoại. Sĩ Lý An lạnh như băng hỏi, nếu như ta chết tại đây, cũng tương tự không người biết được, phải không?
Ha ha, ngươi đối với ta là có phải có chút quá đề phòng? Rõ ràng chúng ta trước đó không lâu mới đồng sinh cộng tử.
Dồn bị Sĩ Lý An phản ứng cho cười. Từng trận tí tách âm thanh từ ngoài phòng ngăn truyền đến, theo sát phía sau chính là tiếng bước chân trầm ổn. Sĩ Lý An cảnh giác nhìn về phía một bên, chỉ thấy từng cố đồng màu vàng phát đầu con rối đang hướng ở đây đi tới. Lông ngực của bọn nó phát ra khởi nguyên có thể ánh sáng nhạt, tinh vi bánh răng cắn vào vận chuyển, êm ái đem từng phần nóng hổi đồ ăn bày tại trên bàn cơm. Những này là ta phát đầu cơ bụng, phụ trách chiếu cố cuộc sống của ta sinh hoạt thường ngày. Trừ cái đó ra, ở đây chỉ có ta một người cư trú.
Dồn cầm dao đĩa lên, cắt nát một xúc xích, nhấm nuốt trên đường, không hề có điểm báo trước mà hỏi thăm.
Ta có thể nhìn xem ngươi bội kiếm sao?
Sĩ Lý An trầm mặc phút chốc, ngưng thị lên Dồn hai mắt, đem chưa lau sạch huyết tí phi kiếm, trực tiếp bày ở trên bàn cơm.
Dồn không có lập tức tiếp nhận phi kiếm, mà là hỏi ngược lại.
Vì cái gì lại thả xuống cảnh giác?
Sĩ Lý An cầm lên dao đĩa, chậm rãi nói, lấy ngươi giai vị cùng quyền thế, nếu như ngươi đối với ta có ác ý, vô luận ta làm cái gì đều không phản kháng được, chẳng bằng ăn trước phần cơm.
Cơ một đêm kiếm, bây giờ ta rất đói.
Nói xong, Sĩ Lý An không khách khí chút nào hồ ăn biển nhét.
Dồn sửng sốt một chút, cười ha ha.
Tiểu tử ngươi vẫn rất thú vị.
Dồn nói, thần sắc cung kính đứng lên, hai tay ôm lấy phi kiếm, cầm lấy khăn ăn, cẩn thận lau chùi mũi dao bên trên vết máu. Ánh mắt thâm tình mê mẩn, giống như là đối đại nữ nhân mình yêu thích.
Ăn cơm trong khe hở, Sĩ Lý An nói, ta đầu tiên nói trước, thanh kiếm này ta sẽ không tặng cho, cũng sẽ không muốn bán.
Nếu như ta cưỡng đoạt đâu?
Dồn cũng không ngẩng đầu lên hỏi.
Vậy liền để cho ngươi đi.
Sĩ Lý An đặt dĩa xuống, một bộ sao cũng được tư thái, ngược lại ta bây giờ lại giết không được ngươi.
Ta cho là ngươi sẽ cùng ta liều mạng.
Liều mạng với ngươi?
Vậy quá ngu xuẩn. Sĩ Lý An lắc đầu, thẳng thắn nói đạo, ta sẽ đem kiếm nhường cho ngươi, cũng đôi, giống chuột thoát đi cái này.
Thậm chí nói, ta cùng ngày liền sẽ rời đi Hun City, nhưng chờ ta trở nên mạnh hơn ngươi lúc, ta sẽ trở lại cái này, giết ngươi, đem đây hết thể thiêu đến tinh quang, từ trên thi thể của ngươi thu hồi kiếm của ta.
Dồn bảo trì mỉm cười, âm mưu quỷ kế nói ra liền mất linh.
Sĩ Lý An đáp lấy đạo, nhưng ngươi cũng không có ý định lấy đi kiếm của ta, không phải sao?
Ha ha.
Dồn quan sát trôi kiếm hai mặt bên trên huy ấn.
Ta lần trước nhìn thấy phí kiếm lúc, đã nhanh là hơn 100 năm trước chuyện, khi đó ta vẫn bị học đồ, đi theo ta lão sư tại chế tạo trong đỉnh sinh hoạt.
Trong ánh mắt của hắn tràn đầy hoài niệm, ngữ khí thâm trầm đạo, ta may mắn đi vào lão sư đồ cất giữ phòng, cái thanh kia phí kiếm liền được bày tại trung ương nhất, cao nhất trên tủ trưng bày.
Dồn nhìn xem Sĩ Lý An hai mắt, ngữ khí nghiêm túc nói,
ngươi cái này phí kiếm là từ đâu mà đến?
Sĩ Lý An không chút nào né tránh cùng hắn đối mặt, đến từ ta lão sư, đây là hắn để lại cho ta di vật.
Ngay sau đó, Sĩ Lý An lại hỏi, thật đáng tiếc, ta lão sư còn đến không kịp nói cho ta biết càng nhiều liên quan tới thanh kiếm này chuyện, liền bởi vì ngoài ý muốn chết đi, ngươi biết thứ gì sao?
Dồn không nói, nheo cặp mắt lại, khi thì dò xét Sĩ Lý An, khi thì lại nhìn về phía phi kiếm, qua rất lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng.
Liên quan tới xôi kiếm chuyện sao?
Ta đương nhiên biết, cái gọi là phi kiếm chính là đến từ vạn cơ cùng luật viện.
Dồn dừng một chút, thêm một bước giải thích nói,
do trời công việc thiết phụ thân từ lúc tạo.
Chương 60, hợp chúng tam giác chương 60, hợp chúng tam giác thiên công thiết phụ,
tự mình chế tạo.
Sĩ Lý An chưa bao giờ nghĩ tới xôi kiếm lai lịch, thế mà cùng trời công việc thiết phụ có trực tiếp liên hệ.
Không cần hắn từ trong lúc khiếp sợ mất hồn mất vía, chỉ nghe Dồn tiếp tục nói,
đó là ở Sa Phục Hưng thời đại chuyện, Trinh Tuần Thác giả tổ kiến quân đoàn, chuẩn bị hướng Hắc Ám thế giới khởi xướng viễn trình, nhưng hắn phát giác tuyệt đại đa số chế tạo vũ khí đều không đủ lấy chống đỡ lấy chấp cự nhân sức mạnh.
Dồn đem phí kiếm sáng bóng bóng lưỡng, đặt nằm ngang trên bàn cơm, giống như một đạo đường ranh giới, đem hai người ngăn cách.
Chấp cự nhân hỏa quá sáng tỏ, quá nóng, rất nhiều lưỡi kiếm cũng sẽ ở trong cực hạn tiêu đốt, nóng chảy thành đầy đất nước thép. Vì thế, Trinh Tuần Thác giả bị Thác Thiên Công thiết phụ, vì chấp cự nhân nhóm chế tạo một nhóm không sợ liệt hỏa cùng nhiệt độ lưỡi kiếm.
Dồn gõ vang lên cơm linh, phát đầu cơ bột vì hắn múc đầy một ly rượu ngon.
Thiên Công thiết phụ thu thập lên chấp cự nhân nhóm hư hại lưỡi kiếm cùng giáp trụ, sẽ mang theo vết máu bọn chúng cùng nhau đầu nhập trong lò luyện, giã luyện ra một nồi sôi cháo nước thép, lại tự mình cắt cổ tay của mình, đem huyết dịch rót vào trong đó.
Dồn đem rượu ngon uống một hơi cạn sạch, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần men say, giảng thuật lời nói cũng phụ thêm một tầng mịt mù màu sắc.
Bằng vào trí cao vĩ lực, Thiên Công thiết phụ chất biến giã luyện kim loại, giao cho bọn chúng vi phạm thực tế pháp tắc sức mạnh. Nên kim loại chỉ có tại cực thấp nhiệt độ phía dưới mới có vỡ vụn khả năng, hơn nữa theo nhiệt độ lên cao, nó sẽ trở nên càng ngày càng kiên cố, sắc bén.
Theo lý thuyết, chỉ cần chấp cự nhân huyết còn tại thiêu đốt, nó liền vĩnh viễn không vỡ vụn, vĩnh viễn không mài cùn.
Dồn cầm lấy dao ăn, nhẹ nhàng gõ lên phi kiếm, phát ra thanh thúy vang lên.
Đồng thời, nên kim loại còn có cực kỳ tốt đẹp chuyển hiệu suất, vô luận là nhiệt lượng vẫn là nguyên năng, cũng là như thế. Dồn không có tiếp tục nói hết, yếu ớt hồ quang điện tại trên dao ăn chợt lóe lên, mang theo một vòng thiêu đốt đỏ thẫm. Hắn đem làm nóng dao ăn nhẹ nhàng đâm vào trong đùi gà nướng, phát ra đâm âm thanh.
Khi nên đúc bằng kim loại lưỡi kiếm, từ chấp cự nhân hai tay đâm vào địch nhân thể nội lúc, cực hạn nhiệt độ sẽ ở trong khoảnh khắc, đem địch nhân huyết đục đốt thành cho bụi, thậm chí bốc hơi, phát ra tí tách sôi trào âm thanh.
Thế là, nên kim loại được xưng là sôi kim loại, chế tạo lưỡi kiếm cũng liền bị đơn giản mệnh danh là phi kiếm. qua lại đủ loại, tại sĩ Lý Án trước mắt chậm rãi tiết lộ mở màn. Tất cả phí kiếm đều rèn đúc tại lần thứ nhất viễn chinh thời kỳ, sau lại trải qua mấy lần viễn chinh cùng thời đại biến thiên dung chuyển. Đến bây giờ, tuyệt đại đa số phí kiếm đều đã gãy, di thất tại hắc ám thế giới, còn sót lại phí kiếm nhóm sớm đã không bị coi là vũ khí, mà là ghi chép vinh dự thánh vật, bị mỗi thị tộc ẩn nút tại phòng cất giữ chỗ sâu nhất, không thấy ánh mặt trời. Dồn bất đắc dĩ nở nụ cười, xem ra ngươi chính xác không hiểu rõ xôi kiếm quá khứ, thế mà cầm vật quý giá như vậy, tùy ý vung chém giết lục. Sĩ Lý Án nói lên cùng nùn cùng nhau tựa như mà nói, phí kiếm đạn sinh ý nghĩa chính là chém giết cựu địch, nếu như bị phong tồn tại trong tủ trưng bày, đó cùng gỉ hủy còn có cái gì khác nhau? Không tệ trả lời. Dồn xem kỹ lên trên trôi kiếm huy ấn, đạo kia thiêu đốt hoàng dương. Ta đoán không sai, nguyên tên của ngươi hẳn là Sĩ Lý Án Dương Quý A. Sĩ Lý Án biểu lộ căng cứng, nhưng rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo, đáp lại nói. Sophia. Sĩ Lý Án thêm một bước giải thích nói. Sophia là trong cổ ngữ lời hoa hướng dương ý tứ, cho nên tên đầy đủ của ta hẳn chính là Sĩ Lý Án Sophia. A, như vậy sao? Rồi gật gật đầu, ta cũng là ngẫu nhiên tại trong thư tịch đọc qua đến Dương Quỷ thị tộc tồn tại, quen biết các ngươi thị tộc huy ấn. Khó có thể tưởng tượng, xem như thánh huyết 10 người thị tộc, vẹn vẹn qua mấy trăm năm, thế nhân nhóm cũng nhanh đem các ngươi triệt để quên lãng. Rồi lại bù đạo, cũng là kể từ quân đoàn phân liệt sau, thủ hỏa mật giáo khống chế văn minh thế giới, vì suy yếu cho tàn tàn quân ảnh hưởng, để cho thế nhân lãng quên các ngươi, lại không quá bình thường. Sĩ Lý Án không có lên tiếng. Dồn thì trầm mặc tương đối dài một đoạn thời gian. Trong bàn ăn gà nướng dần dần biến lạnh, tản quang nhiệt khí, dồn cuối cùng chuẩn bị kỹ càng, mở miệng hỏi. Vài thập niên trước, ta từng nghe nói một đoạn đến từ Bạch Nhật Thánh Thành truyền ngôn, bọn hắn nói, Dương Quỷ thị tộc triệt để phá diệt. Nhưng ta ngay tại trước mắt ngươi. Sĩ Lý Án thái độ cường ngạnh đạo, Sĩ Lý Án sổ phở ấu ngay tại trước mặt ngươi. Dồn mười ngón bất an giao nhau cùng một chỗ, cuối cùng thở dài một hơi. Nói đến, ta và các ngươi Dương Quỷ thị tộc bao nhiêu còn có chút mọn mọn. Sĩ Lý Án ngoài ý muốn nói, cái gì? Ta lão sư từng tham dự qua trận kia sau cùng, lần thứ 12 biến trình, mà hắn đi theo thị tộc, chính là Dương Quỷ thị tộc, bởi vì cái này một duyên cớ, ta mới tại hắn trong nhật ký, hiểu được sự hiện hữu của các ngươi. Dồn chậm rãi nói, lão sư sẽ rất ít giảng thuật lần kia viễn trình chuyện, trong nhật ký cũng không có nhắc đến, ta đã từng hỏi qua hắn, hắn không nhắc tới một lời, chỉ nói những chuyện cũ kia cần phải nát vụn tại trong óc của hắn. Sĩ Lý Án cười một cái tự dễ ước, như vậy sao? Nói không chừng ngươi so ta còn muốn hiểu rõ Dương Quỷ thị tộc. Lần này đổi Dồn cảm thấy ngoài ý muốn, vậy ngươi lão sư có phần quá không xứng trước. Sĩ Lý Án lắc đầu, bi thương nói, lão sư rất xứng trước, hắn chỉ là chưa kịp. Dồn nghe được Sĩ Lý Án trong lời nói thương cảm, lại nghĩ tới hắn cái kia đủ để ngăn cản linh giới trầm xuống cao quý huyết hệ, cùng trôi này có thể xưng thánh vật phi kiếm. Hắn hỏi, xảy ra rất nhiều chuyện, phải không? Đúng vậy, rất nhiều, để cho người ta thở không nổi. Sĩ Lý Án học Dồn động tác, nhấn một cái cơm linh, phát đầu cơ bột cũng vì hắn rót thêm một ly rượu ngon. Có sữa bò sao? Phát đầu cơ bột nghe hiểu hắn lời nói, lại bưng tới một ly sữa bò. Dồn cười nói, lại là sữa bò sao? Ta cho là ngươi sẽ phải say một cuộc. Ta không quen uống rượu. Sĩ Lý Án lắc đầu, thu hồi phi kiếm, chỉ bụng ma sát hoa hướng Dương Huy ấn. Đột nhiên, hắn đã nghĩ tới cái gì, đem phi kiếm chuyển tới mặt khác, lộ ra vậy do đông đảo nửa quỷ thân ảnh tạo thành chính tam giác Huy ấn. Đã ngươi hiểu rõ nhiều như vậy, ngươi biết cái này Huy ấn đại biểu cho cái gì không? Rồi quan sát một cái chính tam giác Huy ấn, biểu lộ trở nên ngưng trọng lên, hỏi ngược lại, ngươi là đang trêu đùa ta sao? Sĩ Lý Án không nói một lời, biểu lộ chân thành. Rồi bất đắc dĩ nói, ngươi thật không rõ sao? Ta có đoán được nó đại biểu cho cái gì? Ta cũng thí thẩm tra qua tài liệu tương quan, nhưng nó phảng phất trở thành một cái cấm kỵ, chỉ ở hành văn vội vàng nhắc đến, không có bất kỳ cái gì xâm nhập giới thiệu. Liên cùng những ác nghiệt kia một dạng. Trải qua nhiều như vậy, Sĩ Lý Án biết rõ có thể khắc sâu tại xôi trên thân kiếm, ngoại trừ chấp cự nhân sở thuộc thị tộc huy ấn, một cái khác đúng là bọn họ cống hiến sức lực quân đoàn. Nhưng chi này cứu vãn văn minh thế giới quân đoàn, đến bây giờ thời đại lại ngay cả tên cũng sẽ không tiếp tục nắm giữ. Đối với hỗn độn gia ác nhóm tới nói, ngôn ngữ là có ma lực, dù là ngươi chỉ là nhẹ nhàng niệm tụng lên những cái kia bị nguyền rủa tên, đoạn đều biết dẫn hỗn độn ra ác nhóm nhìn trộm, thậm chí đưa tới tai nạn. Dồn lẩm bẩm nói, tại trong trận này không có điểm cuối phân tranh, càng ngày càng nhiều cấm kỵ xuất hiện, lịch sử trở nên thủng trăm ngàn lỗ, thế giới sụp đổ. Sĩ Lý Án nhớ tới nùn niệm tụng quân đoàn lời thế lúc, trong thiên địa hỗn độn nhao nhao sao động, giống như nhắm người mà ăn đàn sói. Hắn nghĩ lại mà sợ đạo, lần thứ 12 viễn chinh thất bại cùng nổi loạn bộc phát, để cho quân đoàn bản thân trở thành một loại cấm kỵ sao? Dồn vỗ tay cái độn, tầng tầng tường sắt dán chặt lấy pha lê màn che dâng lên, sắp sáng sáng phòng ngăn vây quanh lên tường sắt, lệ chỗ này chỗ ở trở thành đúng nghĩa thành lũy. Ánh đèn yếu ớt tại hai người đỉnh đầu sáng lên. Kiến thức qua đông đảo phát đầu cơ bộ, coi như một giây sau Dồn chỗ ở đứng lên, hóa thành đi lại cơ giới tạo vật, Sĩ Lý Án cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hỗn độn gia ác từng bị quân đoàn bước tới tuyệt cảnh, nếu như lần thứ 12 viễn chinh thành công, lập tức thế giới tuyệt đối không phải bộ dáng này. Dồn tiếp nối nói, có thể thất bại chính là thất bại, hỗn độn gia ác nhóm tuyệt đối không cho phép văn minh thế giới một lần nữa đoàn kết, xây lại quân đoàn. Sĩ Lý Án nghĩ tới quân đoàn phân liệt, đồng thời, văn minh thế giới cũng tại kháng cự lại một lần nữa đoàn kết, đúng không? Ai biết được. Dồn không có rõ ràng đưa ra đáp án, chỉ là lặp lại lên câu kia Sĩ Lý Án sắp nghe chán lời nói. Đây là một cái lẫn nhau cô lập thời đại. Đáp án rõ ràng. Đến nỗi quân đoàn tên. Dồn nói lên sớm bị sách vở cùng thế nhân quên mất tên. Tuần thể. Hắn giảm thấp xuống tiếng nói. Tuần thể quân đoàn. Tuần thể chi danh thổ lộ trong nháy mắt, thấy lạnh cả người thoáng qua mà qua, giống như là có đầu rắn độc quấn quanh qua xì lì ản hầu cái cổ, băng lanh lân phiến bứt bỏ lên làn da. Đạo này từ đông đảo thân ảnh hình thành, vững chắc nhất tam giác, chính là quân đoàn tiêu chí. Nó bị xưng là hợp chúng tam giác. Xì lì ản ngưng thị trên trôi kiếm hợp chúng tam giác, trước mắt hiện lên mặt kia bị nụn chân tàng cờ xí. Đó là tuần thể quân đoàn cờ xí. Xì lì ản vô ý thức hỏi, lần thứ 12 biến trình, đến tột cùng xảy ra chuyện gì đâu? Ta lão sư biết được thứ gì, nhưng thật đáng tiếc, rất lâu phía trước hắn liền chết. Dồn mở lên hỏng bét nói đùa, coi như vận dụng đủ loại tuần hoàn ngoài cơ thể, thậm chí đem chính mình một bộ phận đại não cũng cơ giới hóa, nhưng hắn vẫn là đánh không lại thời gian. Thẳng đến hắn đem chính mình tiếp nhập chế tạo tòa não trụ có lúc, đều chưa từng thổ lộ một chút. Về sau nữa, ta liền theo chế tạo tòa đi tới Moon City. Dồn vỗ tay cái độ, tường sắt hạ xuống, ánh nắng chiếu vào, trong phòng tràn đầy lên một cô hôi thối mùi tanh. Trước tiên Hàn Huyên tới cái này a, Silian, chúng ta nên thu thập một chút chính mình. Chương 61, quá khứ chương 61, quá khứ thanh tẩy hảo cả người máu đen sau. Xí Lì Ản thay đổi phát đầu cơ buộc đưa tới bộ đồ mới vật, đang tiếp khách trong sảnh gặp được đồng dạng chỉnh lý tốt chính mình Dồn. Dồn chỗ ở nhìn như xa hoa, nhưng ngoại trừ mấy chỗ cần tiếp khách khu vực, địa phương khác đều chất đầy các kiểu máy móc thiết bị cùng linh kiện, thậm chí có một gian bên trong đứng đầy ngủ đông phát đầu cơ buộc. Xí Lì Ản không khỏi nhớ tới bờ rủ sơ, linh tượng nhóm sinh hoạt phong cách đều rất nhất trí, vô luận hoàn cảnh sống như thế nào. Hô, rửa sạch, thư thái không thiếu. Dồn ngồi ở trên ghế salon, nhàn nhã uống lên đồ uống lạnh. Chúng ta vừa mới hàn huyên tới cái nào tới? Ngươi theo chế tạo tòa đi tới Moon City, ở đây định cư. Silian nhắc nhở, phí kiếm để ngang trên gối. A, đúng. Dồn gây mất suy nghĩ trọng nối liền cùng nhau, đối thoại của hai người cứ như vậy không hiểu thấu bắt đầu, từ một cái chủ đề kéo tới một cái đề tài khác, mặc dù vẫn có đề phòng cùng thăm dò, nhưng lại tràn đầy kỳ quái tín nhiệm cùng lý giải. Tiếp đó Dồn cân nhắc một hồi, ngựa khí hơi có vẻ nghiêm túc nói, ngươi dù là không nói, ta cũng có thể miễn cưỡng đoán được, ngươi cũng đã trải qua thứ gì. Nói một chút nhìn. Silian hiếu kỳ Dồn sẽ nói ra cái gì. Dồn do dự một hồi, nhưng vẫn là nói ra miệng, phát sinh ở trên người ngươi chuyện. Là chấp cự nhân bên trong bộ phân tranh sao? Silian không biết Dồn ý tứ. Khoảng cách phản loạn chi niên đã qua quá nhiều năm, vô luận là thủ hỏa mật giáo vẫn là cho tàn tàn quân, đều đã tại trong cái này thời gian khá dài, một lần nữa tích xúc lên sức mạnh. Dồn nhức đầu không thôi đạo, một phương muốn lần nữa khởi xướng viết trinh, đúc lại văn minh thế giới vinh quang, phe bên kia chỉ muốn bảo vệ hiện hữu cương thổ, đem hỗn độn chư ác cự chỉ bên ngoài diễm biên cương sau đó. Các ngươi đều cho rằng chính mình là chính xác, chính nghĩa, lẫn nhau tranh cãi, ồn ào, cuối cùng làm cho mặt đỏ tới mang tai, rút kiếm đối mặt. Bất đồng âm thanh trở nên càng lúc càng lớn, thậm chí ảnh hưởng đến những người khác, có chế tạo tòa đi theo thủ hỏa mật giáo, có chế tạo tòa thì lựa chọn cùng cho tàn tàn quân làm bạn. Dồn tự giễu đạo, chấp cự nhân ở giữa phân liệt, ngược lại dẫn đến chúng ta vạn cơ cùng luật viện bên trong bộ, cũng xuất hiện cực lớn bất đồng. Silian trầm mặc một hồi, bình tĩnh nói, không, phát sinh ở trên ta Dương Quỷ thị tộc chuyện, cùng chấp cự nhân ở giữa bất đồng không quan hệ. Có lẽ có quan, nhưng cũng đã xảy ra, nói nhiều hơn nữa cũng không có chút ý nghĩa nào. Dồn nheo mắt lại, mở miệng nói, ta muốn nói là, ta lười nhắc lại tham dự phân tranh. Chỉ muốn tại trong Moon City sống đến chết, nếu như ngươi có cái gì phải chết chuyện, ta có thể sớm đã nói, đừng đến phiền phức ta. Silian không khách khí chút nào hồi đáp, đương nhiên, chúng ta mới quen biết không đến thời gian một ngày. Hai người trầm mặc một hồi, cười ha ha. Từ ta học nghề ngày đó trở đi, ta đối nhân sinh duy nhất trông cậy vào, chính là cuộc sống côn đồ thôi, trở thành Moon City kỹ thuật tổng trưởng, cũng là không có biện pháp chuyện. Rồi nói về chính mình, nhất định phải nói có cái gì chân chính phải làm mà nói, cũng chỉ là một chút thân hậu sự. Ta nghe lão sư nói qua, vô luận một loại nào bệnh đồ siêu phàm giả, cũng không chịu an an ổn ổn chết đi. Silian thấp giọng nói, giống như một loại nguyền rủa. Nguyền rủa? Ta ngược lại cảm thấy đây là ít có thể bản thân chúa tể lựa chọn. Dồn nhắc lên lão sư của mình, đến lúc đó, ta hẳn là sẽ nghĩ biện pháp trở về chế tạo tòa, cùng ta lão sư mở dạng, tiếp nhập trong nao trụ cột. Hắn chợt vỗ đùi, nhưng đang chết, đều đi qua đã nhiều năm như vậy, vì mới biết chế tạo tòa đã chạy đi đâu rồi. Dồn một phần của là vạn mạch kết hệ chế tạo tòa, nên chế tạo tòa thành lập tại di động cứ điểm kết hệ liệm ra, quân, hào bên trên, quanh năm qua lại linh giới cùng trong hiện thực, xuất quỷ nhập thần. Đã rất nhiều năm không có ai quan chắc đến tung tích của nó. Náo trụ cột là cái gì? Dồn nhiều lần nhắc lên từ ngữ này, nhưng Sĩ Lị Ản đối nó hoàn toàn không biết gì cả. Khống chế chế tạo tòa trung tâm lý hệ thống Dồn dứt khoát giải thích nói, nó từ đông đảo trận liệt, cùng với linh tượng đại náo cấu thành. Đây là chúng ta vạn cơ cùng luật viện một loại truyền thống, chờ linh tượng tử vong, bản thân ý thức tiêu vong lúc, đem chính mình làm ở mức kiện, vì náo trụ cột cung cấp tính toán lực. Dồn trả lời rất giản lược, nhưng Sĩ Lị Ản vẫn từ trong đó ngửi được mùi máu tanh nồng đậm. Nghe rất tàn nhẫn. Ta cảm thấy cũng là Dồn thế mà tán thành gật gật đầu. Nhưng ta vẫn cảm thấy đây là một cái lựa chọn tốt, lấy một loại hình thức khác tiếp tục tồn tại ở trên thế giới này, vì văn minh thế giới sống còn, tận cuối cùng một phần lực, giống như làm ngươi sắp chết lúc, sẽ quay về thứ hai liệt dương một dạng. À, ta quên rồi nói, ngươi là cho tàn tàn quân một phái kia, chờ đợi ngươi là phải chết viễn trinh. Không, ta không hiểu chung bất luận cái gì một bộ. Silian cấp ra một cái đáp án hoàn toàn ngược nhau. Trước mắt thoáng qua Bạch Nhai chấn thẳng kịch, hắn lẩm bẩm nói, tại cái kia thời khắc, vô luận là cho tàn tàn quân, vẫn là thủ hỏa mật giáo, cũng không có xuất hiện. Nơi đó chỉ có ta. Ta chỉ thuần phục tại ta. Từ những câu nói này bên trong, Dồn nghe được không thuộc về Sĩ Lì Ản cái tuổi này lãnh khốc cùng quyết tuyệt, khó có thể tưởng tượng hắn lúc trước đến cùng đều đã trải qua thứ gì. Dồn đáp lại nói, không thuộc về bất kỳ bên nào sao? Trong gần trăm năm, giống như ngươi vậy chấp cự nhân cũng có rất nhiều. Xí Lì Ả nghi ngờ nhìn về phía hắn. Trải qua dài dằng dặc dung chuyển tuyến nguyệt, rất nhiều chấp cự nhân đều đã mê thất, không còn biết được tự thân huyết hệ đầu nguồn ở đâu, càng đối với cái gọi là thị tộc không có bất kỳ cái gì lòng trung thành. Dồn chậm rãi giải thích nói, bởi vậy, bọn này chấp cự nhân bỏ cái gọi là thị tộc, chỉ vì cuộc sống mình thành bang mà chiến, từ cho tàn tàn quân cùng thủ hỏa mật giáo ở giữa, phân ra cái thứ ba phe phái, giã hỏa phái. Xí Lì Ả hỏi, ngươi cảm thấy ta là giã hỏa phái? Phân loại bên trên là như thế. Xí Lì Ả cười lạnh nói, thật là, vô luận lúc nào, người lúc nào cũng muốn bị phân loại, định nghĩa. Thế giới vận hành lộ dịch chính là như thế, khi một cái mới sự vật lúc xuất hiện, chúng ta cũng nên vì đó mệnh danh, uy nạp. Dồn dừng lại một chút, chuyển mật đạo, nhưng coi như chúng ta đối với một sự vật tiến hành lại tường tận trình bày, vẫn không cách nào biết được ngoài chân chính toàn bộ. Giống như ngươi vĩnh viễn không cách nào hiểu rõ một người khác. Ngẩng đầu lên, dồn ánh mắt rơi về phía phòng tiếp khách vách tường, nơi đó đang mang theo một bức ảnh chụp cô dâu. Rõ ràng, nó đã nhiều năm rồi, ảnh chụp cố vàng phai màu, nhưng trong đó nam nữ vĩnh bảo thanh xuân. Xí Lì Ản nhận ra trong đó dồn, hỏi, đó là ngươi thê từ sao? Đúng vậy a, ta lúc đầu cũng là bởi vì nàng mới lựa chọn lưu tại Hun City. Dồn khỏe mắt nếp nhăn chen lại với nhau, lộ ra ý cười, nói chuyện nội dung cũng từ hùng vĩ thế giới quay về đến nhỏ bé cá nhân. Ta cùng nàng cùng chung một đoạn thời gian tươi đẹp, nhưng vô luận là khi đó vẫn là bây giờ, ta đều không cảm thấy chính mình thực sự hiểu rõ nàng. Dồn mặt mày hớn hở nói đến, sự tồn tại của nàng giống như một cái chuyển biến to lớn điểm, đem nhân sinh của ta dẫn hướng hoàn toàn khác biệt phương hướng. Hắn vỗ tay cái độ, phát đầu cơ bộc nhóm đựng đầy một ly rượu ngon. Nàng từng hai lần cải biến vận mệnh của ta, lần đầu tiên là để cho ta chọn rời đi chế tạo tòa, lưu tại Hun City, lần thứ hai nhưng là để cho ta trở thành kỹ thuật tổng trưởng, cả tòa Hun City có quyền thế nhất một trong mấy người. Ta cho là ngươi ngay từ đầu chính là kỹ thuật tổng trưởng. Không, ta là chán ghét phiền phức người, chỉ chuyên tâm với mình trong nghiên cứu. Dồn lắc đầu, gặp phải nàng sau đó, vì dỗ nàng vui vẻ, ta bắt đầu phát minh một chút kỳ quái đồ chơi nhỏ. Thân thể nàng không tốt, ta liền chế tạo tòa này dinh thự, cơ hồ đưa nó hoàn toàn tự động hóa, còn chế tạo một nhóm phát đầu cơ bộ, phụ trách sinh hoạt hàng ngày, nàng giống như một cái hamster, bị ta nuôi rất tốt. Dồn âm thanh âm trầm. Một hồi bi kịch cải biến đây hết thảy. Dồn lại được mạnh một ngụm rượu ngon. Nàng bị cuốn vào một hồi hỗn độn trong sự kiện, khi ta tìm được nàng, hỗn độn ô nhiễm đã thâm nhập cốt tủy, thân thể của nàng lộ ra lên yêu ma hóa. Xí Lì Ản bắt đầu lo lắng. Ta nghĩ hết biện pháp cứu vãn tính mạng của nàng, tính toán mang nàng đi Thương Kén Chi Thành, để cho đau khổ các tu sĩ chia sẻ hỗn độn ô nhiễm, hay là thỉnh cầu mô điện liên hợp giúp đỡ, tịnh hóa thân thể của nàng. Rất đáng tiếc, hết thảy đều quá muộn. Dồn hít sâu một hơi, nói về cuộc sống nửa đoạn sau. Nàng sau khi rời đi, ta lâm vào một đoạn thời gian rất dài thung lũng, có rất nhiều chuyện ta đều nghĩ mãi mà không rõ, nhưng rất nhanh, loại này hoang mang đã biến thành một loại không chỗ phát tiết lửa giận. Lửa giận từng điểm tăng trưởng, thẳng đến cũng không còn cách nào kiềm chế, xông phá gông cùng xiềng xích. Xí Lì Ản cảm thấy có ác ý đập vào mặt. Ta cảm thấy ta nên làm chút cái gì. Thế là ta gia nhập thành bang nghị hội, từng điểm đi lên cao vị, thẳng đến trở thành kỹ thuật tổng trưởng. Dồn mỉm cười, nhưng bộ kia ý cười chỉ làm cho người cảm thấy bất an. Ta đối với Hun City tưởng cao tiến hành đổi mới, lại hướng thành vệ cục cung cấp số lớn giúp đỡ, để tránh cho có bất kỳ hỗn độn uy hiếp lại độ xuất hiện ở trong thành thị. Dồn lời nói đối ứng lên Xí Lì Ản điều tra hồ sơ. Hun City từng có một đoạn thời kỳ bên trong hỗn độn sự kiện số lượng chợt hạ xuống, rõ ràng đây không chỉ có nghịch chim cắt công lao, còn có vị này kỹ thuật tổng trưởng chính sách. Bởi vậy ngươi không cần phải lo lắng, Xí Lì Ản, ta đối với ngươi không có ác ý gì. Xí Lì Ản gật gật đầu, ta biết ngươi không có ác ý gì. Có thật không? Nhưng ta luôn cảm thấy ngươi một mực căng thẳng, thời khắc chuẩn bị hướng ta xuất kiếm. Dồn rêu rêu nói, tính toán, không có gì. Ta từ nhỏ đã nghe lão sư lại nhải cái gọi là viễn trinh, đối với đã từng đoàn kết thời đại, đồng dạng ôm lấy mỹ hảo chờ mong. Trước khi đi thế phía trước, hắn nghe nói Dương Quỷ thị tộc phá diệt nghe đồn, cả người bi thương không thôi, bây giờ các ngươi như cũ tồn tại, lão sư hắn sẽ rất mừng rỡ à. Biết Sĩ Lì Ản nói, ta lão sư cũng rất mừng rỡ, thậm chí là mang theo mừng rỡ chết đi. Cái kia nghe coi như không tệ. Dồn từ phát đầu cơ bộc trong tay mang tới một chồng vải trắng. Đúng, cái này cho ngươi. Hắn giải thích nói, ta biết rõ ngươi che lớp huy ấn ý đồ, đừng nói là cho tàn lại cháy Dương Quỷ thị tộc, chỉ là có người nhìn thấy hợp chúng tam giác tiêu chí cũng đủ để gây nên một vòng phong ba. Cái này là từ chất biến tài liệu chế thành phòng cháy bố, có thể giúp ngươi che lấp một chút, miễn cho dùng sức quá mạnh cháy hỏng, để cho người ta nhìn ra manh mối. Xí Lì Ản đem cắt thành cao nhổng vải trắng từng vòng mà quấn quanh ở trên chuôi kiếm, đem tất cả đặc thù bao khỏa, thẳng đến nó biến thành một cái bình thường không có gì lạ thập tự trường kiếm. Hắn lại một lần nói, cảm tạ. Không có gì, tiện tay mà thôi. Rồi nói, cùng với dừng ở đây rồi, ta biết rõ. Xí Lì Ản gật đầu, đứng dậy rời đi. Dồn hướng về phía bóng lưng của hắn hô, có cơ hội gặp lại a, Xí Lì Ản. Chương 62, nghỉ ngơi. Chương 62, nghỉ ngơi. Xí Lì Ản rời đi Dồn dinh tự lúc, sắc trời đã tới buổi chiều, hắn đáp lấy tàu điện rời đi bên trong thành khu, dọc theo đường đi đám dân thành thị thần sắc hoảng sợ, bất an bàng hoàng. Dồn kịp thời trục xuất phệ nhuyễn, nhưng phệ nhuyễn vẫn đối với Hun City tạo thành nhất định tổn thương. Trên tường cao nứt ra ra một đạo hẹp dài lỗ hổng, lan tràn đến nội thành, mặt đất sụp đổ, nhà lầu nghiêng đổ. Đám dân thành thị khẩn cấp rút lui, các học giả gọi lên nguyên năng, kéo dài không ngừng mà đối với khu vực tiến hành tịnh hóa, để tránh bất luận cái gì sức mạnh hỗn độn lưu lại. Đầu đường cuối ngõ nhiều hơn rất nhiều vệ binh tuần tra, liền các thức cơ giới tạo vật đều đi lên đầu đường, quảng bá bên trong truyền đến thành bang nghị hội thông chi, tiếp xuống trong một tuần, Hull City đều đem thực hành cấm đi lại ban đêm. Làm sao bây giờ à, tường cao cũng không phải là vĩnh viễn không sụp đổ a, muốn dọn nhà sao, còn có thể rời đi đâu, bên trong thành khu sao, nơi đó giá phòng thật sự là ngươi nói phải ly khai Hull City, ngươi là đang mở trò đùa sao? Ngươi như thế nào rời đi lại có thể đi cái nào? Tàu điện bên trong, đám dân thành thị khủng hoảng lấp kín toa xe. Xí Lì Án mặt không biểu tình, cùng hoảng sợ đám người không hợp nhau. Dồn bên trong Đức Xí Lì Án nhớ lại cái này cho tới chưa trò chuyện. Thông qua cùng dồn giao lưu, Xí Lì Án đối với Dương Quỷ thị tộc, tuần thể quân đoàn các loại, có tầng sâu hơn hiểu rõ. Dồn đối với tự mình ôm có nhất định thiện ý, nhưng ở sau cùng trong lúc nói chuyện với nhau, Xí Lì Án cũng có thể nghe được, hắn đối với thiện ý của mình chỉ thế thôi. Dương Quỷ thị tộc sớm đã không còn ngày xưa vinh quang, văn minh thế giới thế cục cũng biến thành càng ngày càng quỷ quyệt điên cuồng, chớ đừng nói chi là chấp cự nhân ở giữa tranh chấp đang trở nên càng thêm kịch liệt. Dồn sẽ không tổn thương Xí Lì Án, càng sẽ không trợ giúp Xí Lì Án, cứ như vậy cô lập với phân tranh bên ngoài. Thật cũng không quan hệ, Xí Lì Án vốn cũng không trông cậy vào bất luận người nào trợ giúp, thậm chí nói trợ giúp của bọn hắn ngược lại sẽ ảnh hưởng đến Xí Lì Án. Game xếp hình chỉ thích hợp một cái người chơi, bất kỳ người nào gia nhập vào đều biết ảnh hưởng đến Xí Lì Án từ trong lấy được niềm vui thú. Toa xe trở nên chật chội, mọi người hô hấp hội tụ vào một chỗ, không khí trở nên khô nóng nặng nề. Xí Lì Án trong đêm thần kinh căng thẳng tại thời khắc này trở nên buông lỏng, mãnh liệt mỏi mệt cùng buồn ngủ đánh tới, làm hắn không khỏi híp mắt lại. Toa xe kịch liệt lắc lư mấy lần, Xí Lì Án thanh tỉnh lại. Tàu điện đã tới trạm điểm, Xí Lì Án đi theo đám người đi tới trên đường phố, có thể trông thấy đám dân thành thị xách theo bao lớn bao nhỏ, có người thì muốn dọn nhà thay đổi vị trí, có người thì tại chữ hàng vật tư. Xí Lì Án tại đầu đường ngừng chân, cho đến giờ phút này hắn mới có thời gian cẩn thận cảm thụ lên thể nội hồn tụy nồng độ biến hóa. Triều tịch chi dạ huyết chiến bên trong, Xí Lì Án không biết chém giết bao nhiêu đầu yêu ma, càng hiệp đồng dồn cùng một chỗ đánh chết hư chi sơn, đánh lui phệ nhuyễn. Gián ngậm đôi chi ấn đối với cái này cảm nhận được thỏa mãn cực lớn, lại thêm một trận này Xí Lì Án bản thân mình cũng tại nhiều lần tinh luyện tự thân hồn thủy, bây giờ hắn hồn thủy nồng độ đã đi tới 8.2 tiến triển đột nhiên tăng mạnh. Dựa theo loại này tốc độ tăng lên, lại chém giết vài đầu hỗn độn tín đồ, Xí Lì Án liền có thể tấn thăng giai vị 2. Chỉ có tấn thăng đến giai vị 2 dung sĩ, ngươi mới tính chân chính có nắm chặt xôi kiếm tư cách. Trong dinh thự, dồn giảng đạo như vậy. Giai vị 2 dung sĩ đem toàn phương vị cường hóa Xí Lì Án muốn có đặc chất, đồng thời giao phó hắn một hạng mới tinh đặc chất diễm tay, có thể đem thể nội âm đốt nhiệt lượng tập trung đến trên hai tay. Đến lúc đó, Xí Lì Án hai tay đem dễ dàng thiêu cháy kim loại, đem ác chỉ phi kiếm làm nóng thành cực hạn hỏa kiếm. Tại góc đường mua một ly cà phê nâng cao tinh thần một chút sau, Xí Lì Án về tới thành vệ cục. Triều tịch chi dạ dư ba còn tại khuấy động, trong cục bầu không khí phá lệ khẩn trương, mỗi người đều thần tình nghiêm túc, nhíu chặt lông mày. Xí Lì Án mới vừa đi bảo, liền đưa tới chú ý của mọi người. Đại gia nhao nhao dừng tay lại đầu việc làm. Ánh mắt cùng nhau mà nhìn chăm chú về phía Xí Lì Án. Dù là Xí Lì Án tâm lý tố chất cho dù tốt, loại tình huống này, hắn vẫn là cảm thấy vẻ lúng túng cùng quất bách, còn tốt một tay nhấc lấy kiếm, một tay bưng cà phê, bằng không thì hắn liên thủ nên để chỗ nào cũng không biết. Một lát sau, tiếng vỗ tay vang lên. Lợi hại a, Xí Lì Án. Thật điên cùng a, ngươi không sợ chết sao? Nghe nói ngươi bị dồn cái kia quái lao đầu mời đi. Hắn đều cùng ngươi hàn huyên cái gì? Các nhân viên xuống tới, ngươi một lời ta một lời, vừa mới bộ kia kiểm chế đến hít thở không thông bầu không khí, hoàn toàn không thấy. Xí Lì Án tới thành vệ cục cũng công tác một đoạn thời gian, còn lần đầu gặp phải nhiệt tình như vậy đối đãi, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Thằng đến một cái mảnh khảnh tay đem hắn từ trong đám người túm đi ra. Bây giờ là thời gian làm việc, Xí Lì Án bên này còn có chuyện muốn hồi báo, các vị còn xin an tĩnh một chút. Khẩn yếu con đầu, Mở Gù Mì đưa ra giúp đỡ, một mặt nghiêm nghị khuyên rời đám người. Được cứu. Xí Lì Án bị Mở Gù Mì lôi đến trong văn phòng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vẫn chưa hoàn toàn được cứu. Mở Gù Mì chớp chớp mắt, Xí Lì Án lúc này mới chú ý tới, Đi Làng cùng A Nhi A cũng tại trong văn phòng. Một mặt tò mò đánh giá đến chính mình. Ai Xí Lì Án thở dài một hơi, tốt ta, các vị, các ngươi trước hết nghe ta chậm rãi nói. Đối với triều tịch chi dạ bên trong chuyện phát sinh, Xí Lì Án không có quá nhiều dầu diếm, chỉ là tại một chút cần thiết chỗ, tiến hành mơ hồ. Ngược lại lúc đó chỉ có chính mình cùng dồn tại, đi lan bọn hắn lại không dám đi tìm dồn thẩm tra đối chiếu, chính mình nói cái gì, bọn hắn cũng chỉ có thể tin cái gì. Đến dinh thự, dồn cùng ta nhắc tới. Hắn là thế nào từ học đồ từng bước một trở thành kỹ thuật tổng trưởng Xí Lì Án giấu liên quan tới phí kiếm cùng tuần thể quân đoàn cố sự. Tốt, đây chính là chuyện xưa toàn bộ, các ngươi còn có vấn đề gì không? Đi Làng cùng Án Nhi A liếc nhau một cái, hai người đều ăn ý đoán được lẫn nhau tâm tư. Xí Lì Án không có nói thật, ít nhất không có đem sự tình nói toàn bộ. Nhưng bọn hắn phỏng đoán phương hướng lại cùng sự thật hoàn toàn tương phản. Chẳng lẽ Bạch Nhật Thánh Thành cùng Vạn Cơ cùng luật viện đều chuẩn bị can thiệp Hull City? Là bởi vì lúc trước vậy thì truyền ngôn sao? Đi Làng nghĩ thầm. Liệt Dương đem từ Hắc Ám biên giới dâng lên, ra ác tình đến, phân tranh bắt đầu. Vốn cho rằng là một cái điên cuồng hồ ngôn loạn ngữ, nhưng gần đây nhiều lần buông xuống nguyên năng triều tịch, hỗn độn thế lực nhóm càng ngày càng hoạt động mạnh, đây hết thể lệnh Đi Lạn không khỏi hướng xấu nhất có thể suy nghĩ. Không có vấn đề gì, chỉ là quy củ cũ, ngươi phải viết phần báo cáo, cục trưởng muốn thẩm. A Nhỉ A đi đến sau lưng Xí Lì Án, dùng sức buốc lên bờ vai của hắn, nhưng tin tức tốt là tường cao sụp đổ, nội thành hỗn độn các tín đồ lại xuẩn xuẩn rụng động, cục trưởng bề bộn nhiều việc, tạm thời không có thời gian thẩm tra những vật này. Ngươi nên nghỉ ngơi, Xí Lì Án. Ngươi lại tại làm cái gì? Xí Lì Án vừa đẩy ra cửa nhà trọ, chỉ thấy Bờ Rủ Sở đang ngồi xếp bằng tại trên bàn trà, cũng không biết loài chó chi dưới kết cấu là thế nào làm đến bộ dạng này tư thế.
Xuyệt, đừng quấy rầy ta.
Vợ rủ sở ra hiệu Xì Lì Ản giữ yên lặng. Xì Lì Ản đến gần mấy bước, phát hiện vợ rủ sở đeo lên một đỉnh mũ sắt, phía trên cắm đầy dài ngắn không đồng nhất đinh ốc và mũ ốp vít, lại buộc lên dây điện, lan tràn đến ban công, nơi đó đang bày một đài đơn sơ vệ tinh hoa.
Ân.
Giống như có động tĩnh, vợ rủ sở nheo mắt lại, thân thể không hiểu run lên, chỉ huy đạo, Xì Lì Ản, đem nó đi phía trái một điểm.
Xì Lì Ản phối hợp xê dịch một chút vệ tinh hoa hướng.
A, vợ rủ sở lật lên bạch nhãn, không đúng, ở bên trái một điểm.
Tìm được cảm giác, đại khái liền tại đây, vợ rủ sở hít sâu, tay chó bỗng nhiên đè nút ấn xuống.
Sáng tỏ dòng điện tại vệ tinh hoa cùng dây điện ở giữa lấp lóe, mang theo liên tiếp hỏa hoa.
Con mẹ nó ngươi.
Xì Lì Ản ý thức được tình huống không đúng, lúc này liền từ ban công lộn ra ngoài, linh xảo bắt được một bên ống thoát nước đạo, an ổn rơi xuống lầu một.
Đến nỗi vợ rủ sở, nghe được trong căn hộ truyền đến một hồi kêu ngạo thê thảm tiếng chó sủa sau, Xì Lì Ản chỉ có thể chúc nó may mắn.
Xì Lì Ản một lần nữa đẩy cửa ra, trong phòng một mảnh hỗn độn, trong không khí tràn đầy gây mùi đốt cháy khét vị.
Căn cứ vào tình huống hiện trường, vợ rủ sở hẳn là trước tiên là bị điện giật nhảy dựng lên, một đầu đụng nát trần nhà đèn treo, lại đem bàn trà ngã lật, đau đến lăn lộn lên, khẽ động dây điện đem vệ tinh hoa tung tới, thuận thế đem ban công cửa thủy tinh cũng đập ngã.
Xì Lì Ản mặt không thay đổi đón nhận cái này hài kịch trong phim ảnh mới phải xuất hiện hoang đường kịch bản.
Ngươi đây là đang làm gì?
Xì Lì Ản đạp đạp vợ rủ sở, biết mình biến không trở về người, chuẩn bị tra tấn bằng điện tự sát.
Vợ rủ sở vốn là không có còn mấy sợi lông đầu, lần này toàn bộ cháy rụi, nằm trên ghế salon, đau đớn nôn mẹ.
Chậm một hồi lâu, nó mới chậm rãi mở miệng nói:
Ta mới không có tự sát, ta đây là tại nếm thử kết nối cùng luật chi võng.
Cùng luật chi võng là cái gì?
Dồn đã tạo môn cự pháo đánh lui vệ nhân lúc, liền từng cùng hư không đối thoại, nói tới cái gọi là cùng luật chi võng.
Vợ rủ sở ngẩng đầu quan sát hư không, cùng luật chi võng là từ thiền công thiết phụ cùng lịch đại linh tượng cùng chế tạo nguyên năng mạng lưới.
Nó chân thực hình thái đến nay vẫn là vạn cơ cùng luật viện cơ mật tối cao một trong, ta cũng không thể nào biết được.
Lời còn chưa dứt, vợ rủ sở lại nói, còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua sao?
Linh tượng nhóm sẽ đem thiết kế bản kế hoạch trực tiếp chứa đựng tại trong đại não, lúc cần phải đống gen đúc, nhưng đại não tổn chứa dung lượng cuối cùng có hạn, không nói đến một ít phức tạp tạo vật thiết kế bản kế hoạch, riêng là cơ sở cấu kiện tổ hợp phương án cũng đủ để nứt vỡ phổ thông linh tượng nhận thức cực hạn.
Bởi vậy vợ rủ sở nghiêng về phía trước thân, khi cần gen đúc vượt qua kho ký ức tạo vật lúc, linh tượng liền sẽ xin tiếp nhập cùng luật chi bóng. Số liệu khổng lồ sẽ giống như là thủy triều rót vào suy nghĩ của hắn, khi rèn đúc sau khi hoàn thành lại tự động thanh trừ ký ức cờ a cờ hờ e.
Xì Lì Ản nhìn lướt qua cái này đầy đất thiết bị.
Vậy ngươi thành công không?
Rõ ràng không có.
Vợ rủ sở lắc đầu, dựa theo trước đây suy đoán, ta hư hư thực thực một chế tạo tòa tội nhân, ta nếm thí kết nối cùng luật chi võng, chính là vì nghiệm chứng một suy đoán này.
Bị coi là tội nhân linh tượng, đều sẽ bị cùng luật chi vong phong cấm, cự tuyệt kết nối.
Ngươi bị cự tuyệt.
Xì Lì Ản tâm thần run lên. Vợ rủ sở thật là tội nhân linh tượng, như vậy dồn sẽ hay không chú ý tới vừa mới khác thường đâu.
Cự tuyệt.
Vợ rủ sở bi thương cười cười, cự tuyệt điều kiện tiên quyết là có thể kết nối bảo, mà ta thậm chí không có tìm được cùng luật chi võng.
Nó xi hơi, ngã xuống một chỗ bừa bộn bên trong.
Chương 63, đoàn xây chương 63, đoàn xây triều tịch chi giả đối với Hun City ảnh hưởng cũng không có kéo dài quá lâu. Hai tuần sau, linh tượng nhóm liền đem tưởng cao hoàn toàn chữa trị, đồng thời, Hun City cấm đi lại ban đêm cũng theo đó kết thúc.
A, tăng ca cuối cùng kết thúc.
Đi làn luốt luốt bàn bệnh tiêu máu hai mắt, mệt mỏi ghé vào trên bàn công tác. Cấm đi lại ban đêm trong lúc đó bên trong, thành vệ cục các nhân viên 2K, đối với đầu đường cuối ngõ tiến hành nghiêm mật tuần sát.
Dù là có viên chức tại đối với Hư Chi Sơn cùng vệ nhuyễn trong tác chiến thụ thường, chỉ cần không hoàn toàn đánh mất năng lực hành động, đều bị thúc ép vào cương vị, lấy bảo đảm không có bất kỳ cái gì phát sinh ngoài ý muốn.
Triều tịch chi dạ tại đủ loại trên ý nghĩa cũng là một hồi gặp chắc trở a.
Văn phòng một bên khác, Xì Lì Ản đang ngửa đầu tựa ở trên ghế salon, thở dài thở ngắn.
Mặc dù Xì Lì Ản trong lúc tác chiến biểu hiện xuất sắc, mặc dù hắn cũng bị thương đổ máu, mặc dù
nhưng liền cùng thành bang nghị hội ban bố mệnh lệnh một dạng, chỉ cần còn có thể cầm kiếm, liền muốn thủ vững cương vị.
Xì Lì Ản cơ hồ không chút nghỉ ngơi, liền bị sắp xếp tuần đêm trong đội ngũ, dự phòng hỗn độn các tín đồ tại trong Hun City dẫn phát một vòng mới hỗn loạn.
Hun City hàng năm đều phải kinh nghiệm mấy lần triều tịch chi dạng, nhưng duy chỉ có lần này thành bang nghị hội phản ứng cực kỳ mãnh liệt.
Rất ít nói chuyện, ẻo tổng cũng mở miệng, hắn liền đứng ở phòng làm việc nơi cửa, thân ảnh giúp ở trong góc, rất khó chú ý tới.
Phải không?
Xem như người xứ lạ. Xì Lì Ản đối với Hun City hiểu rõ còn chưa đủ nhiều.
Cái này hẳn cùng lúc trước sự kiện kia có liên quan.
Ania đẩy cửa vào, còn nhớ rõ phía trước báo chí trang đầu đầu để sao?
Cái nào?
Đi Lạn cũng không ngẩng đầu lên hỏi.
Ania mặt hướng Đi Lạn, ánh mắt lại liếc xéo hướng Xì Lì Ản, quan sát phản ứng của hắn.
Đạo kia tại trong đêm tối tắt bó đốt hỏa, đi qua điều tra của chúng ta, có thể xác định là một tòa tên là Bạch Nhai Trấn thành bang.
Tại tầm mắt của mọi người bên ngoài, thành vệ cục sớm đã hiệu suất cao vận chuyển, văn phòng bầu không khí tùy theo khẩn trương.
Từng ấy năm tới nay như vậy. Hun City mặc dù cùng Bạch Nhai Trấn không có bất kỳ cái gì giao lưu, nhưng chúng ta vẫn thông qua quang bó đuốc hải đang sửng sững, xác nhận lẫn nhau tồn tại.
Ania tiếp tục nói, thẳng đến trước đây không lâu, Bạch Nhai Trấn dập tắt.
Ân Đi Lan ngẩng đầu, phát ra trầm trọng hơi thở âm thanh.
Xì Lì Ản vẫn như cũ ngửa đầu nhìn trần nhà, để cho người ta thấy không rõ nét mặt của hắn.
Bạch Nhai Trấn dập tắt, đưa tới thành bang nghị hội khủng hoảng. Ania kéo tới một cái ghế ngồi xuống, mặc dù không rõ ràng Bạch Nhai Trấn hủy diệt nguyên nhân, nhưng hơn phân nửa là cùng sức mạnh hỗn độn có liên quan.
bởi như vậy thành bang nghị hội phản ứng cũng liền hợp lý, chớ đừng nói chi là chúng ta đã minh xác nội thành quả thật có hỗn độn thế lực tại hoạt động mạnh. A Nhi A đột nhiên đem đề tài dẫn hướng Silian, hỏi ngươi cảm thấy thế nào?
Silian,
ta. Silian ngồi ngay ngắn thân thể, một bộ dáng sao cũng được, ta không quan tâm loại sự tình này. A Nhi A trêu chọc nói, đây cũng không phải là một vị thành vệ cục viên chức nên có tâm thái.
Silian đem phi kiếm đưa ngang trước người, ta chỉ là đơn thuần mà cảm thấy quan tâm những sự tình này chỉ là lãng phí tinh lực thôi.
A, tuyệt đối sự thật sẽ không bởi vì chúng ta suy xét có bất kỳ thay đổi.
Silian đem phi kiếm đưa ngang trước người, ve vuốt lên băng lãnh vỏ kiếm, chẳng bằng đem chút thời gian này dùng để nghỉ ngơi dưỡng sức.
Lời nói dừng lại một chút, Silian cố ý kéo dài âm thanh.
Cho nên, Mở Cụ Mi nói cái kia tụ hội là chuyện gì xảy ra, đây coi như là chiếm dụng ngày nghỉ sao?
Triều tịch chi dạo phong ba rừng, Silian cuối cùng nên đón ngắn ngủi ngày nghỉ, hắn muốn định thật tốt ngủ lấy cả ngày, kết quả bị Mở Cụ Mi thét lên thành vệ cục, nói có cái gì tụ hội, nhất thiết phải toàn biên có mặt.
Mở Cụ Mi từ sau cửa thò đầu ra, cười hì hì nói, chúng ta cái này gọi là đoàn xe, sao có thể gọi chiếm dụng ngày nghỉ đâu?
Nàng bật đi ra, vẫn là cái kia thân quen thuộc đỏ trắng phối màu, nhưng váy cùng và tháo đổi một bộ, nhìn hoa lệ cực kỳ.
Ngược lại là ngươi, Silian, đều nói, hôm nay đại gia cứ vui đùa liền tốt, làm sao còn mang theo kiếm?
Mai Phúc đánh giá đến cái này quấn lên băng bài kiếm.
Từ khi biết Silian ngày đầu tiên lên, hắn liền cùng thanh kiếm này như hình với bóng, trên thân kiếm từ đầu đến cuối quấn lấy băng bài, thấy không rõ thanh kiếm này hình dáng.
Cá nhân quen thuộc.
Tốt a.
Mơ U Mị biết Silian đang gạt chính mình, thức thời không có hỏi tiếp.
Các vị, hội quán đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể đi.
Mơ U Mị nói là đoàn xe, nhưng đây càng giống như là một hồi tư nhân yến hội cử hành giả, chính là Mơ U Mị sở thuộc Lạp gia tộc.
Vì cảm tạ thành vệ cục thủ vững cương vị, vì ăn mừng Hun City chống nổi lại một hồi triều tịch chi dạng, vì
bọn hắn nói rất nhiều, vì Silian chỉ cảm thấy là tùy tiện tìm lý do, trầm luân tại rượu cồn bên trong thôi.
Silian muốn không muốn tham dự, thời điểm này, hắn càng muốn bạch nhật ngủ một giấc thật ngon, muốn như vậy bên trên hắn mới có tinh thần, du đầu tại đầu đường cuối ngõ, tìm kiếm tiềm tàng hỗn độn các tín đồ. Hắn hồn vị nồng độ đã tiếp cận đột phá ngưỡng, khó tránh khỏi để cho người ta có mấy phần nóng đội.
Không đi.
Làm sao có thể, ngươi biểu hiện xuất sắc như vậy, thế nhưng là thành vệ cục ngôi sao của ngày mai à.
Nghe được Silian tự tuyệt, Mở Cụ Mị gào lên như vậy, đem hắn từ trong nhà kéo đi ra.
Thời gian về tới bây giờ, Mở Cụ Mị nhíu chặt lông mày, từ trên xuống dưới xem kỹ lên Silian ăn mặc.
Có vấn đề gì không?
Silian bị nàng nhìn có chút sợ hãi.
Mở Cụ Mị hỏi, ngươi liền xuyên cái này thân đi.
Silian kéo cổ áo một cái, ta cảm thấy thành vệ cục chế phục còn rất khá.
Ai Mở Cụ Mị bất đắc dĩ thở dài nói, Silian, ngươi phải học được trang phục chính mình nha, vạn nhất gặp phải động tâm nữ hài đâu.
Silian ẩn ẩn đoán được Mở Cụ Mị vì cái gì chấp nhất tại để cho chính mình tham gia.
Động tâm nữ hải.
Silian lắc đầu, quên đi thôi, ta cũng không muốn đem chính mình ăn mặc một cái gật gù đắc ý tại thuốc màu trong mâm lăn lộn phì đầu Nga.
A. Mở Cụ Mị bị cái này liên tiếp lời nói làm cho đầu óc choáng váng.
Nàng nhìn chằm chằm Silian khuôn mặt.
Silian nghiêm trang nhìn xem nàng.
Mở Cụ Mị từ bỏ lý giải hắn hổ ngôn loạn ngữ.
Tính toán, thời gian không còn kịp rồi, trước tiên như vậy đi.
Mở Cụ Mị nói giải khai châm ngực, đưa nó đâm vào Silian chế phục bên trên, làm lấy trang trí.
Loại này tiểu sức phẩm sử dụng tốt, cũng là rất tăng thêm mị lực.
Silian cúi đầu, đó là một cái thái dương tạo hình men trong ngực.
Không, đây không phải là thái dương, mà là một đóa nở rộ hoa hướng dương.
Như thế nào?
Mở Cụ Mị nghiêng về phía trước lấy thân thể, cười hì hì hỏi.
Silian sửng sốt một chút, bị cười đáp lại.
Rất xinh đẹp.
Vậy là tốt rồi, Mở Cụ Mị quay người gọi lên những người khác, đi rồi đi rồi.
Silian nhìn qua Mở Cụ Mị bóng lưng, biểu lộ trở nên lạnh lùng.
Cả tòa trong Hun City, duy nhất biết được chính mình là Dương Quỷ thị tộc người, chỉ có Dồn, mà Dồn cũng không muốn tham dự tiến bất luận cái gì phân tranh, chỉ muốn duy trì hiện hữu ổn định sinh hoạt.
Ngẫu nhiên sao?
Lấy sĩ Lý An đối với Mở Cụ Mị hiểu rõ, cô gái này từ đầu đến cuối đều biểu hiện rất ngây thơ, một bộ không có bị tàn khốc thế giới trọng kích qua bộ dáng.
Đây cũng bình thường, nàng thế nhưng là Lạp nhà tiểu công chúa, sau lưng Bách Túc Thương hội chống đỡ lên Hun City yếu ớt mậu dịch con đường, cho dù là thành bang nghị hội đều biết coi trọng nàng mấy phần.
Như vậy là có người mượn Mở Cụ Mị chi thủ thăm dò chính mình sao?
Sĩ Lý An suy tư, đi theo mọi người đi tới đầu đường, một vòng bắt mắt màu da cam xâm nhập mi mắt.
Nơi góc đường, một nhà tiểu sức phẩm cửa tiệm cổ ngoại, treo đầy hoa hướng dương châm ngực.
Sĩ Lý An.
Mở Cụ Mị lặng yên không một tiếng động bu lại, thần sắc rất do dự, giống như là chuẩn bị một bụng mà nói, đang không biết như thế nào nói ra.
Sĩ Lý An trước tiên mở miệng đạo, chỉ tiểu sức phẩm cửa hàng, ở nhà này cửa hàng mua.
Thư hừ.
Mở Cụ Mị gật gật đầu, trước mấy ngày chạy bộ sáng sớm đi ngang qua lúc mua.
Nàng đoán sai cái gì, lại vội vàng nói,
chỉ là rất thực dụng tiểu sức phẩm, cũng không quý giá, coi như ta tặng cho người đi.
Ban đầu đến thành vệ cục lúc công tác, Mở Cụ Mị thường xuyên tiễn đưa một chút nàng cảm thấy không có gì, nhưng người khác cảm thấy 10 phần lễ vật quý giá, làm cho tất cả mọi người không tốt lắm tiếp nhận.
Không có việc gì.
Silian thở dài một cái, biết rõ là mình cả nghĩ quá rồi, đây chỉ là lần ngẫu nhiên thôi.
Vậy là tốt rồi. Tiếp đó Mở Cụ Mị do dự dự một hồi lâu, khó khăn mở miệng nói,
còn nhớ rõ bà nẹ gì sao?
Mở Cụ Mị vừa nói xong, Silian trước mắt liền hiện lên cái kia đối với chính mình tràn ngập hứng thú, thậm chí nói có chút cuồng nhiệt nữ nhân.
Thế nào?
chúng ta phía trước không phải thảo luận qua sao, ngươi tự mình cự tuyệt nàng một lần, triệt để bỏ đi ý nghĩ của nàng. Mợ Gumi nói, nàng cũng tại hội quán. Xin lỗi, Silian, ta không nghĩ tới nàng phiền toái như vậy. Mợ Gumi đầu tiên là xin lỗi, sau lại khích lệ nói, cố lên. Hôm nay đánh gãy sạch sẽ liền tốt, sau đó ta sẽ mời ngươi ăn cơm buổi tội. Silian gật gật đầu, nói đùa, hảo, cùng với, ngươi cũng rất tuyệt, Mợ Gumi. Ân. Mợ Gumi mới vừa xoay người, lại trở về quay đầu lại. Silian giải thích nói, lấy thân phận và địa vị của ngươi, ngươi khéo hiểu lòng người thật là hiếm thấy a. Đó là đương nhiên. Mợ Gumi tự hào nói, ta nhưng là một cái hảo hài tử. Chương 64, luyến cùng hỗn độn chương 64, luyến cùng hỗn độn xa hoa thủy tinh đèn treo lên thật cao, trên bàn dài bày đầy đồ ăn cùng rượu ngon, bọn người hầu đứng tại bốn phía, thời khắc chuẩn bị đáp lại những khách nhân nhu cầu. Thô sơ giản lược mà nhìn lướt qua, Silian ý thức được, lần này đoàn xây tiêu xài cũng không thấp, lấy thành vệ cục tính tình, chắc chắn sẽ không hạ nhẫn tâm, dùng nhiều tiền khoản đãi các vị viên trước. Đây là các ngươi làm. Silian đối với bên người Mợ Gù Mì nhỏ giọng nói. Đương nhiên Mợ Gù Mì vô ngực một cái, chỉ có nhiệt tâm bách túc thương hội mới có thể tài trợ các vị bảo vệ thành thị anh dũng nghĩa sĩ a. Quả nhiên, Silian nhìn về phía bốn phía, trừ hắn chỗ hành động tiểu tổ bên ngoài, khác mấy chi tiểu tổ cũng bị mời tham gia, còn có một số ngành người phụ trách. Ngoại trừ thành vệ cục viên chức, một chút Hun City quyền quý, cùng với nó siêu phàm thế lực người cũng có mặt. Cùng nói là một hồi đoàn xe, đây càng giống như là một hồi từ bách túc thương hội cử hành yến hội, mời Hun City các phương thế lực. Silian đám người đến, ngược lại giống như là Mợ Gù Mì một điểm tư tâm. Nàng đối đãi người mình, lúc nào cũng không keo kiệt chút nào, dù là Silian có thể ngày mai liền sẽ bởi vì ngoại ý muốn chết đi. Và nệ gì đâu? Silian tìm bốn phía một phen, muốn mau sớm giải quyết cái phiền toái này ra hỏa. Không biết Mợ Gù Mì lắc đầu, nàng giống như đến muộn. Các vị là đang tìm ta sao? Đột nhiên, thanh âm quen thuộc lại xa lạ từ sau lưng của hai người vang lên. Silian xoay người, đối phương dán rất nhiều gần, hai người kém chút đụng vào nhau. Silian lúc này rút lui một bước, chóp mũi còn quanh quẩn mùi nước hoa. Các ngươi tốt lắm. Và nẹ dị người mặc lễ phục màu tím, lộ ra trắng như tuyết cổ cùng phía sau lưng, lại bịt kín một lớp vải đen, nhìn thần bí lại yêu diễm. Hai vị kia ta sẽ không quấy rầy. Mợ Gù Mì căn bản muốn không cho Silian cơ hội mở miệng, lẫn vào đám người, biến mất không thấy gì nữa. Lại gặp mặt, Silian. Và nẹ dị bưng chén rượu hướng về phía trước, trêu ghẹo nói, trước ngươi không phải trốn tránh ta sao, lần này như thế nào chủ động tìm ta? Silian ngữ khí có chút băng lãnh, chủ động tìm ngươi. Ta chỉ là muốn giải quyết phiền toái không cần thiết. A. Và nẹ dị lại hướng về phía trước thêm vài phần. Silian thậm chí có thể ngửi được nàng chuyển đến mùi rượu. Ngươi muốn giải quyết như thế nào ta? Và nẹ dị rối ra đầu ngón tay, không nhẹ không nặng mà nén ở Silian trên ngực. Tiên sinh, cần rượu sao? Có người phục vụ cho là hai người đang liếc mắt đưa tình, thấp giọng hỏi thăm. Ta không uống rượu. Silian dừng lại một chút, lại nói, có thể cho ta tới ly sữa bò. Người phục vụ khốn hoặc một chút, hắn vẫn là lần đầu dưới loại tình huống này, nghe được yêu cầu như vậy, nhưng hắn vẫn là thuận theo đáp ứng. Sữa bò. Và nẹ gì bị chọc phát cười, ngươi là tiểu hài tử sao? Silian nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, ta qua hết năm nay mới tính trưởng thành. Và nẹ gì cảm thấy ngoài ý muốn đạo, ta cho là ngươi chỉ là dáng dấp trẻ tuổi. Ngươi so người đồng lứa nhìn thành thục rất nhiều. Người phục vụ bưng tới một ly sữa bò, Silian nhấp một miếng, cầm trong tay. Chúng ta có thể tiếp tục chính đề sao? Và nẹ gì nhỏ nhẹ nói, ngươi muốn làm thế nào? Trực tiếp làm chút, ta chán ghét ngươi. Và nẹ gì? Silian không khách khí chút nào nói, ngươi ôm ấp yêu thương để cho ta cảm thấy bất an, cảm thấy ngươi có mưu đồ khác. Đối mặt trực tiếp như vậy làm lời nói, và nẹ gì bất vi sở động. Đủ chưa, vẫn là muốn ta nói chút ác độc hơn lời nói. Silian muốn cho rằng và nẹ gì sẽ quay đầu rời đi, nhưng nàng vẫn đứng tại chỗ, cười tủm tỉm nhìn mình. Như thế vẫn chưa đủ ác độc, Silian, cùng với, ta mới đầu, đối với ngươi chính xác lòng mang ý đồ xấu, nhưng, có thể cho ta chút thời gian, nghe ta giảng một chút sao. Ngoài miệng nói như vậy, và nẹ gì cũng không cho Silian đáp lại thời gian. Đưa tay bắt được Silian tay, dẫn hắn thoát ly đám người. Đi tới một chỗ phòng khách, và nẹ dị cởi giày cao gót ra, vốn tại mềm mại trên ghế salon. Cửa bao xương không có đóng, từ cái này có thể trực tiếp nhìn thấy lầu một đám người, vui cười cùng nhạc khúc không trở ngại chút nào truyền vào. Vậy đại khái là trên dưới một năm trước chuyện, Mợ Gù Mì cùng ta nói, nàng đang tại thành vệ cục việc làm, ta liền tại nàng lúc tan việc vẫn ăn nàng. Lờ mờ bên trong, và nẹ dị âm thanh chậm rãi truyền đến. Cũng liền lúc kia, ta lần thứ nhất gặp được Đi Lạn, vẹn vẹn ánh mắt đầu tiên, ta liền yêu hắn. Silian đối mặt linh giới trầm xuống lúc, đều có thể gặp nguy không loạn, nhưng tại giờ khắc này, hắn cảm nhận được cực lớn mê mang cùng hoang mang. Ngươi đang nói cái gì? Và nẹ gì liều mạng nói, thật đáng tiếc, ta đổi không có mấy ngày liền phát hiện, Đi Lạn đừng nói đối với ta cảm thấy hứng thú, hắn liền nhìn cũng không nhìn ta, tất cả tâm tư đều dùng ở trên thân A Nị ạ. Nhắc đến A Nị ạ, và nẹ gì ngựa khí phẫn nộ nói, A Nị ạ, cô gái đứng kia. Silian biểu lộ bất bách, sự tình đang hướng về ngoài ý liệu lao nhanh bao táp. A Nị ạ từng là một vị hạ lưu phụ nữ, tại giữa nam nhân chào hỏi, một lần vô tình, nàng trở thành chấp cự nhân mới có được bây giờ sinh hoạt. Và nẹ gì siết chặt nắm đấm, chửi đối nói, nhưng là dạng này người, lại đem Đi Lạn mê thần hồn điên đảo, rõ ràng biết được quá khứ của nàng, còn vẫn đuổi sát không bông. Dù là A Ni ạ căn bản muốn không quan tâm hắn. Silian ngăn chặn lỗ tai của mình, hoàn toàn không muốn lẫn vào tiếng cái này phức tạp văn phòng tình cảm lưu luyến. Nhưng hắn vẫn là vô ý thức không tim không phổi hỏi. Sau đó thì sao? tiếp đó ta liền cùng Ania trở thành cựu nhân, khắp nơi cùng nàng đối nghịch. Và nẹ gì cũng không diễn, đại đại liệt liệt xếp bằng ở trên ghế salon, cũng không thèm để ý chính mình phải trăng đi hết, có hại hình tượng các loại chuyện. Phía trước đối với ngươi nhiệt tình như vậy, là bởi vì Ania rất để ý ngươi, đối với ngươi hứng thú mười phần. Và nẹ gì ực mạnh một hớp rượu, thuận miệng nói, nàng thậm chí còn bụng trộm điều tra qua ngươi, chính là ngươi tại Bách Túc Thương Hội mua đồ lúc. Lời nói giống như một chậu nước lạnh, tưới lên xì ly ản đỉnh đầu. Xì ly ản không cho rằng ạ nhỉ ạ như nàng nói như vậy, đối với chính mình cảm thấy hứng thú, nàng càng giống là đối với chính mình tràn đầy đề phòng. Vì cái gì? Xin lỗi, xì ly ản. Và nẹ gì chắp tay trước ngực, túi người chào nói, ta ban đầu đối với ngươi rất nhiệt tình, đơn thuần là nghĩ ác tâm một phen ạ nhỉ ạ. Xì ly ản cảnh giác hướng về bên cạnh xê dịch. Bây giờ, ta có chút thật sự yêu thích ngươi. Và nẹ gì hít sâu một hơi, say thức đạo. Xì ly ản, ngươi không giống với nam nhân khác. Cái này quen thuộc tiểu câu, để cho xì ly ản lần nữa xê dịch. Ngươi như thế nào sợ ta như vậy, chẳng lẽ ta không phải là loại hình ngươi yêu thích sao, vẫn là ngươi tâm hữu sở trúc. Và nẹ gì lại đến gần mấy phần, cơ hồ dính vào trên thân xì ly ản. Xì ly ản bình tĩnh hồi đáp, ta không biết nên nói cái gì. Ha ha, ngươi ở thời điểm này, thật lộ ra rất tiểu hải tử. Và nẹ gì nở nụ cười, cả người nằm ở trên lồng ngực của hắn. Xì ly ản có thể cảm nhận được và nẹ gì nhiệt độ cơ thể, nghe được hô hấp của nàng, một loại nào đó bầu không khí tại giữa hai người lên men, tại chật hẹp trong dạ bốc lên. Chớ khẩn trương, xì ly ản, ta rất rõ ràng ta là hạng người gì, ta thích ngươi chỉ là tạm thời, có thể hậu tiên, ta liền sẽ đối với một người khác yêu điên cuồng. Và nẹ gì giải khai xì ly ản cổ áo, ve vướt lên bộ ngực của hắn. Nhưng không việc gì, người là sống ở lập tức thỏa mãn như vậy đủ rồi. Và nẹ gì cảm giác có đồ vật gì cấn đến chính mình, dừng động tắt lại, ngựa khí rêu rêu nói. Đồ vật gì? Xì ly ản chấn định tự nhiên nào. Kiếm của ta. Ha ha, ngươi người xấu này, kiếm của ngươi. Như thế nào thật là thanh kiếm? Và nẹ gì men say hoàn toàn không có, giống nhìn bệnh tâm thần nhìn xem xì ly ản. Ta là thành vệ cục viên chức, bên người mang theo vũ khí rất bình thường. Xì ly ản đem phi kiếm đưa ngang trước người, giống như một đầu giới hạn giống như, đem và nẹ gì nhiệt tình ngăn ở bên ngoài. Nhưng nó rất vướng bận và nẹ gì đồng thời không nhục trí, ánh mắt trở nên thâm tình, có thể vì ta dàn xếp một chút không? Xì ly ản kiên định lắc đầu. Ta cự tuyệt. Trong cuộc sống quá khứ, xì ly ản thời thời khắc khắc cùng vũ khí làm bạn, chỉ có một lần hắn bỏ vũ khí, cùng mình yêu thích nữ hải cùng múa, nhưng lập tức, hai nạn buông xuống. Lưỡi kiếm đối với xì ly ản tới nói không chỉ là một loại vũ khí, càng là một loại tượng trưng. Phản phất chỉ cần nắm chặt kiếm, xì ly ản liền có thể nắm chặt vận mệnh của mình. Thật tiếc nuối, nhưng không việc gì. Và nẹ gì cầu vai trượt xuống, lộ ra mảng lớn da thịt, đưa tay đóng lại cửa phòng bao xương. Ngươi bộ dạng này dáng vẻ giả vờ chính đáng, ta thật sự rất ưa thích. Nàng cơ hồ muốn hôn ở xì ly ản trên mặt, rất để cho người ta có chinh phục dụng. Và nẹ gì nói tới nút áo, đem thân thể không giữ lại chút nào triển lộ. Xì ly ản, ngươi cần phải kiên cường điểm a. Nếu như bị ta dễ dàng chinh phục, ta nhưng là sẽ đem ngươi trở thành rác rưởi một dạng tiện tay vứt bỏ. Xì ly ản xem kỹ và nẹ gì cơ thể. Từ trên xuống dưới, thẳng đến một chỗ, ánh mắt của hắn dừng lại, không cách nào rời đi. Thấy tình cảnh này, và nẹ gì đắc thắng giống như mà cười trộm. Ngươi quả nhiên là tiểu hài tử a. Nàng một tay ôm lấy xì lì ạn, một tay nhẹ phẩy chính mình tả hướng hạng, đó chính là xì lì ạn ánh mắt dừng lại chỗ. Như thế nào, rất xinh đẹp đúng không? Và nẹ gì đầu ngón tay vứt bỏ lấy làn da, nàng tả hung hạ vẫn có một bộ hoa hồng hình xăm, màu sắc tiên diễm mỹ lệ, vì vốn là mị lực mười phần nàng, tăng thêm càng nhiều yêu dị cảm giác. Muốn hôn hôn nó sao? Và nẹ gì dụ hoặc lấy, đưa tay nén xì lì ạn ngực. Vốn cho rằng có thể cảm nhận được thiếu niên hoảng loạn trong lòng nhảy âm thanh, nhưng đáp lại nàng chỉ có vững vàng tiếng hít thở. Chương 65, siêu biệt thế tục dục vọng chương 65, siêu biệt thế tục dục vọng xì lì ản đâu? Đi làng quét mắt một vòng, rõ ràng là cùng tới hội quán, nhưng một hồi như vậy, xì lì ản liền biến mất không thấy. Ta cũng không nhìn thấy hắn. Một bên ạ nỉ ạ lắc đầu, đi làng bất đắc dĩ treo kẹo nói, có thể hắn đang cùng một vị đại nhân nào đó vật nói chuyện phiếm đâu à? Ạ nỉ ạ nhấp một miếng rượu, hỏi, ngươi vẫn cảm thấy hắn là cái gọi là khâm sai đại thần? Đi làng hỏi ngược lại, bằng không thì đâu? Ta không biết. Nhưng ta luôn cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp. A Nhỉ ạ tìm một chỗ ngồi xuống, thấp giọng nói, điểm này để cho ta rất bất an, cho nên ta tại bí mật điều tra xì lì ản. Đi làn vừa ăn một khối món điểm tâm ngọt, suýt nữa bị nghẹn đến, ngay sau đó, hắn tò mò hỏi, có cái gì khuôn mặt sao, đến cùng là thị tộc nào? Ta bị thắc những ngành khác người A Nhỉ ạ lắc lư trong chén rượu khối băng, bọn hắn trước đó không lâu rời đi Hun City, tiến hành điều tra nhiệm vụ, trước mắt chưa trở về. Ngươi là cảm thấy đi làn lời nói bị một giọng nói khác đánh gãy. Các ngươi tại tìm xì lì ản. Hắn phải cùng Van Eji cùng một chỗ. Mợ U Mi lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần, đột nhiên xuất hiện tại giữa hai người. Này nha, và nẹ gì cũng thực sự là, gặp một cái ưa thích một cái, cũng không để ý nhân gia có nguyện ý hay không. Mợ U Mi bất đắc dĩ thở dài. Và nẹ gì cùng xí lì ạn ở giữa chuyện, cũng không phải bí mật gì, đi làng cùng ạ nì ạ đều biết, nghe được những thứ này, hai mắt nhìn nhau một cái, bất đắc dĩ cười cười. Ạ nì ạ thở dài nói, ngươi vẫn là thiếu cùng và nẹ gì tiếp xúc à? Ân. Ạ nì ạ để ly rượu xuống, và nẹ gì không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, nàng đồng dạng có bí mật. Ta biết bí mật kia. Mợ U Mị tại nàng bên cạnh ngồi xuống, cầm lấy một khối bánh bích quy, nàng kỳ thực cũng không phải cái gì con em quyền quý, mà là một vị nào đó đại nhân vật tình nhân, muốn thông qua cùng ta tình hữu nghị, cùng Bách Túc Thương Hội thúc đẩy cái nào đó trao đổi ích lợi. Ta không ngại loại chuyện như vậy. Mợ U Mỹ nhìn ngây thơ có chút ngu xuẩn, nhưng nàng kỳ thực so với ai khác đều biết tình, ngược lại chỉ là làm bạn mà thôi, liền thích hợp đi. A Nhi A nhắc nhở, có một số việc cũng không thể chịu được. Đồng nhiên, lầu 2 trong giảm chuyển đến rít lên một tiếng. Và nẹ gì trần trùi thân thể, đến nơi này một cấp độ, Xí Lì Ản vẫn là bộ kêu bình tĩnh bộ dáng, không khỏi để cho nàng chất vấn lên chính mình. Xí Lì Ản, là ta không đủ có mị lực sao? Vẫn là người đối ta chẳng ghét, đã vượt qua sinh lý bản năng. Và nẹ gì không chịu chịu thua, tìm kiếm cơ hội lật bàn, vẫn là nói, ngươi đã có người mình thích, bản thân đạo đức đang ước thúc ngươi. Ta không có thích người. Xí Lì Ản thành khẩn đáp, ngươi cũng rất có mị lực, điểm này ta không có nói sai. Và nẹ gì là thực sự mỹ nhân, vòng eo tinh tế, méo gầy cân xứng, giống như cung cấp họa sĩ vẽ đá cẩm thạch pho tượng. Vậy là ngươi và nẹ gì biểu lộ cổ quái, thấp giọng nói, sinh lý công năng có vấn đề. Ha ha. Xí Lì Ản nở nụ cười, lắc đầu. Không, ta chỉ là Xí Lì Ản khổ tư một hồi lâu, miễn cưỡng tìm được một cái thích hợp trả lời chắc chắn. Ta chỉ là không thèm để ý. Không thèm để ý. Và nẹ gì lòng tự trọng bị trọng kích. Ta không rõ ràng đây có phải hay không là một loại chủ nghĩa hư vô, nhưng ta có thể minh xác ý thức được, ta đối với tuyệt đại đa số thế tục đồ vật đều không hứng thú gì. Xí Lì Ản dùng ngón tay đếm lên đếm, quyền hạn, tài phú, nữ nhân, những vật này nghe rất mê người, nhưng ta rất khó có động lực đi chủ động tìm lấy, duy nhất yêu thích có thể chính là đọc sách, thêm ra đi đi, xem thế giới rốt cuộc lớn bao nhiêu. Nhưng cuối cùng, có thể nói, ta không có những cái kia thế tục dục vọng. Bạn nệ gì không tin, ngươi một cái còn vị thành niên tiểu hải tử, nói mình không có thế tục dục vọng. Loại này hoang ngôn, thật sự rất yếu đất. Nàng cúi thấp người, mềm mại bộ ngực cùng Xí Lì Ản trần trụi ra thịt dính vào cùng một chỗ, nhiệt độ cơ thể rõ ràng nóng bỏng. Nói cho ta biết, Xí Lì Ản, tất nhiên thế tục dục vọng không cách nào thỏa mãn ngươi, như vậy ngươi chân chính dục vọng là cái gì đây? Xí Lì Ản chủ động đứng dậy, cái chán treo lên và nẹ gì cái chán. Ngươi thật sự muốn biết? Đây chính là rất nguy hiểm dục vọng. Và nẹ gì thấp giọng nói, ta có thể thỏa mãn ngươi tất cả dục vọng, cho dù là nguy hiểm. Rất tốt. Xí Lì Ản đưa tay giữ lại và nẹ gì cổ họng, sức mạnh vừa vặn, để cho nàng thoáng cảm nhận được ngạt thở. A, ngươi ưa thích dạng này sao? Và nẹ gì ánh mắt mông lung, âm thanh ố yết, nói cho cùng, đại gia dục vọng chỉ chia làm hai loại, chi phối người khác hoặc bị người khác chi phối. Và nẹ gì hai tay quấn lấy Xí Lì Ản cánh tay, khích lệ nói, tiếp tục, Xí Lì Ản, đem ngươi chân chính dục vọng nói ra. Xí Lì Ản cổ tay dần dần dùng sức, mở miệng nói, dục vọng của ta là giết người. Lời nói ngắn gọn lại băng lãnh, giống như một cây cương trầm, đâm vào và nẹ gì thần kinh. Ngươi là đang nói đùa chứ? Và nẹ gì huyết đều lạnh xuống, hai tay không giúp đập Xí Lì Ản cánh tay, nhưng hắn không có buông ra ý đồ. Cổ tay sức mạnh ngược lại càng lớn. Ta không có nói bừa. Xí Lì Ản vẫn như cũ dùng hắn bộ kia vẻ chăm chú, giảng thuật tàn nhẫn nhất mà nói, giết người cũng không tàn khốc, tương phản, nó tràn đầy đẹp cùng sinh mệnh lực, nhất là mọi người tử vong phía trước dãy rủa cùng dên gì. Bọn hắn cầu khẩn, phản kháng, bỏ đi tôn nghiêm cùng lý niệm, vì trên mặt đất khẩn cầu, đã dùng hết thảy thủ đoạn, vẹn vẹn vì sinh mệnh kéo dài. Xí Lì Ản cảm thán nói, cái này thực sự quá có sinh mạng lực lượng cảm giác. Ngươi cái người điên này. Và nẹ gì nẹ ngào gào lên. Loại tình cảnh này càng là hoàn mỹ. Xí Lì Ản liều mạng nói, ngươi ta không có ân oán, cũng không quan hệ cá nhân, thậm chí nói, ngươi vẫn yêu mộ lấy ta, nhưng bây giờ, ngươi đột nhiên sẽ chết ở trong tay của ta. Không có bất kỳ cái gì lý do, nhân quả, bất hạnh cứ như vậy phủ xuống, ngươi nói không nên lời bất kỳ lời trách móc gì, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận thực tế, tự rêu nói một câu, tính toán tự mình xui xẻo. Xí Lì Ản trọng kích và nẹ gì phân bụng, cắt đứt vài gốc xương sườn, vung lòng tay ra, và nẹ gì đã mất đi chèo chống, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. A và nẹ gì thở phì phò, toàn thân bởi vì đau đớn mà run rẩy. Nàng nếm thử đẩy cửa ra, thoát đi nơi đây, sau lưng lại chuyển đến một hồi sắc bén phong thanh, lập tức, mơ hồ đau ý từ nơi mắt cá chân lan tràn. Và nẹ gì đứng dậy, lại vô lực mà ngã xuống, quay đầu lại, dưới chân đã là một mảnh vũng máu. Giờ khắc này nàng mới hậu chi hậu giác phát hiện, Xí Lì Ản cắt đứt nàng gân nhục chân. Hỗn đản. Và nẹ gì mắng. Xí Lì Ản tùy thời đeo vũ khí, không phải cái gì thành vệ cục chức trách, căn bản chính là thuận tiện hắn tùy thời giết người. Có một chút ta muốn nói rõ. Xí Lì Ản giống như là đoán được và nẹ gì tâm tư, đạp gãy cổ tay của nàng. Ta là sát nhân cuồng, nhưng ta cũng không phải là một cái lạm sát kẻ vô tội người. Nói xong câu đó, Xí Lì Ản đều bị chính mình chọc cười, tự rêu nói. Xin lỗi, cái này nghe có chút tự mâu thuẫn. Nhấc chân đem và nẹ gì thân thể đạp lăn, toàn bộ phần bụng lộ ra. Ngươi đúng là một mỹ nhân, dù là bộ dáng này, vẫn như cũ có loại khác mỹ cảm. Xí Lì Ản nhìn qua đường cong xinh đẹp, tiếc nuối nói, đáng tiếc, ta không có loại này thế tục dục vọng phí kiếm nhẹ nhàng rơi vào và nẹ gì phía dưới ngực chỗ, dán chặt lấy bộ kia hoa hồng hình xăm. Ngươi hình xăm rất xinh đẹp, cũng rất tinh diệu, nhưng cũng rất tự đại. Từng đạo xốc xếp đường cong nhìn như tạo thành hoa hồng cánh lá, nhưng đem những cái kia dư thừa cánh lá bỏ đi, nó lộ ra tại Xí Lì Ản trong mắt, nhưng là một cái xốc xếp móng nhọn. Xí Lì Ản gặp qua bộ dạng này giấu ở hoa hồng hình xăm phía dưới móng nhọn. Tại Tà Nhi ạ trên cánh tay gãy, tại trong đỉ lạn hướng hắn bày ra vật chứng. Xí Lì Ản lẩm bẩm nói, ngươi là nghiệt trảo người, và nẹ gì? Và nẹ gì đồng tử giúp thành nhỏ chút, ngựa khí sợ hai nói, ngươi nói cái gì ta nói, ngươi cũng không phải đối với đỉ lạn vừa thấy đại yêu, cũng không phải cho ta mượn chi thủ, đi chọc tức một chút Tà Nhi ạ, càng không phải là về sau thật sự yêu thích ta. Xí Lì Ản nói về cố sự, thân phận chân thật của ngươi là nghiệt trảo thành viên, mục đích là đánh vào thành vệ cục nội bộ. Ngươi nếm thử tiếp cận Đi Lạn, từ trên người hắn hạ thủ, hành động sau khi thất bại, lại để mắt tới vừa mới nhậm chức ta đây. Silian nở nụ cười, ta là một người mới, vẫn là một cái trẻ vị thành niên, người giống như ta có thể nào ngăn cản mị lực của ngươi đâu? Nghiệt trảo, cái gì nghiệt trảo? Và mẹ gì lắc đầu giải thích, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Xuyệt, tiến tính chút. Silian dựng thẳng lên ngón tay, ta đều nói, ta là một cái sát nhân cuồng, ngươi sẽ không phải muốn từ trên người của ta tìm kiếm cái gì công chính thẩm phán a? Làm cái gì tuyệt đối sự thật, hoàn thiện chứng cứ liên, bồi thẩm đoàn, luật sư, quan tòa. Hiện tại nói loại lời này, ngươi sợ không phải đang nói đùa chứ? Và nẹ gì phi kiếm buông xuống, đâm xuyên qua và nẹ gì bàn tay, đem nàng găm trên mặt đất. Xí Lì An quỳ một gối xuống ngăn chặn và nẹ gì bụng, buông xuống thân thể, thấp giọng nói: không có cái gì chương trình chính nghĩa, ta hoài nghi chính là chứng cứ. Vội vã tiếng bước chân từ ngoài cửa chuyển tới, và nẹ gì trong mắt dâng lên hy vọng, dùng hết toàn lực mà hô: cứu mạng! Xí Lì An muốn mưu sát ta. Bao xương đại môn bị đẩy ra, A Ni A cùng đi lặn sững sờ tại chỗ, không hiểu rõ đây là đâu vừa ra. Xí Lì An tâm bình khí hòa rút ra phi kiếm, nắm lên và nẹ gì tóc, đem áo rách quần manh nàng ném ra phòng khách. Thường lạc thời gian nên kết thúc. Xí Lì An chân thật đáng tin đạo. Phong tỏa hội quán. Chấn kinh kéo dài phút chốc, đi làm tín nhiệm đồng thời thi hành Xí Lì An mệnh lệnh, chỉ huy lên những người khác. Gặp con sống vô vọng, lại trông thấy cách đó không xa A Nị ạ, và nẹ gì đột nhiên điên cuồng mà hô lớn. Vì cái gì? A Nị ạ. Nàng hô hào Xí Lì An nghe không hiểu lời nói. Vì cái gì ngươi liền có thể dễ dàng nhận được hết thảy? A Nị ạ ánh mắt lãnh khốc, giống như một tòa băng điêu. Chương 66, bước lên liệt dương chương 66, bước lên liệt dương đi lạng cách quan sát cửa sổ, dò xét trong phòng thẩm vấn nữ nhân, trong trí nhớ vẻ đẹp yêu mị không còn, có chỉ là làm cho người thương tiếc thê thảm. Và nẹ gì túi thấp đầu, khắp khuôn mặt là máu ứ động, chót mũi còn tí tách lấy huyết. Thật không hổ là ngươi à, Xí Lì An đi lạng trêu chọc nói, đối với mỹ nhân như vậy, ngươi cũng có thể hung ác quyết tâm. Mỹ nhân? Xí Lì An lắc đầu, mỹ nhân là dùng để hình dung nhân loại nữ tính, khi nàng cùng hôn độn qua lại, nàng liền đã không phải là người. Xí Lì An lanh khóc mà hỏi ngược lại, ngươi chẳng lẽ sẽ đối với một cái không phải người tồn tại động tình sao? Cũng đúng. Đi làm tán thành gật gật đầu, lúc này An Nhi ạ vội vàng đi tới, truyền đạt tin tức mới nhất. So với kết thúc, và nẹ gì trên người hình xăm cùng nhiệt trào tiêu chí, cơ bản ăn khớp. An Nhi ạ nói tiếp, hội quán còn tại trong phong tỏa, nhân viên tương quan đã bị giam cầm, những ngành khác người, đang tại có thứ tự loại bỏ. Xí Lì An hỏi, và nẹ gì mạng lưới quan hệ đào sạch sẽ sao? Chúng ta vừa bắt và nẹ gì tình nhân, đối phương là bên trong thành khu một vị phú thương, chỉ là đơn giản đe dọa rồi một lần, hắn nên cái gì nói ra hết. A Nhi ạ lật lên ghi chép, tiếc nuối lắc đầu, nhưng phú thương biết đến không nhiều, chỉ là đơn thuần địa đồ mưu sắc đẹp của nàng. Xí Lì An lại hỏi, hỗn độn tiệm chắc đâu? Hôn tùy tề khảo thí bình thường, trong cơ thể nàng không có bất kỳ cái gì hỗn độn ô nhiễm, đồng thời nàng cũng quả thật là một vị người bình thường, cũng không có nguyên năng. A Nhi ạ nói xong, đi làm trên mặt lộ ra thần sắc chần chừ, nhưng hắn không hề nói gì. Đột nhiên, một hồi tiếng gõ cửa rồn rập vang lên. Mợ U Mỹ bước nhanh chạy đến, thần sắc bối rối, cử chỉ khẩn trương, nhưng đi tới Xí Lì An bọn người trước mặt lúc, nàng khôi phục chấn định. Mợ U Mỹ tại ngươi mở miệng phía trước, ta hy vọng ngươi có thể cẩn thận cân nhắc một chút, chính mình nên nói cái gì. Xí Lì An chắn quan sát phía trước cửa sổ, ngăn trở mợ U Mỹ nhìn trộm. Mợ U Mỹ so Xí Lì An tưởng tượng phải tỉnh táo, ta chỉ là muốn biết, đây là có chuyện gì. Xí Lì An dứt khoát đáp, và nghệ gì là nghiệt trảo thành viên, nàng ôm không biết ý đồ, nếm thử thẩm thấu thành vệ cùng. Như vậy sao? Mợ U Mỹ trầm tư một hồi, nghi ngờ nói, nhưng A Nhi A tỷ cũng đã nói, nàng không có hỗn độn ô nhiễm dấu hiệu. Cho nên, Xí Lì An chẳng thèm ngó tới đạo, cũng không phải lây dính sức mạnh hỗn độn mới có thể trở thành tín đồ của nó. Mợ U Mỹ hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt, lại chậm rãi buông ra. Ta tin tưởng các ngươi quyết đoán, tiếp theo nên làm gì? Mợ U Mỹ như vậy chấn định thái độ, để cho Xí Lì An ngoài ý muốn cực kỳ, vốn cho rằng nàng sẽ ỷ vào bách túc thương hội bối cảnh, yêu cầu Xí Lì An bọn người thả người. Nàng đoán được Xí Lì An suy nghĩ, cười lạnh nói, như thế nào, ngươi cảm thấy ta sẽ như cái mất lý trí ngu ngốc vì nàng và các ngươi tranh chấp? Mợ U Mỹ vòng qua Xí Lì An, nằm ở quan sát phía trước cửa sổ, nhìn qua và nẹ dị bộ kia thê thảm bộ dáng. Ta bị bách túc thương hội bảo vệ rất tốt, cũng không đại biểu ta không biết được ngoại giới hiểm ác điên cuồng. Nàng quay đầu lại, lẩm bẩm nói, ta vẫn nhớ kỹ con ta lúc là thế nào cùng lữ đoàn xuyên qua hoang dã đi tới Hun City, cái kia đoạn dài rằng rạc các động, ta cả một đời cũng sẽ không quên. Xí Lì An bỗng nhiên vỗ tay lên, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Không tệ lên tiếng, mợ U Mỹ ngươi thêm một ngôi sao. A, mợ U Mỹ không hiểu rõ nổi. Như vậy các vị, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Xí Lì An sức sống 10 phần mà hỏi thăm, đã thẩm cả đêm, và nẹ gì vẫn như cũ cái gì cũng không chịu nói. Ta kế tiếp đề nghị tiến hành một chút cần thiết khảo vấn phương sách, cái này cũng có thể phá cục diện. Khảo vấn? Đi lan người được Xí Lì An trong lời nói huyết khí, lột móng tay, thủy hình, tước đoạt giấc ngủ. Ngược lại cái gì cũng tốt, chúng ta cần mau chóng từ trong miệng và nẹ gì nảy ra tình báo hữu dụng, lấy ứng đối nghiệt trảo tiếp xuống hành động. Xí Lì An ném ra ngoài từng cái tàn nhẫn từ ngữ, nhưng hắn ánh mắt yên tĩnh giống như ở trong phòng ăn gọi món ăn. A Nhi A thấp giọng nói, nàng chỉ là người bình thường, chỉ sợ nhịn không được a. Người bình thường? Xí Lì An bị chọc phát cười, ta vừa mới không phải đã nói rồi sao, nàng đã không phải là người, cái gì nhân quyền, đồng đẳng tâm, các vị đều không tất yếu dùng tại trên người nàng. Thanh âm của hắn cường ngạnh. Rõ chưa? A Nhi A nhất thời cảm thấy một hồi không hiểu bối rối, không rõ ràng là khí thế bên trên bị Xí Lì An áp đảo, vẫn là huyết hệ mang tới uy hiếp, trong lúc nhất thời, nàng nói không nên lời bất kỳ lời nói. Hiểu rồi, như vậy loại sự tình này liền giao cho ta. Thanh âm quen thuộc lại xa lạ vang lên, đám người quay đầu lại. Các vị, lại gặp mặt. Gavin mỉm cười hướng đám người gật đầu, trong tay đem lộng lấy chẳng hạn. Silia ngoài ý muốn nói, Gavin tu sĩ, sao ngươi lại tới đây? Ta nghe nói trong hội quán chuyện phát sinh, cho nên ta tới, có thể ta có thể giúp ngươi nhóm hắn nói bổ sung, ta rất am hiểu khảo vấn. Cảm ơn ngươi, tu sĩ, nhưng đây là Hun City nội bộ sự kiện, tạm thời không cần thường kén chi thành giúp đỡ. Đi là ngăn ở Gavin trước người, trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Vì bảo trì thành bang độc lập tính chất, đối với ngoại lai thế lực, Hun City từ trước đến nay cảnh giác và phần. Gavin không hề nhượng bộ chút nào đạo, nếu như ta nói, các ngươi nhất định cần chúng ta trợ giúp đâu. Đi làm phía dưới ý thức lui về sau một bước, hai tay cắm vào trong túi, âm thầm bộ tiến đủ cổ. Điểm nhỏ này động tác tự nhiên không gạt được Gavin, hắn đảo mắt một vòng, xác định không có người không liên quan sĩ sau, dứt khoát mở miệng nói. Các ngươi hẳn là cũng nghe lời đồn đãi kia đi. Đi lan hỏi, ngươi là chỉ cái gì? Liệt Dương đem từ hắc ám biên giới dâng lên, ra ác tỉnh đến, phân loạn bắt đầu. Gavin hời hợt giải thích kinh người. Đi lan cùng Ani A nhao nhao sững sờ tại chỗ, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Uy tắc này nghe đồn giống một cái chốt mở giống như, từ nó sau khi xuất hiện, nghiệt trảo nhóm tại trong Hun City trắng trợn hành động, triều tịch chi dạ liên tiếp mà tới, thậm chí Bạch Nhai Chấn đều trầm luân ở trong bóng tối. Uy tắc này nghe đồn không gần như chỉ ở Hun City lan tràn, liền cô tháp chi thành, thương kén chi thành, đều có chỗ lưu truyền. Gạ Vịn chậm rãi nói, theo nghe đồn cùng nhau đến chính là, hỗn độn các tín đồ từ hắc ám thế giới bên trong đi ra, hoạt động mạnh bên ngoài diễm biên cương. Ta điều tra qua nghe đồn khởi nguyên, có người nói đây là tiên đoán lấy được sau hỗn độn các tín đồ đại quy mô như thế, cũng có người nói là hỗn độn các tín đồ từ dệt mệnh tượng trong tay ăn cắp được một tia tương lai. Nhưng dưới mắt, nó chân chính nơi phát ra đã không trọng yếu nữa, trọng yếu là nó ý vị như thế nào. Gạ Vịn liếc qua mở gù mì thổ lộ lên chân tướng, ta chuyến này tới bái phòng lạp nhà, chính là vì thu hoạch lạp nhà ủng hộ, vì thương kén chi thành điều phối vật tư. Căn cứ vào tình báo của chúng ta, cự những người chết đang chủ tính lên một hồi nhằm vào thương kén chi thành tập kích, tình huống tương tự cũng tương tự phát sinh ở cô tháp chi thành, thậm chí gã Vịn đi về phía trước một bước, cùng đi làn mặt đối mặt. Hun City dự tính cũng sẽ nên đón hỗn độn các tín đồ tập kích. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lâm vào điểm đóng băng, tất cả mọi người ngực cũng giống như đè lên một tảng đá lớn, thở không ra hơi, kiềm chế ngạt thở. Đi làn trong đầu phi tốc chuyển qua rất nhiều suy nghĩ, ạ nhỉ ạ thì ánh mắt tự do, thỉnh thoảng rơi vào trên thân Xí Lị Án, bày ra một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ, mở gù mì mệt mỏi tựa ở một bên, liên tiếp tranh chấp để cho nàng tinh bị lực tẫn. Xí Lị Án vẫn như cũ cứng đờ đứng tại chỗ, thế gian vạn vật đều tại đi xa, xa lánh đến chỉ còn lại một mình hắn đứng tại chỗ. Dâng lên. Liệt Dương trong thoáng chốc, Xí Lị Án lại nhìn thấy viên kia hủy diệt Bạch Nhai Chấn Tinh Hồng Liệt Dương, vị kia thần bí, không biết tên thật tác nghiệt. Cái gọi là Liệt Dương lại là chỉ đầu kia ác nghiệt sao? Vẫn là nói. Xí Lị Án túi đầu xuống, xem kỹ tay trái của mình tâm. Người mang thần bí chúc phúc chi lực đồng thời, Xí Lị Ản cũng bị trao tặng cái gọi là chấp bó đuốc thánh huyết, cái tia nóng bỏng tôn quý huyết hệ, chẳng lẽ không phải một loại liệt dương đâu? Có chàng không nhìn thấy phong bạo, đang tại lớp ngoài cùng của ngọn lửa biên cương hội tụ của vũ, đem thành bang cùng thành bang ở giữa vận mệnh thắt ở cùng một chỗ. Suy tính như thế nào? Gạ Vịn mặt không thay đổi nhìn chằm chằm đám người. Đi Lạn bất đắc dĩ thở dài, ta cần xin phép một chút cục trưởng. Đi Lạn. A Nhỉ A lôi kéo Đi Lạn ống tay áo, thấp giọng nói, đừng quên chúng ta đang điều tra chuyện. Đi Lạn thần sắc biến đổi, mấy phen giãy giụa sau, thở dài nói, Gạ Vịn tu sĩ, rất xin lỗi, dạng này không phù hợp quá trình, nhưng ta sẽ không nhớ kỹ chuyện kế tiếp. Đi Lạn ánh mắt từ mở gù mì Xí Lị Án trên mặt lướt qua, hy vọng các ngươi cũng sẽ không nhớ kỹ chuyện này. Mở gù mì phối hợp quay đầu chỗ khác, che lỗ tai. Cảm tạ. Gạ Vịn đẩy cửa ra, Xí Lị Án theo sát tới. Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ thẩm vấn. Ngươi xác định, Xí Lị Án. Gạ Vịn thiện ý nhắc nhở, ngươi có thể chưa từng nghe nói qua ta truyền ngôn, nhưng ta tại ngoại giới, xem như nổi tiếng xấu. Không được gì, ta không quan tâm loại chuyện đó. Không, ta là chỉ Gạ Vịn nhất thời nghẹn lời. Khổ sở nói, ai, ngươi một hồi liền biết, hy vọng sẽ không hù đến ngươi. Gạ Vịn ngồi ở va nẹ gì trước mặt, Xí Lị Án đứng ở trong góc nhỏ, đứng ngoài quan sát lên trận này khảo vấn. Ngươi tốt, va nẹ gì? Gạ Vịn trước tiên giới thiệu chính mình. Ta là Gạ Vịn Cát Tần, một vị đau khổ tu sĩ. Va nẹ gì khẽ ngẩng đầu lên, van bệnh kia máu ánh mắt nhìn chằm chằm Gạ Vịn, không nói một lời. Từ va nẹ gì bị giam tiến phòng thẩm vấn sau, mới đầu nàng còn biện giải cho mình vài câu, về sau liền bảo trì lên trầm mặc. Ta từng quỳ gối buồn thương thánh mẫu và táo phía dưới, hướng nàng thề, trở thành nàng trưởng tiên. Nhân từ địa đối đãi tất cả đồ vật, không còn cướp đi bất kỳ người nào sinh mệnh. Gạ Vịn nhẹ phẩy va nẹ gì vết thương chồng chất khuôn mặt, nhẹ giọng nói: cho dù là giống như ngươi vậy người, ha ha, ngươi là muốn cảm hóa ta sao? Va nẹ gì cuối cùng mở miệng, hướng Gạ Vịn trên mặt phun một ngụm máu mặn. Không, ngươi sẽ không bị cảm hóa, cũng không đáng phải bị cảm hóa. Gạ Vịn vẫn là bộ kia bình tĩnh thần sắc, ngón tay lau sạch máu trên mặt mặn, lại đưa vào trong miệng, phẩm vị lên cái kia bẩn tiểu huyết. Ta bị nếu mà không giết thể trói buộc. Gạ Vịn mở ra chính mình mang theo người khí giới cuốn túi. Từng thành tạo hình kỳ lạ kim loại đao nhọn bày tại vạn nẹ gì trước mắt. Nhưng may mắn chính là, tuyệt đại đa số thời điểm, chế tài ác nhân cũng không cần giết chết bọn hắn. Gạ Vịn giống như ngây thơ hài đồng giống như nở nụ cười, ánh mắt thanh tịnh thuật ý. Chương 67, chính nghĩa chương 67, chính nghĩa trong phòng thẩm vấn, tiêu gào tuyệt vọng âm thanh đứt quãng. Vạn nẹ gì hư thoát mà ghé vào trên mặt bàn, cơ thể không tự chủ run rẩy, mồ hôi lạnh tí tách không ngừng. Nước mắt chen đầy đồng tử của nàng, mơ hồ ánh mắt, nhưng nàng vẫn có thể phân biệt mình bị giam cầm tay trái đấm máu một mảnh. Gạ Vĩ dùng đao tử sinh sinh mà lột ra Vạn Nệ Dị làn da, lộ ra cơ bắp cùng da thịt. Vạn Nệ Dị, ngươi rất không tệ. Gạ Vĩ vặn ra một bình dược tề, đưa nó bôi lên ở đao cụ bên trên. Tại trong ta xử lý đông đảo tội nhân, ngươi chu chéo là tối dễ nghe một cái. Cái này một dược tề sẽ cường hóa ngươi cảm quan, theo lý thuyết tiếp xuống hình phạt sẽ đau hơn. Ta hy vọng ngươi có thể kiên cường tiếp. Gạ Vĩ giọng thành khẩn, phản phất hắn không phải tại khảo vấn Vạn Nệ Dị, mà là cùng nàng cùng một chỗ trung độ nạn quan. Vạn Nệ Dị âm thanh khàn khàn đạo, ngươi cái gọi là không giết, chính là giày vò ta sao? Đó cũng không phải giày vò, mà là một loại tịnh hóa. Gạ Vĩ moi ra Vạn Nệ Dị xương ngón tay, tại trong đau khổ cùng gặp chắc trở, ngươi mới có thể nhận rõ chính mình, vì chính mình qua lại hành động, thực tình sám hối. Ta sẽ không hỏi ngươi bất kỳ chuyện gì, hải tử. Gạ Vĩ nhìn chằm chằm con mắt của nàng, gàn từng chữ một. Ngươi sẽ chủ động hướng ta sám hối. Vạn Nệ Dị quả thực là nặn ra một bộ ý cười, lắc đầu nói, tu sĩ, dựa dẫm vào ta, ngươi cái gì cũng không chiếm được. Không việc gì, lời tương tự ta nghe qua rất nhiều lần, nhưng bọn hắn cuối cùng đều thành tâm sám hối. Gạ Vĩ cầm Vạn Nệ Dị cái kia tàn phá đỏ tươi bàn tay, ôn nhu nói, cùng với ta một mực ở cùng với ngươi, hải tử. Nhu hòa ánh sáng nhạt tại giữa hai người dâng lên, Vạn Nệ Dị cái kia kinh khủng thương thế từng điểm vượt qua giới hạn, chuyển tới Gạ Vĩ trên thân. Gạ Vĩ cẩn thận thưởng thức Vạn Nệ Dị bị đau đớn. Tự lành. Vạn Nệ Dị bất khả tư nghị nhìn mình hoàn hảo như lúc ban đầu tay trái, nếu như không phải trong đầu vẫn quanh quẩn đau đớn, nàng thậm chí cho là vừa mới phát sinh hết thảy chỉ là ảo giác. Xem đi, ta không có nói sai. Gạ Vĩ nói, lột bỏ Vạn Nệ Dị móng tay, một tiết ngón tay, sau đó là toàn bộ cổ tay. Vạn Nệ Dị thét lên rên rỉ, điên cuồng giãy giụa, nhưng tại Gạ Vĩ bộ kia mỉm cười hiền hòa phía dưới, nàng cái gì cũng làm không đến. Ta gặp được cứng rắn nhất tội nhân, là một vị cự người chết. Gạ Vĩ lạc đao mổ ra nàng ổ bụng, nói đến, ngươi biết cự người chết sao? Bọn hắn đến từ Vĩnh Hằng Mệnh Đồ, hiệu chung với ác nghiệt trung thư. Cự những người chết đặc điểm tươi sáng nhất chính là có bất tử chi thân, cho dù chém đứt đầu, vỡ vụn cơ thể, bọn hắn vẫn như cũ sẽ một lần nữa hợp lại cùng một chỗ, dù là đem bọn hắn đốt thành tro bụi, chỉ cần chờ qua thời gian khá dài, bọn hắn vẫn có thể từ ác nghiệt trung khư kỳ tích tạo vật bên trong thức tỉnh trở về. Gạ Vĩ một bên giảng thuật, vừa đem ruột túm đi ra, bày ra cho Vạn Nệ Dị nhìn. Nhìn a, rất khỏe mạnh màu sắc. A a. Vạn Nệ Dị không giúp thét lên, khẩn cầu nhìn về phía Xí Lị Án, nhưng lại thấy được càng thêm quỷ quệ một màn. Xí Lị Án nhìn chằm chằm nàng, từ đầu đến cuối ánh mắt của hắn cũng không từ cái này tàn khốc dạy vò bên trong Nazi nửa phần. Người bình thường nhìn thấy tình cảnh như thế, chắc chắn sẽ ác tâm mà nôn ra một trận, nhưng trong mắt Xí Lị Án không có chút nào chán ghét, tương phản, ánh mắt của hắn thanh tịnh thuần túy, trừng trừng, giống như là hài tử nhìn thấy đồ chơi yêu mến. Xí Lị Án không có thế tục dục vọng, có chỉ là gần như bặm mẹo, bệnh trạng sát lục dục vọng. Các người đám điên này, cực hàn tuyệt vọng đem Vạn Nệ Dị triệt để nuốt hết. Xuyệt, ta lời nói còn chưa nói xong đâu. Gạ Vĩ cắt Vạn Nệ Dị cổ họng, máu tươi ngăn chặn ở khí quản, chỉ có thể phát ra trầm thấp tiếng nghẹn nào. Nói đến, ta nhân sinh chuyển biến chính là từ vị kia cự người chết bắt đầu. Gạ Vĩ nói về lúc trước chuyện, hắn đã giết rất nhiều người, bao quát thân nhân của ta, bằng hữu, khi ta bắt lại hắn, lại không biện pháp gì trừng trị. Đúng vậy à, dù là giết hắn, hắn vẫn sẽ phục sinh, nghiền xương thành cho càng là không có chút ý nghĩa nào. Gạ Vĩ chọc mù Vạn Nệ Dị mắt trái, ta khổ não một hồi lâu, đột nhiên có một ngày, ta nghĩ hiểu rồi. Ta vì cái gì nhất định muốn giết hắn đâu? Gạ Vĩ cờ dại nở nụ cười, khóe miệng dính máu tươi. Tất nhiên ta không cách nào một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giết chết cự người chết, như vậy thì để cho hắn vĩnh viễn sống ở ta giám thị phía dưới, tiến hành cái kia vô tận sám hối a. Gạ Vĩ tự đủ, cho dù là vĩnh sinh người, cũng muốn e ngại vĩnh hằng dày vò. Vạn Nệ Dị ra sức dây rủa, cho đến giờ phút này nàng mới chính thức ý thức được, chính mình đến tuột cùng gặp như thế nào tồn tại. Nàng hoảng mất, chỉ muốn đem trong lòng tất cả bí mật cũng giao phó đi ra, nhưng nàng nói không ra lời, Gạ Vĩ cũng không định lắng nghe. Thế là, ta cẩn thận giải phẫu thân thể của hắn, cơ hồ bỏ đi hắn tất cả khí quan, xương cốt, làn da, chỉ lưu lại dầm dạp chẳng chịt thần kinh cùng đầu người. Đó là một cái rất phiền phức lại quá trình khá dài, một khi sai lầm giết chết hắn, hắn liền sẽ hóa thành cho tàn biến mất không thấy gì nữa, thẳng đến tại mấy năm, mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm sau, từ ác nghiệt trung khư kỳ tích tạo vật bên trong tỉnh lại lần nữa. Gạ Vĩ xé đứt Vạn Nệ Dị tóc, cũng dẫn đến da đầu cũng lật lên mảng lớn. Cuối cùng, ta thành công. Hắn tung tăng đạo, ta phong ấn một vị cự người chết, bây giờ hắn vẫn sống ở cái kia tối tăm không ánh mặt trời trong địa lao, mỗi thời mỗi khắc đều tại nếm cả cực hạn đau đớn. Về sau, có càng nhiều cự người chết bị chúng ta bắt được, phong ấn, bọn hắn chu chéo tại địa lao bên trong quanh quẩn, không ngừng mà sám hối, khẩn cầu tử vong phủ xuống, chẳng phân biệt được ngày đêm. Gạ Vĩ ôm lấy Vạn Nệ Dị khuôn mặt, hôn trán của nàng. Có thể tử vong sẽ không buông xuống, bọn hắn đem một mực bị phong ấn ở trong địa lao, thẳng đến thương kén chi thành sụp đổ ngày đó. Nhu hòa ánh sáng nhạt tại giữa hai người nở rộ, từng đạo giữ tận vết thương dễ sợ tại Gạ Vĩ trên thân lan tràn, lại tại trong chốc lát khép lại. Huy quang dập tắt, Vạn Nệ Dị hoàn hảo như lúc ban đầu mà nằm lên bàn, gây mất cổ tay, mổ xẻ bụng, mù mất ánh mắt hết thảy đều khép lại. Phản phất vừa mới phát sinh hết thảy, chỉ là hư ảo ác mộng. Gạ Vĩ nhẫn mại lấy thương thế thay đổi vị trí đau khổ, âm thanh lại hưng phấn run rẩy. Còn muốn tiếp tục không? Vạn Nệ Dị? Không, không cần. Vạn Nệ Dị nghẹn ngào gào lên. Kết thúc, nàng bây giờ hẳn là không chuyện gì không nói. Gạ Vĩ xoa xoa trên tay lưu lại vết máu, nói với mọi người, "Tốt, tốt." Đi làn sắc mặt tái nhợt, cứ việc người phòng thẩm vấn bên ngoài, nhưng trong phòng thẩm vấn chuyện phát sinh, không một không chiếu vào trong mắt của hắn, chuyển vào trong thai của hắn. Cho dù ai cũng tưởng tượng không đến, bị thế nhân coi là nhân từ cứu thế đau khổ tu sĩ, lại có đáng sợ như vậy tàn nhẫn một mặt, dù là Vạn Nệ gì là nghiệt trảo một thành viên, có trong nháy mắt như vậy, đi lạn đều đối hắn cảm nhận được thông cảm. A Nhỉ ạ tránh đi gạ vịn ánh mắt, mở ủ mì thì lấy dũng khí mở miệng nói. Tu sĩ, chúng ta sẽ không nhớ đến chuyện mới vừa phát sinh. Cảm tạ. Gạ vịn đến bên ngoài, thổi lên lạnh lùng gió đêm, nhóm lửa thuốc lá, bình tĩnh hút vào. Xì Lì Ản đi theo phía sau hắn. Người so ta dự đoán phải chấn định hơn, Xì Lì Ản. Gạ vịn nhìn về phía phương xa, ánh mắt không có tiêu điểm, người khác nhìn thấy ta một mặt này, đều cảm thấy sợ hãi cùng bất an, có người thậm chí sẽ nôn mửa ra, cũng không còn dám cùng ta đối mặt. Hắn trầm mặc một chút, hỏi. Ngươi cảm thấy ta đáng sợ sao? Không đợi Xì Lì Ản trả lời, gạ vịn tự rêu nói. Tốt à, nhiều khi, chính ta cũng cảm thấy chính mình đáng sợ đến cực điểm, thậm chí chán ghét dạng này chính ta. Xì Lì Ản lắc đầu, ta không rõ, tu sĩ. Không rõ cái gì, ta tại sao phải làm như vậy sao? Gạ vịn giọng nói mang vẻ vẻ tức giận, lại tràn đầy bất đắc dĩ. Ta là thánh mẫu tín đồ, cứu thế tu sĩ, ta cần phải từ ái tất cả mọi người, nhưng ta lại biết rõ, một vị từ ái không cứu vớt được bất luận kẻ nào. Gạ vịn siết chặt nắm đấm, cũng nên có người làm giơ tay, không bằng từ ta dâng ra hết thảy. Không, tu sĩ, ý của ta là, ngươi tại sao muốn chán ghét chính mình đâu? Xì Lì Ản bắt được gạ vịn nắm đấm, từng điểm đưa nó đẩy ra. Ngươi cực kỳ tốt, không phải sao? Gạ vịn hoài nghi mình nghe lầm. Ngươi nói cái gì? Ta nói, ngươi có thuần túy lương thiện, là chân chính nghĩa sĩ. Xì Lì Ản buông lỏng ra gạ vịn tay, ta biết, tiểu thuyết kịch bản không nên bọc tại trên thực tế, nhưng không thể không thừa nhận là, giả tưởng cố sự tổng hội chiếu rọi thực tế cái bóng. Chắc chắn sẽ có nội dung cốt truyện như vậy, tội nhân giết người, ngược đãi, cưỡng gian, việc ác bất tận, nhưng các nhân vật chính lại không thể trực tiếp giết tội nhân. Tội nhân cần quan tòa tới thẩm phán, để cho buồn cười chính nghĩa quyết định sinh tử của hắn. Xì Lì Ản chửi bới nói, đáng chết, ngươi biết, trong mắt của ta, bọn hắn là cái gì không? Là tội nhân đồng lõa. Tội nhân căn bản vốn không quan tâm cái gọi là hình phạt, cũng sẽ không thực tình sáng hối, chớ nhìn bọn họ gương mặt bi thương cùng ăn năn, nhưng lòng dạ nhất định là đang tại cười chúng đây. Xì Lì Ản huy quyền trọng kích vách tường, nát phá ra, trôi huyết. Càng ngu xuẩn chính là, dù là cực đoan nhất hình phạt, cũng bất quá là tước đoạt tính mạng của bọn hắn thôi. Xì Lì Ản ánh mắt âm trầm, không hiểu hỏi. Vì cái gì đây? Tu sĩ, ta không nghĩ ra, tội nhân để cho nhiều người như vậy chịu đủ đau đớn, nhưng bọn hắn lại có thể nhẹ nhàng chết đâu. Vấn đề này khốn nhiễu ta rất lâu, cho tới hôm nay. Xì Lì Ản sùng bái nhìn qua gạ vịn, ngữ khí của nhiệt đạo. Gạ vịn tu sĩ, ngươi dẫn dắt ta, cho ta linh cảm. Bây giờ, dù là thân kinh bách chiến gạ vịn, cũng không khỏi mà bị Xì Lì Ản cái tia điên của ngữ khí hù dọa. Tội nhân không đáng chết, ít nhất không đáng chết nhẹ nhàng như vậy. Xì Lì Ản cúi đầu, nắm chặt song quyền. Bọn hắn cần phải một mực chịu đủ đau đớn cùng dày vò, thẳng đến tính mạng của bọn hắn cũng không còn cách nào tiếp nhận. Lắng nghe xong lần này lên tiếng sau, gạ vịn hoàn toàn sững sờ tại chỗ, sau một hồi mới mở miệng nói. Ngươi rất có thiên phú, Xì Lì Ản. Gạ vịn hít sâu một hơi, hỏi ngược lại. Nhưng ngươi cảm thấy ngươi là ai đây? Là quan tòa, người hành hình, vẫn là người báo thủ, tư hình chế tài giả. Ta chẳng là cái thá gì, tu sĩ. Xì Lì Ản hai tay khoác lên gạ vịn trên bờ vai, thấp giọng, giống như là muốn nói ra một cái kinh thiên bí mật. Ta chính là chính nghĩa bản thân. Chương 68, quyền hạn chương 68, quyền hạn gạ vịn ánh mắt thâm trầm sâu thẳm, đem Xì Lì Ản gương mặt hoàn toàn khắc sâu vào trong đầu. Tốt, ta phải đi. Gạ vịn mới vừa đi hai bước, lại ngừng lại, nói cáo biệt. Chờ mong lần sau gặp. Lần sau gặp, tu sĩ. Xì Lì Ản đưa tiễn gạ vịn về tới trong phòng thẩm vấn. Và nẹ gì ánh mắt đờ đẫn, cơ thể gián đoạn tính mà run rẩy. Nhục thể mới tinh như lúc ban đầu, nhưng tinh thần vết sẹo cũng đã lan tràn tới và nẹ gì sâu trong linh hồn, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều biết gây nên hoảng sợ của nàng. Xì Lì Ản hỏi, tình huống như thế nào? Nàng đúng là nghiệt trảo một thành viên, nhưng nàng không thờ phượng hỗn độn ra ác, mà là muốn mượn này mưu lợi. Đi làn lông mày vặn lại với nhau. Trên người nàng hình xăm đâu? Xì Lì Ản hỏi tiếp, đem hỗn độn tiêu chí như vậy đại đại liệt liệt mà xăm ở trên người, có phần quá ngu xuẩn. Người đây liền không hiểu được, ngôn ngữ văn tự, ký hiệu, cũng là có sức mạnh đi lạn kiên nhẫn giải thích nói, và nẹ gì trên người hình xăm là một loại khắc ấn, là hỗn độn các tín đồ thường sử dụng một loại bí mật thủ đoạn. Ngươi có thể đem nó coi là một loại tín tiêu, hỗn độn tín đồ có thể thông qua nên khắc ấn phân biệt lẫn nhau, thậm chí cùng chỗ hầu hạ ác nghiệt đạt tới liên hệ. Đến nỗi bị khắc ấn người bình thường, bọn hắn bình thường sẽ không lộ ra bất luận cái gì hỗn độn ô nhiễm dấu hiệu, giống như từng viên ám lôi bị vùi vào thành thị bên trong, tại cần thiết thời khắc bị dẫn bạo. Bởi vậy, dù là không thờ phượng hỗn độn ra ác người bình thường, một khi bị chồng khắc ấn, cũng chỉ có thể trở thành bọn hắn manh mướt, đúng không? Xì Lì Ản nghĩ đến, chỉ cần đối phương một cái ý niệm, khắc ấn liền sẽ bị dẫn bạo, hỗn độn uy năng đem nàng nuốt hết, thậm chí ô nhiễm bốn phía. Không sai biệt lắm, nhưng chúng ta có một bộ hoàn chỉnh thanh trừ khắc ấn kỹ thuật đi lạn sao an ủi đạo, hơn nữa có ánh sáng bó đuốc hải đang áp chế, hỗn độn các tín đồ muốn dụ bạo khắc ấn, không dễ dàng như vậy. Xì Lì Ản nhẹ nhàng thở ra, như là đã phát hiện nhiều người như vậy, vậy thì theo đường dây này một đường bắt đi à? À nhỉ à đã đi làm, mở u mi đâu? Xì Lì Ản tìm một vòng, không nhìn thấy bóng người. Nàng mới vừa cùng A Nhỉ ạ cùng rời đi, và nẹ gì chuyện, đối với nàng ảnh hưởng rất lớn đi lặng thở dài nói, huống hồ, và nẹ gì lợi ích lưới, bao nhiêu cũng cùng bách túc thương hội có gặp nhau, nàng cần mau chóng đem chuyện này hồi báo cho gia tộc. Đi lặng dùng sức nén huyệt thái dương, ai cũng nghĩ không ra, sự kiện thế mà phát triển mãnh liệt như vậy, để cho người ta trở tay không kịp. Xí Lì Ản thông qua quan sát cửa sổ, do xét chật vật và nẹ gì, nàng hẳn là còn biết không ít thứ, chỉ là không chịu một hơi đều phun ra. Sau đó rồi nói sau, Gạ Vìn không ở nơi này, tình trạng của nàng cũng bất ổn, một khi chết, đường dây này liền cắt đứt. Đi làm chỉ là nhớ lại một chút chuyện mới vừa phát sinh, dạ dày liền một hồi cuộn cuộn, toàn thân ác hàn. Vậy nàng làm sao bây giờ? Trước tiên nuốt lại, chờ sau này hành động. Xí Lì Ản lại hỏi, nàng mất đi giá trị lợi dụng sau đâu, là bị xử tử, vẫn là dài dằng dặc giam cầm. Đi làm dự cảm không ổn, cao giọng nói, ngươi muốn làm cái gì? Xí Lì Ản nhún vai, ta muốn cùng nàng nói mấy câu. Đi làm sửng sốt một chút, vừa mới như vậy đáng sợ cảnh tượng, liền chính mình cũng khó có thể chịu đựng, nhưng Xí Lì Ản lại tràn đầy cuồng nhiệt cùng mừng rỡ, phảng phất đưa thân vào trong thiên đường. Liên tưởng tới mình cùng Xí Lì Ản gặp nhau, cùng với sau đó một loạt sự kiện, đáng chết, Xí Lì Ản đi làm nhịn không được hỏi, ngươi thật chẳng lẽ là cái tinh thần biến thái sao? Ta tự nhận là ta là một vị thiếu niên kiệt xuất. Xí Lì Ản nghiêm trang nói, đối mặt sắc đẹp cám dỗ gặp nguy không loạn, thành vệ cục nên cho ta trao giải mới đúng. Chính là điểm này. Đi làm thét lên, sắc đẹp ngươi cũng không thèm để ý, chỉ lo truy đuổi hỗn độn a. Điều này nói rõ ta chịu mệt nhọc, có trách nhiệm mười phần, ngươi càng nên tín nhiệm ta à? Xí Lì Ản cùng đi làm một hát nhất cùng. Tin tức xấu, Xí Lì Ản hư hư thực thực khát máu điên đổ. Tin tức tốt, Xí Lì Ản rất đáng tin, thậm chí đáng tin đã có chút để cho người ta bất an. Ngươi sẽ không giết nàng a? Vẫn là muốn từ trên người nàng giữ lại mấy cái linh kiện. Đi làm chưa từ bỏ ý định hỏi, vừa rồi nhìn Gạ Vỉn nghiêm túc như vậy, là học hội hai tay, nghị thực tiễn một chút đi. Ta thật chỉ là muốn cùng nàng trò chuyện hai câu. Xí Lì Ản đẩy đi làm thân thể, cùng với, ta hy vọng có thể cùng nàng nói chuyện riêng. Đi làm tưởng nhớ tự phi tốc vận chuyển. Từ đầu đến cuối bạn nẹ gì ngụy trang đều rất hoàn mỹ, ngoại trừ hình xăm cái này vừa vỡ tách ra, mà cái này vừa vỡ tách ra, còn bị nàng cẩn thận ẩn giấu đi, dùng một bộ khác hình xăm bao trùm. Nhưng Xí Lì Ản vẫn là phát hiện, phản phất hắn xem vạn nẹ gì cái kia duyên dáng cơ thể lúc, căn bản không có bất kỳ cái gì trên sinh lý xúc động, có chỉ là cực kỳ mỹ, gần như dò xét vật xem kỹ. Ý thức được điểm này, đi làm cảm thấy sâu đậm ác hàn, nhưng ngay sau đó, hắn nghĩ tới Xí Lì Ản hư hư thực thực khâm sai đại thần thân phận, hết thể tựa hồ lại trở nên hợp lý. Đến từ Bạch Nhật Thánh Thành chấp cự nhân làm ra cái gì chuyện vượt qua lẽ thường đều tại hợp lý trong phạm vi. Huống chi, chính mình lại từ Gạ Vịn trong miệng xác nhận cái kia một nghe đồn, mỗi thành bang bắt đầu hành động, hỗn độn ra ác nhóm cũng tạo nên phong bạo. Đi làm ngừng lại lúc cảm thấy mưa gió nổi lên, cảm thấy từng trận ngạt thở. Hắn hạ quyết tâm nói, Xí Lì Ản, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Đương nhiên, ngươi thế nhưng là ta bạn thứ hai. Đi làm bị Xí Lì Ản khí cười, hắn đương nhiên biết người bạn thứ nhất là ai, cái kia đầu hỏi cậu. Ta chỉ có thể cho ngươi mấy phút thời gian. Hảo. Ngươi tốt nha, và nẹ gì? Xí Lì Ản nhiệt tình mười phần, giống như là đến thăm một vị nằm viện bằng hữu. Vừa mới thể nghiệm rất khó quên a, ngươi thích không? Xí Lì Ản nói cầm lên và nẹ gì tay, cẩn thận vuốt ve, cảm thụ nàng da thịt tấm áp cùng mềm mại. A. Và nẹ gì bị cái này đột nhiên chạm đến dọa đến thất kinh, muốn quất xoay tay lại, lại bị Xí Lì Ản nắm chặt, không thể động đậy. Ngươi lúc trước không phải rất muốn cho ta vuốt ve thân thể của ngươi sao? Bây giờ tại sao lại kháng cự lên? Xí Lì Ản nghiêng về phía trước lấy thân thể, giống như là muốn hôn lên má của nàng, tại nàng bên thai thấp giọng nói. Đây coi như là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào sao? Không, không không, và nẹ gì dùng sức đẩy ra Xí Lì Ản, sụp đổ mà khóc giống lên. Gạ Vìn hung ác đánh xuyên và nẹ gì tâm lý phòng tuyến, Xí Lì Ản bệnh trạng thì như ác ngộng giống như quấn quanh lên tâm linh của nàng. Ha ha ha. Gặp nàng bộ dáng này, Xí Lì Ản phá lên cười, buông lỏng tay ra, tốt, an tĩnh chút, và nẹ gì, thời gian của ta cũng không nhiều. Và nẹ gì khóc nước nở, Xí Lì Ản cường điệu nói, yên tĩnh. Và nẹ gì hít sâu một hơi, cố gắng khống chế run rẩy tiếng nói, rất tốt. Xí Lì Ản sờ lên và nẹ gì đầu, giống như vớt ve một cái khả ái chó con. Nói thật, và nẹ gì, ngươi giải đích xác thực rất khả ái, nếu như ta không có kinh nghiệm nhiều như vậy loạn thất bát tao chuyện, ta nói không chừng thật sự dự định cùng ngươi phát triển một chút quan hệ. Xí Lì Ản đột nhiên nói về vấn đề tình cảm, cũng không đúng. Chờ ta tại Hun City giải quyết sự tình sau, ta liền sẽ rời đi, ta cũng không dự định mang ngươi cùng đi, nhưng trách nhiệm của ta cảm giác lại không cho phép ta đối với tình cảm lỗ mãng như vậy. Ngươi ta chính xác không thích hợp cùng một chỗ. Và nẹ gì nhìn chằm chằm Xí Lì Ản, hoàn toàn không hiểu rõ hắn đang nói cái gì, lại tại phát thần kinh cái gì. Tốt ta, nên trò chuyện chút chuyện đứng đắn. Ta biết, để bảo đảm chính mình vẫn có giá trị, không bị bỏ qua, liên quan tới nghiệt trào tình báo, ngươi nhất định có chỗ giữ lại. Xí Lì Ản an ủi, ta không có ý định ép không ngươi chỉ có giá trị, ta chỉ là muốn từ trong miệng ngươi hiểu được một chút. Độc nhất tình báo. Ngươi, ngươi là chỉ cái gì? Và nẹ gì âm thanh run rẩy. Một chút gã vỉn tu sĩ không biết được, sau đó ngươi cũng sẽ không nói cho những người khác, chỉ có ta một người giải tình báo. Xí Lì Ản đưa ra yêu cầu của mình, tỉ như, kế tiếp nghiệt trào hội nghị, cũng chính là ngõ tối sẽ ở nơi nào xuất hiện, ngươi chắc có hiểu biết ta. Và nẹ gì ép buộc chính mình chấn định lại, ngươi muốn làm gì? Xí Lì Ản lần nữa ve vuốt lên đầu của nàng, còn có thể làm cái gì, đương nhiên là muốn đi giết người à. Và nẹ gì sắc mặt tái nhợt, lúc trước Xí Lì Ản ngoài miệng nói cái gì giết người, nàng còn tưởng rằng là nói đùa. Bây giờ nàng biết rõ, Xí Lì Ản là nghiêm túc, hắn là một cái từ đầu đến đuôi, khát máu điên rồ. So với ta, ngươi mới là càng giống hỗn độn tín đồ một cái kia, Xí Lì Ản. Và nẹ gì lấy dũng khí, châm chọc khiêu khích đạo. Không không không, chúng ta vẫn có khác biệt. Xí Lì Ản ngụ ý đạo, vô luận ngươi như thế nào chỉ trích ta, căm hận ta, có một chút chân thật đáng tin, ta vẫn có lấy thân là người vinh dự. Mà ngươi, vãn nệ gì? Xí Lì An mỉm cười trở nên tàn nhẫn, khi ngươi lựa chọn cùng bọn hắn làm bạn một khắc này, ngươi cũng không phải là người. Ngươi sẽ đối với một cái côn trùng lòng sinh thương hại sao? Hơi lạnh thấu xương lại một lần nữa bao phủ vãn nệ gì, Xí Lì An mặc dù vừa mới nói đến những cái kia không đứng đắn nói nhảm, nhưng hắn khát máu bản tính từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi. Ta có thể nói cho ngươi tình báo, như vậy đại giới đâu? Vãn nệ gì vắt hết óc, tìm kiếm sinh cơ chỗ. Đáp lại nàng là một hồi ý cười, một đôi đẩy kén tay nâng lên đầu của nàng, dùng sức xoa nắn lên gương mặt, cẩn thận vuốt ve chóp mũi, bờ môi, lông mày cốt, động mạch cổ. Và nệ gì, ngươi thật là một cái nữ nhân ngu xuẩn. Xí Lì An hỏi lại lên nàng một vấn đề, ngươi cho rằng quyền lực bản chất là cái gì đây? Và nệ gì không thích đứng được Xí Lì An tiết tấu, không hiểu ra sao. 5, 4. Xí Lì An bắt đầu đếm ngược. Quyền hạn, quyền hạn là chi phối cùng phục tùng cưỡng chế lực, là củng cố trật tự cơ bản. Và nệ gì khủng hoảng mà trả lời. Trả lời sai lầm. Xí Lì An đẩy ra và nệ gì miệng, ngón tay hoạch lộng khoang miệng của nàng, quay tới quay đi. Quyền lực bản chất là bạo lực, là để cho người ta tin tưởng, ta tùy thời có thể giết ngươi, lại lựa chọn không giết ngươi. Loại này không giết ảo giác, mới thật sự là quyền hạn. Xí Lì An một tay đè xuống và nẹ dị răng, một cái tay khác cầm lấy đồng hồ bỏ túi dán chặt lỗ tai của nàng. Và nẹ dị nghe được kim đồng hồ chuyển động tí tách âm thanh. Tí tách, và nẹ dị, ngươi nên khẩn cầu ta. Và nẹ dị trong đầu mờ mịt một mảnh, hô hấp trở nên gấp rút, đau kịch liệt ý đâm rách đây hết thảy. Xí Lì An gắng gượng nổ xong nàng một cây răng, máu tươi lấp kín qua miệng. Ta nói. Bọn hắn sẽ ở và nẹ gì một mạch mà nói ra, thút thít không ngừng. Rất tốt. Xí Lì An buông ra và nẹ gì, xoa xoa máu trên tay, đem rơi xuống răng bày tại trên mặt bàn. Ta kế tiếp tục đối với ngươi sử dụng bạo lực, ngươi có thể đánh mất năng lực nói chuyện, cũng có thể là bởi vì kịch liệt đau nhức, lộ dịp biểu đạt ra hiện vấn đề, thậm chí tử vong mà này liền ảnh hưởng tới ta quyền hạn thi hành hiệu suất. Vì thế, ta sẽ thành lập giữa ngươi ta trật tự ngươi vì không bị bạo lực chi phối, ngươi cũng biết tán thành cái này một trật tự. Xí Lì An đưa ra hắn một vấn đề cuối cùng. Ta nghĩ ạ. Ta cần biết được. Ngươi trong trí nhớ liên quan tới Tạ Ni ạ cái tên này hết thảy. Chương 69, hoàn thiện người. Chương 69, hoàn thiện người tốt. Vấn đề của ta hỏi xong. Xí Lì An rời đi phòng thẩm vấn, đi làm người được trong không khí huyết khí, mọi mệnh đạo. Ngươi vẫn là làm sao?
Không có, chỉ là lấy chút ít đồ vật, xem như vật kỷ niệm.
Xí Lì An đem chùi sạch sẽ răng dơ lên, cẩn thận phân biệt đạo. Và nẹ gì khoang miệng vẫn rất khỏe mạnh.
Ngươi
tính toán. Đi làm từ bỏ lý giải Xí Lì An phương thức tư duy, nói nhiều hơn nữa cũng là khó xử chính mình. Vậy ta đi trước, đi làm. Xí Lì An khoát tay áo, đi lạn lừ một tiếng, bỏ mặc hắn rời đi. Trở lại trong phòng thẩm vấn, và nẹ gì đang che lấy miệng, cuộn mình đứng người dậy. Đi lạn muốn hỏi nàng, vừa mới Xí Lì An đều đối nàng nói thứ gì, nhưng nghĩ tới chính mình lời hứa, cùng với Xí Lì An cái kia còn không rõ thân phận. Sau một hồi, đi lạn quay đầu rời đi, nhớ tới chính mình cùng ạ nì ạ cùng một chỗ chuyện điều tra, tự lẩm bẩm. Sự tình đã đủ nhiều, hay là chớ tìm phiền phái cho mình. Xí Lì An đến góc đường, đang chuẩn bị trở về nhà trọ, ở một bên lộ thiên trong quán cà phê, gặp được đang cúi đầu không nói mở gù mì. Mợ Cụ Mị hai tay che lấy một ly cà phê, một ngụm cũng uống, hai mắt trống rỗng, giống như là phát rất lâu nốc. Ta cho là ngươi trở về Bách Túc Thương Hội, như thế nào, một mực tại bực này đấy sao? Xí Lì An ngồi ở đối diện nàng, đột nhiên xông vào trong thế giới của nàng. Xí Lì An. Mợ Cụ Mị bị Xí Lì An sợ hết hồn, nghĩ đến bà nẹ gì chịu đủ dày vào lúc, Xí Lì An bộ kia dáng vẻ nhập thần, nàng bản năng rời về phía sau một chút cái ghế.
Ha ha, ta là hù đến ngươi sao?
Xí Lì An biết Mợ Cụ Mị đang sợ cái gì. Mợ Cụ Mị che giấu nói, không có gì, ta chỉ là không quá thoải mái.
Thư hừ.
Xí Lì An cũng không nhiều lời, thuận tay hướng phục vụ viên hô.
Ngươi tốt, tới một phần quả khoai tây.
Xí Lì An một bên ăn, một bên kiên nhẫn chờ. Bây giờ đang có đếm không hết suy nghĩ tại mở gù mì trong đầu để ép, thét lên, nàng chịu không được đây hết thảy, chỉ đợi một đoạn thời khắc hoàn toàn bộc phát.
Và nẹ gì kết cục là cái gì?
Cuối cùng, mở gù mì nhịn không được mở miệng nói.
Tử vong.
Xí Lì An dứt khoát đáp, ngươi cũng nghe đến nàng lời chứng, nàng tham dự tiến vào nhiều lên buôn bán nhân khẩu, nhu sát, thậm chí hỗn độn trong sự kiện. Mợ U Mị đối với đáp án này sớm đã coi đoán trước, thật là nghe Xí Lì An nói ra miệng lúc, vẫn có chủng loại dạng cảm thụ.
Xí Lì An hỏi, ngươi là đang vì nàng khổ sở sao?
Đúng vậy. Mợ U Mị nằm ở trên bàn, đem mặt vùi vào trong cửa tay. Ta là lạp nhà hải tử, mỗi một cái chủ động tiếp xúc ta người, đều mang theo mục đích là nhất định, và nẹ gì cũng không ngoại lệ, ta trước kia đều biết, hiếu nghị của chúng ta cũng không thuần túy, nhưng ta luôn cho là, chỉ cần chắc chắn hảo biên giới liền tốt.
Ta đại khái hiểu ý tứ của ngươi.
Xí Lì An liếc mắt một cái thấy ngay Mợ U Mị khúc mắc. Và nẹ gì bồi ngươi thời gian rất lâu, ngươi khó tránh khỏi đối với đoạn quan hệ này tràn đầy cảm tình, nhưng ngươi cũng biết rõ, và nẹ gì là cái tội nhân, nàng cần phải lọt vào thẩm phán.
Xí Lì An nhẹ phẩy Mợ Cụ Mị phía sau lưng, phân tích lên nội tâm của nàng.
Ngươi không cách nào dứt bỏ phần nhân tình này tự, cái này nhường ngươi khốn nhiều không thôi.
Đại khái a.
Mợ Cụ Mị khẽ ngẩng đầu, lộ ra sương mù con mắt. Nàng bộ dạng này bộ dáng làm bộ đáng thương, giống như một cái bị dầm mưa thấu mèo hoang. Giờ khắc này Xí Lì An bỗng nhiên ý thức được, kỳ thực Mợ Cụ Mị so với mình còn nhỏ hơn tới mấy tuổi. Một mực sống ở lạp nhà bảo vệ dưới, liền cùng khi xưa chính mình một dạng. Mợ U Mị nhớ lại nói, và nẹ gì cùng ta tán gẫu qua quá khứ của nàng, nàng nói mình xuất thân phụ nữ, một lần ngẫu nhiên mới thành vị kia phú thương tình nhân, nàng tại tầng dưới chốt sờ soạn lần mò, mới khó khăn thu được bây giờ tất cả. Không việc gì, Mợ U Mị Xì Lì An an ủi, cái này ngược lại nói rõ ngươi là một cái hoàn thiện người. Mợ U Mị vẫn là lần đầu nghe được dùng hoàn thiện để hình dung người. Chính xác thiện ác quan, nhường ngươi phỉ nhổ vạ nẹ gì, rất có tình cảm tâm, lại cho ngươi vì thế hoang mang khổ sở. Xì Lì An khẳng định nói, đây đều là cấu thành một người cần thiết điều kiện. Thế nhưng là Xì Lì An ngữ khí trở nên cương ngạnh, đối với Mợ U Mị thương tiếc cũng biến thành xám đen sát. Ngươi phải nhớ kỹ, Mợ U Mị không có ý nghĩa thương hại chỉ có thể hại tất cả mọi người. Xì Lì An miêu tả đạo, nếu như ta không thể phát hiện vạ nẹ gì trên thân đạo kia hỗn độn hình xăm đâu. Tiếp đó sẽ phát sinh cái gì? Mở gù mì theo Xì Lì Án lời nói đi với tưởng, không khỏi siết chặt chén cà phê, mặt nước run rẩy lên từng vòng gợn sóng. Nàng cứng đờ uống một ngụm, lại nặng nặng mà thả xuống. Xì Lì Án, ngươi thật lợi hại. Mở gù mì cúi đầu, lẩm bẩm nói, rõ ràng liền lớn hơn ta mấy tuổi, lại so ta thành thục nhiều. Xì Lì Án không để bụng, chuyện tương tự kinh nghiệm hơn, đại gia liền đều biết biến thành thành thục, thậm chí ý chí sắt đá. Ngươi là một cái người có tâm địa sắt đá sao? Mở gù mì nhút nhát hỏi. Ta nóng tình như lửa. Xí Lì An một bả nhấc lên còn lại quặng khoai tây nhét vào trong miệng, lại đi trong miệng chen lấn chen suốt cà chua, từng ngụm ngay. Mợ U Mị miễn cưỡng bị hắn cái này hài hước một màn chọc cười, ý cười đi qua, hiện lên nổi lên nhiều thương cảm. Ta thiếu một cái bằng hữu. Xí Lì An lao đi khỏe miệng, đáp lại nói, ta có thể làm người bạn mới. Mợ U Mị bị Xí Lì An trả lời, đánh trở tay không kịp. Ân, cảm tạ. Không khách khí. Đi làn phòng thẩm vấn bên ngoài chờ đến buồn ngủ lúc, bàn giao viên chức rốt cuộc đã đến. Ngươi có thể nghỉ ngơi. Hảo, cuối cùng kết thúc đi làn phàn nàn nói, khó được chi phí chung hoạt động. Cứ như vậy bị quấy nhiễu. Viên chức cười nói, ha ha, cũng là chuyện không có cách nào khác ga. Tiếp xuống việc làm liền giao cho các ngươi. Đi làm dặn dò, đầu nàng bên trong tình báo rất trọng yếu, không nên phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hiểu rõ. Viên chức đưa mắt nhìn đi làm rời đi, đem còn tại run rẩy và nẹ gì từ trong phòng thẩm vấn mang ra, chuyển tới trên áp vận cố xe. Tốt, có thể lái xe. Viên chức ngồi trên tay lái phụ, nói với tài xế. Cố xe chạy chậm rãi, tụ hợp vào Hun City trong đường phố chật chội. Ai, đây coi là tăng ca sao? Những thứ này hỗn độn tín đồ cũng thật là một mực cho chúng ta thêm phiền phức, liền không thể yên tĩnh mấy ngày sao? Viên chức hướng về phía bế tắc đường đi tức miệng mắng to. Ha ha, tài xế cười xấu hổ vài tiếng. Một thanh âm khác nói, không có chuyện gì, hết thảy cũng nhanh kết thúc. Cũng đúng, viên chức gật gật đầu, áp giải xong nàng, ta liền có thể tan việc. Đúng. Viên chức đống nhiên nghĩ tới điều gì, hưng phấn mà nghiêng đầu sang chỗ khác đạo. Một hồi muốn cùng đi uống một ly không? Ngài viên chức muốn gọi ra người thứ ba tên, nhưng lời đến bên miệng, hắn lại vẫn luôn nhớ không nổi tên của đối phương, rõ ràng bọn hắn cùng làm việc với nhau đã lâu. Không, không đúng. Viên chức giật mình tỉnh giấc mà ý thức được, áp giải nhân viên chỉ có hắn cùng tài xế, đến đây lúc nào người thứ ba đâu. Thế nhưng là, tại sao mình lại vô ý thức cảm thấy người thứ ba xuất hiện rất hợp lý đâu? Tình huống không đúng. Viên chức đưa tay chụp vào chính mình xuống lục, nhưng ngay sau đó, âm thanh kia tới gần. Không đúng chỗ nào. Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Nhân viên động tác dần dần chậm chạp, trong đầu có đồ vật gì tại sổ đồ. Này, đây đều là cái gì? Viên chức nghi ngờ nhìn xem trong tay cái kia kỳ quái kim loại cấu tạo vật, lại hãi nhiên với mình đang bị khốn tại một đầu sắt thép manh thú bên trong. Hắn quên lãng cái gọi là súng ống cùng cỗ xe rất nhanh, liền chuyện mới vừa phát sinh cũng cùng nhau biến mất ở trong óc của hắn. Không có tiền căn hậu quả, viên chức ánh mắt không rút ngồi ở tại chỗ, ngay cả tên của mình cũng dần dần phai màu, không thấy. Nguy hiểm. Viên chức giáng chống đỡ lên sau cùng lý trí, nếm thử nhắc nhở một bên tài xế, nhưng tài xế cả người đã nằm ở trên tay lái, đồng tử trắng bệnh. Thả lỏng, các ngươi không có việc gì. Âm thanh cấp tốc đi xa, biến mất không thấy gì nữa. Viên chức nhắm hai mắt lại, xử lý tốt viên chức cùng tài xế sau, người đến mở cửa khóa, đi tới vạn nhẹ gì trước mặt. Và nẹ gì cũng không nhận ra trước mắt người đến, nhưng người đến bộ kia bình tĩnh mỉm cười thân sắc, phản phất đối với chính mình đã hiểu rõ rất nhiều. Là ngươi không hiểu, và nẹ gì vô ý thức đoán được người đến thân phận. Người đến mở miệng nói, và nẹ gì, ngươi để cho ta rất thất vọng. Ta tận lực, ta cũng không biện pháp và nẹ gì khẩn cầu, ta cũng không nói đến nghiệt trảo bí mật, chỉ là hướng bọn hắn tiết lộ một chút không quan hệ việc quan trọng tình báo, ngược lại những người kia cũng là dùng để hiến tế, không phải sao? Đừng sợ hãi như vậy, ta luôn luôn rất nhân từ. Người đến nâng lên và nẹ gì cằm, ôn nhu nói, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Và nẹ gì thần kinh căng thẳng buông lòng xuống, cơ bắp lỏng, đồng tử quyết tán, nàng trong cổ họng phát ra từng đợt không có ý nghĩa khét đều, lập tức cả người tê liệt ngã xuống ở trong xe. Người đến biến mất không thấy gì nữa. Từng trận chói tai tiếng còi từ bốn phương tám hướng chuyển đến, đánh thức viên chức. Viên chức mở mắt ra, ngoài cửa sổ xe đang đứng người xa lạ, gõ mạnh cửa sổ xe. Lái xe a, đều ngăn chặn. A a a, xin lỗi. Viên chức thanh tỉnh lại, dùng sức đẩy một cái tài xế, ngươi như thế nào ngủ thiếp đi, mau tỉnh lại. A, ta ngủ thiếp đi sao? Tài xế cũng gương mặt hoảng hốt, vội vàng cho xe chạy, vụt về di động. Đáng chết, vừa rồi ngươi ta là đều ngủ lấy sao? Viên chức lướt bước đầu, nếm thử hồi ức vừa mới xảy ra chuyện gì, hắn chỉ nhớ rõ mình cùng tài xế bán trách vài câu, sau đó ký ức liền mơ hồ. Hẳn là tài xế không có phát giác đến khắc thường, cùng một chỗ phàn nàn nói, đều do cái kia triều tịch chi dạng, chúng ta cái này đều tăng ca bao nhiêu ngày rồi. Viên chức bất đắc dĩ thở dài, ai, đừng nói nữa, đi nhanh đi. Cỗ xe đi về phía trước, lay động trong xe, tê liệt ngã xuống trên mặt đất và nẹ gì chậm rãi thức tỉnh, mở mắt ra, tràn đầy trống rỗng cùng mê mang. chói hai tiếng kèn liên tiếp, đến không hết cỗ xe nhập vào chen chúc đường đi, giống như thành thị cái kia ngăn chặn mạch máu. Chương 70, phong bạo đêm trước chương 70, phong bạo đêm trước đi lạn đốt sáng lên đèn đêm, trần trụi thân thể, ngậm lên một điếu thuốc lá, thôn vân thổ bụ. Thôi quá. Bên cạnh truyền đến nữ nhân lười biếng tiếng rên rỉ, nàng chán ghét bấm một cái đi lạn cánh tay. Xin lỗi, xin lỗi. Đi lạn vội vàng dập tắt thuốc lá, phẩy phẩy không khí. Một đôi trắng non bàn tay đi qua, một cái nắm ở đi lạn cổ, nữ nhân vừa định hôn hắn, người được còn để lại thuốc lá, nhíu nhíu mày, dùng sức đem hắn đẩy ra. Nữ nhân phàn nàn nói, đều nói bao nhiêu lần, cùng ta cùng một chỗ lúc, đừng rút loại vật này. Ha ha, ta chỉ là áp lực có chút lớn, vô ý thức liền lấy ra tới. Đi lạn lần nữa biểu đạt xin lỗi. Tốt a. Nữ nhân nằm nghiêng thân thể, từng sợi sợi tóc buông xuống, hiếu kỳ nói, ngươi tại phiền chuyện gì? Rất nhiều chuyện. Có chuyện. Đi lạn ghé vào nữ nhân trước ngực, mang theo vài phần giọng nũng nịu nói, ta nên làm cái gì a? À nhỉ à. À nhỉ à một mặt mỉm cười ve vuốt lên đi lạn cái chán, khuyên bảo đạo, từng bước một đến đây đi. Từng bước một tới sao? Đi lạn lật người, bằng phẳng trên giường, nhìn trần nhà. Hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi, ngươi cảm thấy chúng ta có thể mời Xí Lị Án gia nhập vào điều tra sao? Xí Lị Án. Hắn tuổi trẻ, một bầu nhiệt huyết, huyết hệ cao quý cường đại, còn đối với hỗn độn căm hận vô cùng đi lạn bùi ngùi mãi thôi, đổi lại người khác, chắc chắn sẽ thần phục tại vạn nhẹ gì sắc đẹp phía dưới, nhưng hắn nhưng cố không chút nào tâm động. Đi lạn nhớ lại Xí Lị Án phòng thẩm vấn bên trong hành động, lẩm bẩm nói, đang săn thú hỗn độn phương diện này, Xí Lị Án là trời sinh hảo thủ. Càng quan trọng chính là, Xí Lị Án mới đến Hun City không bao lâu, không có gia nhập bất kỳ bên nào thế lực, cùng với bản thân hắn cái kia tràn ngập nghi ngờ bối cảnh. Đi lạn cuối cùng kết một phen, khẳng định nói, sự gia nhập của hắn cũng có thể thôi động điều tra. Ta thừa nhận Xí Lị Án quả thật không tệ. A Nhỉ A gật gật đầu, tiếng nói nhất chuyển, nhưng ta cảm thấy lai lịch của hắn không có ngươi tưởng tượng thần bí như vậy, cái gì Bạch Nhật Thánh Thành Khâm Sai đại thần, có phần huyễn tưởng quá mức. Nghe A Nhỉ A giọng điệu này, nàng thật giống như biết thứ gì, đi lạn thái độ nghiêm túc. Thế nào? A Nhỉ A chậm rãi nói, còn nhớ rõ ta lúc trước nói sao? Ta ủy thác những ngành khác người giúp ta đã điều tra một số việc. Bọn hắn vừa mới quay trở về Hun City. Đi lạn hậu chi hậu giác đạo, rời đi Hun City. Ngươi ủy thác bọn hắn đã điều tra cái gì? Bạch Ngai Trấn. A Nhỉ A ném ra một cái trầm trọng tên. Đi lạn ngồi dậy, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bạch Ngai Trấn sau khi lửa tắt, thành bang nghị hội bạo phát cãi vã kịch liệt, lấy dồn tổng trưởng cầm đầu các nghị viên yêu cầu điều tra rõ Bạch Ngai Trấn tắt trận tướng, lấy Descartes cục trưởng cầm đầu các nghị viên thì cự tuyệt điều tra, hoài nghi Bạch Ngai Trấn lưu lại sức mạnh hỗn độn, sẽ đem tai nạn dẫn tới Hun City. A Nhỉ A giải thích nói, hai phe tranh chấp rất lâu, cuối cùng dồn tổng trưởng lấy đánh lui vệ nhuyễn chiến công, thành công thắng được càng nhiều nghị viên ủng hộ. Đi lạn thấp giọng nói, những tin tình báo này không phải chúng ta những thứ này viên chức có thể biết được. Ta đây từ một vị nào đó nghị viên trong miệng đạt được, A Nhỉ A lộ ra nụ cười giảo hoạt, yêu mị đạo, tiểu lượng của ta rất tốt, đem hắn chút say, lại bày ra một bộ sùng bái tư thái, hắn nên cái gì nói hết ra. Đi lạn biểu lộ ngưng kết. A Nhỉ A thấy hắn cái bộ dáng này, phá lên cười, ngươi là ghen sao? Ngươi cảm thấy thế nào? A Nhỉ A hôn đi lạn gương mặt, ngươi thật đáng yêu, đi lạn. Nói chuyện đứng đắn. Đi lạn tâm tình phức tạp đẩy ra A Nhỉ A. Tốt. A Nhỉ A khéo léo sờ lên đi lạn đầu, giống như là đang cấp chó con vuốt lông. Căn cứ vào đội điều tra báo cáo đến xem, Bạch Ngai Trấn đã trở thành một mảnh tử địa, tường cao sụp đổ, kiến trúc thiêu hủy, ngay cả quang bó đuốc hải đằng cũng hóa thành phế tích. A Nhỉ A dừng một chút, loại này triệt để hủy diệt, hoặc là có một đầu loạn thành thú đông xuống, hoặc chính là có hỗn độn thế lực tập thể tiến công. Cái trước chúng ta tạm thời chưa có chứng cứ, nhưng nếu như là người sau, vì cái gì hỗn độn thế lực phải tập thể công hãm như thế một tòa không có tiếng tăm gì tiểu trấn đâu? Chúng ta suy tính Bạch Ngai Trấn nhân khẩu tổng lượng, bọn hắn thậm chí không cách nào gây nên đại quy mô yêu ma triều. Đi lạn lộ ra khổ não biểu lộ, truy vấn, cho nên chuyện này rốt cuộc là như thế nào? A Nhỉ A vén lên tóc tán loạn, hồi đáp, đó là một cái đáng sợ chân tướng. Chỉ nghe nàng tiếp tục nói, đội điều tra tại Bạch Ngai Trấn phế tích bên trên kiểm tra đến ác nghiệt sức mạnh. Đi lạn đồng tử thích chặt, hô hấp cũng theo đó trì trệ. Cái này một tình báo đã bị nghiêm ngặt phong tỏa, thành bang nghị hội cũng toàn diện khẩn trương lên, bằng không thì cũng sẽ không đối với ba nhẹ gì sự kiện có phản ứng lớn như vậy. A Nhỉ A dùng sức duỗi lưng một cái, ngón tay hoạch lộng lấy đi lạn ngực. Đi lạn hoàn toàn không có để ý A Nhỉ A trêu chọc, lâm vào suy nghĩ trong lốc xoáy. Sau một hồi, hắn mới nghi ngờ nói, vậy ý của ngươi là A Nhỉ A cắt đứt đi lạn mà nói lên trong điều tra càng nhiều chi tiết, làm cho người bất ngờ là Bạch Ngai Trấn cũng không tất cả đều là phế tích. Đội điều tra phát hiện một chỗ hoàn hảo tầng hai chỗ ở, phòng ốc bảo tồn rất hoàn chỉnh, thậm chí sớm khóa kỹ môn, giống như là có người ở ác nghiệt chi lực phía dưới may mắn còn sống sót, xử lý tốt tất cả sau quay người rời đi. A Nhỉ A nói tiếp, nếu như ta là vị kia người may mắn còn sống sót mà nói, ta biết phóng hỏa đem Bạch Ngai Trấn còn sót lại hết thảy cũng cho một mùi lửa, như vậy thì không người biết được ở đây từng phát sinh qua hết thảy, nhưng đây đều là tuyệt đối lý tưởng hóa ở dưới khả năng. A Nhỉ A tại hắn bên tai nói khẽ, huyễn tưởng như thế một bộ tình cảnh, đi lạn, ngươi đã mất đi từng có hết thảy, ngươi sẽ nhịn tâm phá hủy cái này còn sót lại mỹ hảo sao? Không, ngươi sẽ không làm như thế, dù là lại người có tâm địa sắt đá cũng không thể nào, đó là ngươi sinh mệnh bên trong còn sót lại ấm áp, là ngươi quãng đời còn lại bên trong lâm vào trong tuyệt vọng chờ đợi. Nhân tính của ngươi, lửa giận của ngươi, ngươi hết thảy đều dựa vào cái này còn sót lại, giả tạo huyễn tưởng duy trì. Dù là ngươi đời này sẽ không bao giờ lại về tới đây. Đi lạn lâm vào dài dằng dặc trong trầm mặc, hắn nhớ tới tòa kia bị chôn sâu ở trong trí nhớ thành thị, còn có cái kia chết ở người trong thành. Trong trí nhớ nàng quận mình đứng người dậy, hướng mình khóc lóc kể lể, sám hối. Nếu như không phải Ani A mà nói, Lý Lạn gần như sắp quên đây hết thảy. Nhưng hắn sẽ không quên. Người vốn là như vậy, cố chấp giữ lại lên một ít vật chân quý, lại đem bọn chúng phong tàng tại trong ngăn tủ, tùy ý bụi trần chôn cất. Dù là cả đời mình cũng sẽ không đưa nó một lần nữa nhặt lên, nhưng vẹn vẹn biết được nó vẫn tồn tại, liền sẽ cảm thấy một hồi cực lớn an bình. Ani A cảm thấy một hồi rét lạnh, kéo qua chân mền, trùm lên trên thân. Lý Lạn, ngươi nghe ta nói. Ani A dựa vào cơ thể của Lý Lạn, nói khẽ. Hun City cách Bạch Nhật Thánh Thành quá xa, xa tới thứ hai liệt dương huy quang, rơi xuống chúng ta cái này, cũng chỉ là một khỏa nhỏ bé điểm sáng, cùng màn đêm quần tinh sen lẫn trong cùng một chỗ. So với sĩ Lý Lạn là cái gì khâm sai đại thần, ta càng muốn tin tưởng, hắn là Bạch Nhai chấn người sống sót. Đột nhiên, liên tiếp manh mối tại Lý Lạn trong đầu ghép lại. Cùng sĩ Lý Lạn lần đầu gặp lúc hắn bộ kia dáng vẻ phong trần phó phó, rõ ràng người mang cao thượng huyết hệ, lại ngay cả hồn vị tể cũng chưa từng thấy. Lý Lạn hỏi, bí mật này người khác biết sao? Đây đều là ta căn cứ vào báo cáo điều tra suy luận đi ra ngoài. Ani A tự tin nói, đến nỗi những người khác. Nếu như bọn hắn thật có ta lần này mới có thể, toàn bộ thành vệ cục cũng sẽ không chỉ có người ta cảm giác được cái kia quái dị tồn tại. Quái dị đi lạn phía dưới ý thức siết chặt nắm đấm. Có một chút ngươi nói đúng, vô luận sĩ Lý Ảnh chân thực thân phận đến cùng là cái gì, hắn đều thể hiện ra đầy đủ ý chí, chúng ta chính xác có thể nếm thử mời hắn gia nhập vào nhằm vào cái kia quái dị điều tra. Ani A tận lực thấp giọng, chỉ sợ người khác nghe. Vị kia giấu ở thành vệ trong cục, can thiệp chúng ta đối với nghiệt trảo điều tra vô hình giả. Nghe nơi đây, Đi Lạn ngừng lại lúc cảm thấy đau đầu muốn nức, vô ý thức cầm lấy một điếu thuốc lá, bị A Nhi A một tay đánh dụ. Đi Lạn cười khổ nói, ta áp lực thật sự rất lớn. Vậy thì lăn ra ngoài rút. A Nhi A không khách khí chút nào chỉ môn. Tốt a, tốt a. Đi Lạn bất đắc dĩ buông xuống thuốc lá, dùng sức đuốt đuốt huyệt thái dương. Mời sĩ Lý Ảnh mà nói, có lẽ sẽ hại hắn, liền cùng trước đây đám kia thực tập sinh một dạng. Đi Lạn phiền muốn nói, chúng ta thật vất vả tìm được một nhóm lòng mang chính nghĩa hài tử, kết quả bọn hắn lại từng cái không giải thích được chết, người ta đều biết đó là vô hình giả làm, nhưng lại tìm không thấy bất luận cái gì hắn hành động qua chứng cứ. Ta sẽ không ép buộc sĩ Lý Ảnh, nhưng ngươi phải biết một sự kiện, Đi Lạn. A Nhi A cảnh cáo nói, vô hình giả tại thành vệ cục mai phục lâu như vậy, không phải tới này dưỡng lao, hắn một mực tại can thiệp chúng ta đối với nghiệt trảo điều tra, nhất định là vì cái gì? Nào đó chàng nguy cơ to lớn, đang hắn luẩn ngưỡng. Nàng nói bổ sung, giống như bạch nhai chấn dập tắt. Đi Lạn im lặng đứng dậy, mặc đồ lót, thay đổi y phục, vừa định rời đi, lại mệt mỏi nằm lại trên giường. Hai người đồng thời cùng nằm ở cùng một chỗ, nhìn trần nhà, giống như nằm ở trên bãi cỏ phơi nắng. Chỉ tiếc vạn nhẹ gì A Nhi A lẩm bẩm nói, phía trước ta cùng nàng thật là tốt bằng hữu. Đi Lạn nghĩ tới, ta nhớ được ngươi đề cập qua chuyện này. Hai chúng ta đều từng là vũ nữ, tại cùng một cái phòng khiêu vũ việc làm. Nói đến đây, A Nhi A tự rêu cười hai tiếng, ta cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau một hồi lâu, thẳng đến có một ngày, ta gặp một vị khách nhân, ở đó vị khách nhân dưới sự giúp đỡ, ta ngẫu nhiên trở thành chấp cự nhân nhân sinh nên đón chuyển ngoặt. Ta cũng thử trợ giúp vạn nhẹ gì, nhưng nàng không thể từ linh hồn chi mộng bên trong tỉnh lại, cực lớn trên lệch phía dưới, nàng ghen tị với cuộc sống của ta, ngay sau đó là căm hận. Chúng ta gặp nhau lần nữa lúc, liền cùng chúng ta biết đến như thế, và nẹ gì tìm được một cái phú thương tình nhân ạ nì ạ nhớ lại đi qua tình nghĩa, Đi Lạn thì suy xét lên lập tức cùng tương lai. Hắn tính thăm dò mà hỏi thăm, tất nhiên thế cục đã phức tạp như vậy, nghiêm trọng. Hướng Descartes cục trưởng cầu viện đâu? Không cần ạ nì ạ kiên định lắc đầu, ta vẫn cảm thấy Descartes cục trưởng có vấn đề, tại ta hiểu rõ đây là vì cái gì phía trước, hay là chớ hướng hắn tiết lộ. Một khi ngươi ta mục đích bại lộ, sẽ mười phần bị động, có thể ngươi vừa đi ra ở đây, liền bị vô hình giả giết đâu. Ngươi người này thật nhiều nghi, Đi Lạn bất đắc dĩ nói, thế mà hoài nghi lên Descartes cục trưởng rồi. A Nhi A khi nói chuyện lý trí không được, đừng bởi vì ngươi là hắn một tay để bật lên, liền đối với hắn có chỗ lọc kính. Tốt A Đi Lạn nghĩ nghĩ, lặp lại lên nàng mà nói, vừa ra cửa liền bị vô hình giả giết sao? Hắn đột nhiên ngồi thẳng, đối mặt A Nhi A, nghiêm trang nói, A Nhi A, ta yêu ngươi. A Nhi A rời về phía sau một chút, ngươi tại phát thần kinh cái gì? Đi Lạn đắc chí đạo, ta đang suy nghĩ à, vạn nhất đi ra ngoài chết thật, chẳng phải là thật đáng tiếc? Bây giờ nói xong trong lòng an tâm nhiều. Bệnh tâm thần. A Nhi A hứ lấy miệng, trên mặt lại hiện lên một nụ cười. Nhưng rất nhanh, nụ cười của nàng nghiêm túc, cường điệu nói, Đi Lạn, nhớ kỹ giữa chúng ta quý củ. Đi Lạn mặc không lên tiếng, an tĩnh nghe nàng nói chuyện. Như ngươi thấy, ta từng dựa vào nam nhân sinh hoạt, tại trong hỏng bét quan hệ nhân mạch chào hỏi nhảy múa, mọi người nói ta là phóng đãng, hạ tiện, không việc gì, ta không quan tâm những thứ này. Ta chỉ thuộc về chính ta. A Nhi A ghé vào trên thân Đi Lạn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Ngươi có thể tại trên sinh lý cần ta, tại trên tình dục cần ta, nhưng không thể trên tinh thần cần ta. Đây là ta không cách nào thỏa mãn với ngươi. Đây là đối ta cự tuyệt sao? Không, đây là đối ngươi tán thành. A Nhi A nghiêm túc trần thuật đạo. Nguyên nhân chính là ta yêu ngươi, cho nên ta không thể yêu thương ngươi. Ta yêu ít đến thương cảm, chỉ đủ thỏa mãn chính ta. Đi Lạn lộ ra miễn cưỡng mỉm cười, thở dài nói. Tốt ta. Hắn dùng sức ôm một cái A Nhi A, tại A Nhi A bên thái nói. Nghe như vậy, ngươi một ngày nào đó muốn bỏ ta mà đi A. Ta nhưng phải chết ở một ngày kia phía trước. A Nhi A mặc kệ hắn, gỡ trách đạo. Thần kinh. Bị bờ rủ sở chơi đùa một mảnh hỗn độn trong phòng khách, Sĩ Lý Ảnh cuối cùng gặp được hắn tâm tâm niệm niệm trang bị. Dựa theo nhu cầu của ngươi, ta vì này đỉnh đầu nón trụ thiết kế mấy cái công năng. Mặc dù sở giống vị lão sư phó giới thiệu nói, đầu tiên là ác không thể thiếu ánh đèn công năng, 6 con mắt đều có thể phát sáng, hơn nữa chiếu sáng cường độ có 3 cái đơn vị có thể điều tiết, khi tất yếu còn có thể tiến hành bùng lên. Trước mắt mũ giáp bộ phát ra sáng tỏ lục đạo tia sáng, sau đó từng cấp giảm dần, đong đưa xì lì ạn trước mắt một mảnh lờ mờ. Đây là sương mù máy phát, không có gì đặc biệt công năng, chính là đơn thuần chế tạo sương mù. Mũ giáp phân ra một mảnh hơi nước, mông lung khó lường. Còn có cái này phát âm khí, có thể phát ra chim hót tụ cục âm thanh. Vợ dù sơ một bộ ngữ khí tự hào đạo, đương nhiên, ta thu ghi âm mấy chục loại chim hót, ngươi không thích cái này âm sắc, có thể đổi cái khác. Nó tùy tiện hoán đổi mấy lần, xì lì ạn lập tức cảm thấy tự mình tới đến chim hót hoa nở trong thiên nhiên rộng lớn. Có chút quá ổn. Đây chính là 6 mắt cánh nón trụ toàn bộ chức năng, cũng là dựa theo ngươi cho thiết kế nhu cầu chế tạo bờ rủ sở lại đẩy tới một chiếc bao cổ tay, đây là dây thừng có móc bao cổ tay, thuận tiện ngươi tại trong thành thị cao tốc linh hoạt. Kỳ thực dựa theo cái này ý nghĩ thiết kế, ngươi hẳn là lại mặc mang một bộ giáp trụ mới đúng. Bờ rủ sở một bên nhắc tới, một bên nhìn xì lì ạn mặc tốt dây thừng có móc bao cổ tay, bên hông chen vào tuân ra súng lục, còn mang lên một vòng dây đạn, cuối cùng đem phi kiếm giấu vào trong vỏ. Tốt ta, ngươi đã quá toàn bộ vũ trang. Bờ rủ sở cảm thán nói. Xì lì ạn ôm lấy 6 mắt cánh nón trụ, quan sát tỉ mỉ một vòng. Tại mặt bên dưới cánh chim, phát hiện một nhóm xem không hiểu đạo lời. Người biết cái gì? Vợ dù sợ đến gần nhìn một chút, hồi đáp. À, đây là chúng ta linh tượng truyền thống, tạo một thứ gì đó sau, liền sẽ dùng cổ ngữ lời viết điểm chúc phúc cắt tường lời nói, nhưng dựa theo truyền thống tới nói, ta hẳn là đem đạo lời viết tại trên giấy da dê, lại dùng dấu thắp đèn phong bế. Bây giờ không có điều kiện này, không thể làm gì khác hơn là trực tiếp khắc lên. Xí Lì An mang tốt 6 mắt cánh nón trụ, ánh sáng nhạt sáng lên, hơi nước lượn lờ. Dù tiếp tục giảng đạo. Đến nỗi phía trên viết đồ vật, đại khái ý là thiên công thiết phụ chúc phúc này tạo vật vĩnh viễn không ngừng, vĩnh viễn không hư hao, vĩnh viễn không bại vong. Ngoài cửa sổ đánh tới băng lánh gió đêm, khàn khàn quái dị của cục âm thanh tại chật hẹp trong phòng quanh quẩn. Silly ăn mời, muốn cùng một chỗ sao? Đương nhiên. Vợ dù sở đeo lên kính bảo hộ, nâng lên túi đeo lưng lớn. Còn chờ cái gì đâu? Chúng ta nên xuất phát. Khi vợ dù sở đem lời nuốt trở vào, một lần nữa nói. Nên độc thân, nghịch chim cắt. Lời còn chưa dứt, thân ảnh nhóm đã biến mất ở rộng mở trong bóng đêm. Chương 71, truyền thuyết đô thị. Chương 71, truyền thuyết đô thị tổng gần nhất lâm vào nhân sinh thung lũng. Có rất ít người biết, theo tổng tại thành vệ cục nhậm chức đồng thời, bí mật còn là một vị điện đài chủ trì. Tiếc nối là, đi qua mấy năm kinh doanh, theo tổng người nghe từ đầu đến cuối lắc đắc không có mấy, bởi vì thành vệ cục sự vụ bận rộn cùng cá nhân linh cảm khô kiệt, gần nhất ngay cả cái này vẹn vẹn có mấy vị người nghe cũng sắp không lưu được. Ngược lại cũng là hứng thú cho phép, không bằng triệt để từ bỏ, làm việc cho tốt ta. Theo tổng thường xuyên như vậy chất vấn chính mình. Công tác áp lực, quấn bách kinh tế, không nhìn thấy hy vọng tương lai. Coi như tổng có nhiều hơn nữa hùng tâm trang trí, cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Huống chi họa vô đơn chí, triều tịch chi dạ bộc phát, lệ cả tòa Hun City đều lâm vào khủng hoảng, đám dân thành thị giống như bị điên muốn đi nội thành chuyển, dù chỉ là ly quang bó đuốc hải đang gần một cái quảng trường, đều đủ để cho bọn hắn cảm thấy cực lớn an bình. Không may, theo tổng mướn phòng ở ngay tại một cái không tệ vị trí, chủ thuê nhà nhân cơ hội này hung hăng tăng một đợt tiền thuê nhà. Theo lý thuyết, nếu như ta không tại một tháng thời gian bên trong tìm được thay đổi vận mệnh biện pháp, ta liền bị chủ thuê nhà đuổi ra khỏi cửa. Theo tổng ngực mạnh một bụng địa, thở dài nói, trong công tác chuyện phiền phái đã đủ nhiều, nếu là còn như vậy, ta thật sự không có tinh lực đi làm cái gì điện đài tiết mục. Nói một chút, trong mắt của hắn chứa đầy nước mắt. Ta không muốn từ bỏ giấc mộng của ta. Này nha, thả lỏng, bằng hữu, chờ một trận này giúp xong liền tốt ta, đừng đem sự tỉnh nghị quá xấu. Bàn rượu bên cạnh, Benny vỗ nhẹ tổng phía sau lưng, an ủi hắn. Benny lại tổng số lượng không nhiều bằng hữu một trong, hai người bởi vì cùng yêu thích, tiến tấn điện đài mà quen biết. Eo tổng lắc đầu, không. Người không rõ. Ta làm sao lại không rõ đâu. Benny một bộ xem thấu hết thảy thái độ, nói là vì càng nhiều người nghe, kỳ thực trong lòng ngươi chỉ là đang nhớ nàng đúng không? Eo tông biểu tình nghiêm trọng, không biết nên như thế nào cho phải. Nói chúng. Benny cười ha ha. Ta liền biết, ngươi muốn đem điện đài làm càng lớn, không phải là vì danh tiếng truyền xa, chỉ là vì để cho nàng nghe thấy. Hắn tiếp lấy treo chọc nói, ngươi bây giờ bộ dạng này dáng vẻ thất lạc, cũng không phải bởi vì người nghe giảm bớt ta. Nhiều năm như vậy, ngươi người nghe tới tới lui lui chỉ mấy cái như vậy, ngươi hẳn là sớm quen thuộc mới đúng. Benny ngậm lên một điếu thuốc lá, âm thanh hàm hồ nói, để cho ta đoán một chút, là nàng lại không thể nào liên hệ ngươi sao? Eo tổng trầm mặc một hồi lâu, thấp giọng nói, ngươi biết ngươi rất phiền sao? Ha ha. Benny cười cái không xong. Đứng dậy, tính tiền, hai người say khướt mà trên đường phố đi dạo lung tung. Nàng là một bộ phận, nhưng một bộ phận khác là, tình trạng kinh tế của ta thật sự rất kém cỏi, cần một chút thu nhập thêm. Tổng lẩm bẩm nói, ngươi cũng biết, tiến tấn điện đài thứ này rất đắt tiền. Phụ mẫu lưu lại cho người phòng ở đâu? Benny biết tổng tình huống gia đình, hắn phụ mẫu rất sớm đã bởi vì ngoại ý muốn qua đời, nhưng cũng may để lại cho hắn một chút bất động sản. Eo tổng cười khổ nói, cho mướn, nếu như không có khoản này tiền thuê, ta trải qua thảm hại hơn. Ai Benny nhìn trời một chút, bóng đêm càng thâm, đầu đường cuối ngõ chỉ có lẻ tẻ mấy thân ảnh. Đông nhiên, hắn thấp giọng, Eo tổng, ta ngược lại có cái biện pháp, có thể để ngươi điện đài tỏa sáng tân sinh. Biện pháp gì? Eo tổng trận to hai mắt. Đại gia ưa thích nghe thứ gì? Không ngoài là những cái kia khẩn trương kích động, cào tâm thần người đổ vật. Benny dừng một chút, nêu ví dụ đạo, thì như một ít. Truyền thuyết đô thị. Eo tổng vô ý thức nói. Nghịch chuẩn. Không không không, Benny khinh thường nói, nghịch chuẩn đã là lỗi thời truyền thuyết đô thị, là cha ta cái kia đồng lứa mới tin đồ chơi, bây giờ nào có người trẻ tuổi biết cái đồ chơi này.
Benny mắt nhìn âm u chỗ ngặt, nhắc nhở, mọi người cần một chút mới mẻ hơn, kích thích hơn đồ vật.
Thì như, ngươi là thành vệ cục viên trước, hẳn là so ta biết nhiều. Benny vô vô tổng phía sau lưng, thành vệ cục không phải một mực tại trảo nội thành hỗn độn tín đồ sao? Ngươi tùy tiện nói một chút tương quan chủ đề, tuyệt đối có thể dẫn bạo toàn thành.
Eo tổng cảnh rất nói, ngươi điên rồi sao?
Đây là để lộ bí mật.
Ta cũng không nói muốn giảng lời nói thật, chúng ta có thể tùy tiện biên một chút. A Benny thận trọng nói, ngươi đoán ta nhiều như vậy người nghe là thế nào tới? Yên tâm, loại sự tình này ta rất nhuần nhuyễn.
Quên đi thôi.
Eo tổng kiên quyết lắc đầu, hắn mặc dù chỉ là một vị người bình thường, nhưng xem như thành vệ cục công việc văn phòng giả, hắn biết rõ loại hành vi này phong hiểm.
Tốt a,
Benny cũng không bắt buộc, đắp tổng bà vai, hai người lảo đảo, tại cái nào đó lơ đạm trong nháy mắt, quẹo vào một đầu sai lầm trong ngõ nhỏ.
Rượu cồn thôi phát phía dưới, Eo tổng cũng không có ý thức được cảnh vật chung quanh biến hóa, thẳng đến chân hắn dẫm lên một ít dinh dính đồ vật, giống như là một bãi phơi thật lâu huyết, lượng nước đều đã bốc hơi, còn dư sền sệt huyết tương.
Eo tổng chớp chớp mắt, chẳng biết lúc nào, hắn đã đi tới một chỗ âm u hẹp ngõ hẻm.
Không, đây không phải hẹp ngõ hẻm, mà là một đạo nằm ở dưới đất mương nước thông đạo.
Benny,
Benny,
Eo tổng kêu gọi từ bản thân bằng hữu, lại nhìn thấy một tấm mặt lạnh lùng.
Xin lỗi, Eo tổng, ta thiếu một bút vay nặng lãi, bọn hắn nói, chỉ cần đem ngươi mang tới, nợ nần liền xóa bỏ, còn có thể giúp ta đem nó rửa đi.
Benny tiết lộ y phục của mình, lộ ra khắc ấn tại bụng móng nhọn hình xăm.
Bốn phương tám hướng truyền đến rầm rạp chẳng trị tâm thanh, giống như là có hơn ngàn ức con kiến đang dọc theo vách tường bò.
Eo tổng bản năng lui về sau một bước, nhưng lòng bàn chân lại truyền đến một hồi dính 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 liền cảm giác.
Hắn cúi đầu xuống, lúc này mới phát giác, vô số tái nhợt sợi nấm chân khuẩn đã trọng trọng bao trùm lên mặt đất, dương nhanh muốn nuốt, tính toán cuốn lên mắt cá chân hắn, bắp chân, thậm chí đem hắn nuốt chửng hầu như không còn.
Yên tĩnh,
vần đủ cơm thanh vang lên, dục dịch sợi nấm chân khuẩn nhóm nhau nhau rút lui trở về, cách xa Eo tổng.
Xin lỗi, hù đến ngươi, bằng hữu.
Thanh âm chủ nhân tới gần, hắn tiếp tục nói,
yên tâm, chúng ta sẽ không ô nhiễm ngươi, dù sao ngươi còn muốn trở lại thành vệ cục việc làm, nếu như bị người phát hiện manh mối, cũng không hoàn hảo.
Eo tổng thấy rõ người đến, cái kia nhân khẩu mũi trong thai tất cả dài ra tái nhợt sợi nấm chân quần, điên cuồng chập chờn, đem trọn gương mặt hoàn toàn bao trùm.
Ngươi,
các ngươi muốn làm gì?
Eo tổng tim đập rộn lên, mồ hôi lạnh chảy ròng, xem như một cái công việc văn phòng giả, hắn chưa bao giờ trải qua nhất tuyến, càng không cùng sức mạnh hỗn độn đối kháng chính diện qua.
Khủng hoảng cùng tuyệt vọng lấp kín Eo tổng tâm thần, nhưng hắn vẫn ép buộc chính mình bảo trì lý trí.
Không có gì, chỉ là muốn nhờ ngươi giúp một chút, nhưng vì để tránh cho ngoài ý muốn, ta cần ở trên người của ngươi gieo xuống khắc ấn.
Eo tổng đối với khắc ấn cũng không lạ lắm, trong đầu lúc này liền tưởng tới Vạn Nệ Dị.
Giống như Sĩ Lị An nói như vậy, Vạn Nệ Dị mục tiêu là thẩm thấu thành vệ cục, khi nàng bại lộ sau, địch nhân nhu cầu cấp bách một cái khác thẩm thấu giả.
Đáng chết.
Eo tổng ra sức dây rủa, hởi bỏ bị dính liền dày, hướng phía sau chạy tới, có thể nên đón hắn lại là Benny một cái trọng quyền.
Chớ phản kháng, coi như giúp ta một chút.
Benny kiềm chế ở Eo tổng, thấp giọng nói, hướng về chỗ tôi nghĩ, trở thành bọn hắn một thành viên, ngươi có thể liền có thể rời đi Hun City, đúng không?
Ngươi cái này hỗn đản.
Eo tổng nhiều lần trọng kích Benny cơ thể, nhưng cổ họng cảm giác hít thở không thông lại trở nên càng ngày càng mãnh liệt, trước mắt cái kia vô số sợi nấm chân khuẩn quấn quanh thân ảnh cũng cách hắn càng ngày càng gần.
Đương nhiên, có băng lanh gió đêm cuốn vào, rõ ràng lạnh buốt làm cho tổng ý thức thanh tỉnh mấy phần.
Hắn nghe thấy được,
tu cục sau lưng truyền đến trầm thấp tiếng chim hót, âm thanh giống như đã từng tương tự, giống như mình ở đâu nghe qua.
Tu cục âm thanh càng gần, cùng nhau vang lên, còn có một hồi sắc bén âm thanh pha không.
Eo tổng chỗ cổ họng cảm giác hít thở không thông giảm bất không thiếu, ngay sau đó, có lướt súng, hơi có vẻ dính dính cảm giác đồ vật rơi vào trên người hắn, chui vào trong áo.
Hắn quay đầu, thanh hôi huyết khí đập vào mặt.
Benny,
Benny.
Khi xưa bạn bè đang một mặt tuyệt vọng nhìn mình, hai tay bưng kín cổ họng, nhưng máu tươi vẫn là ngăn không được mà từ giữa kẽ tay tràn ra.
Cứu,
cứu ta, đây là Benny sau cùng di ngôn.
Sau một khắc, đâm xuyên cổ họng dây thừng có móc đống nhiên kéo căng, đem Benny cơ thể hướng phía sau kéo đi.
Giữa không trung, yếu ớt cổ bị hoàn toàn đập vỡ vụn, đầu người cùng cơ thể phân ly, chật vật ném xuống đất, phun ra mảng lớn vết máu.
Máu tươi phần cuối hiện lên sương mù mịt mù, có thân ảnh mơ hồ như ẩn như hiện.
Tu cục sáu con đồng tử chiếu sáng lên lờ mờ.
Eo tổng nhịp tim đình chỉ một cái chớp mắt.
Giống như Benny nói như vậy, truyền thuyết của hắn đã là bậc cha chú chuyện xưa, Eo tổng cũng là tại một ít trong tư liệu, gặp qua hắn thân ảnh mơ hồ, thậm chí một số thời khắc, hắn cũng bắt đầu hoài nghi đây hết thảy tính chân thực. Cho đến hôm nay, hắn xuất hiện lần nữa, đứng ở trước mặt mình.
Lịch chuẩn tại trong tổng tự lẩm bẩm, lịch chuẩn tấn mãnh phi nhanh, hai người đàn sen trong nháy mắt, nặng nghề thanh âm khàn khàn vang lên.
Rời đi cái này.
Lịch chuẩn đâm đầu thẳng vào mọc um tùm tái nhợt địa ngục, Eo tổng thì cũng không quay đầu lại hướng ra ngoài giới chạy tới.
Thằng đến Eo tổng một lần nữa trở về sáng tỏ đầu đường sau, hắn lúc này mới dừng lại cước bộ.
Rõ ràng cùng tử thần gặp thoáng qua, Eo tổng trong lòng lại không có bất luận cái gì nghĩ lại mà sợ cùng kinh hoàng, tương phản, nội tâm của hắn mười phần bình tĩnh, thậm chí có như vậy một kia.
Mừng rỡ.
Eo tổng nhìn qua trọng trọng bóng đêm, tự đủ.
Lịch chuẩn.
Trở về.
Chương 72, mệnh đồ phá toái. Chương 72, mệnh đồ phá toái. Vạn tiên sợi nấm chân khuẩn hội tụ lên tái nhợt hải triều, cùng cái kia phi nhanh thân ảnh đâm đầu vào chạm vào nhau.
Tu cục quái dị tiếng chim hót bên trong, hỏa kiếm chợt hiện, tạo nên liên miên cho tàn.
Nam nhân nhìn qua cái kia lao nhanh ép tới gần thân ảnh, không thể tin nói. Lịch Chuẩn nghiệt trảo thâm canh Hun City nhiều năm, như thế nào không biết được Lịch Chuẩn truyền thuyết, thậm chí nói, ở quá khứ trong lịch sử, bọn hắn từng không chỉ một lần cùng Lịch Chuẩn giao thủ. Kết quả rõ ràng, Lịch Chuẩn cơ hồ đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Nam nhân vốn cho rằng Lịch Chuẩn cuối cùng không thể chiến thắng thời gian, sớm đã cao tuổi, hoặc là chết đi, nhưng hắn xuất hiện lần nữa ở trước mắt mình. Dưới sự sợ hãi, hắn trong lúc nhất thời quên đi phát động công kích, lấy lại tinh thần lúc, Lịch Chuẩn đã giết tới trước mắt. Phí kiếm chém ngang mang theo đột nhiên đốt liên hỏa, hồn thủy chi lực vô tình ép qua, áp chế lên tràn ngập hỗn độn uy năng. Hẹp dài vết thương tại nam nhân trước ngực nở rộ, huyết nhục tê liệt kịch liệt đau nhức chưa truyền đến, như thiêu như đốt đau ý đã bao trùm tất cả cảm quan. Không, không đúng. Xem như Nghiệt Trảo khi xưa đại địch số 1, Nghiệt Trảo có Lịch Chuẩn kỹ càng ghi chép. Đến nay Nghiệt Trảo cũng không biết do Lịch Chuẩn đến tột cùng đến từ đầu nào mệnh đồ, nhưng có thể xác định là Lịch Chuẩn chưa bao giờ giấy lên qua cái này hồn thủy chi hỏa, tuyệt không đến từ cự dẫn mệnh đồ khả năng. Đồ giỏng. Nam nhân gọi lên thể nội nguyên năng, bắt đầu phản kích. Cùng lúc đó, phía sau hắn lờ mờ bên trong truyền đến càng nhiều tiếng bước chân, mấy cái nguyên năng phản ứng cùng nhau bước lên. Bị nhìn thấu nhanh như vậy sao? Sáu mắt cánh nón trụ phía dưới, Silian đầy không thèm để ý đạo. Nhìn thấu lại như thế nào, ngược lại đem các ngươi tất cả giết sạch, cũng liền không người biết được. Diễm hỏa chớp mắt, tuôn ra súng lục toàn diện khai hỏa. Ba phát hồn thủy đánh liên tiếp trúng đích nam nhân lồng ngực, mỗi một trọng nổ tung đều mang theo một hồi sáng lạ ánh lửa, tràn ngập hồn thủy chi lực vô tình bốc hơi hỗn độn uy năng, đem huyết nhục thân thể đốt cháy khét thành than. Nam nhân bị nổ tung xung kích đâm đến liên tiếp lui về phía sau, hoa mắt thần rời lúc, Xí Lì Ản huy kiếm phủ đầu chém xuống. Phí kiếm bổ ra đầu của nam nhân sọ, cổ, ngực, thẳng đến không vào bụng khang lúc mới chậm rãi dừng lại, ngắn ngủi trì hoãn sau, hỏa quang từ vết thương dễ sợ bên trong điên cuồng tiêu đốt, đem đứt gãy thi thể đốt thành cho bụi. Từ giao thủ đến chém giết, toàn bộ quá trình Xí Lì Ản nước chảy mây trôi, dùng không đến mười mấy giây. Xí Lì Ản sớm đã không phải mới tới Hun City mao đầu tiểu tử, hắn trở nên càng ngày càng thông thạo, cũng càng ngày càng trí mạng. A, xem ra vạn nhẹ gì không có nói láo. Xí Lì Ản ngưng thị chỗ sâu hắc ám, nguyên năng ánh sáng nhạt dần dần chiếu sáng lên ác nghiệt dòng roi nhóm thân ảnh. Mấy vị siêu phàm giả đang hướng chính mình chậm rãi đi tới, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều không có siêu phàm chi lực không đầy đủ tín đồ. Thông qua vạn nhẹ gì độc nhất vô nhị tình báo, Xí Lì Ản biết được kế tiếp nghiệt trảo mấy lần hội nghị địa điểm, nhưng hắn không nghĩ tới, ở đây lại có thể đụng vào đồng nghiệp của mình, Eo Tổng. Xí Lì Ản không có thời gian quan tâm vị này quỷ xui xẻo, ác nghiệt dòng roi nhóm đã trở thành, đầy đất sợi nấm chân khuẩn cũng theo đó cuồn vũ. Lắp đạn, khai hỏa. Một đạo hỏa lưu xẹt qua hắc ám, chiếu sáng ác nghiệt dòng roi nhóm thân ảnh. Cùng vừa mới ngã xuống nam nhân một dạng, quỷ dị sợi nấm chân khuẩn từ mũi miệng của bọn họ trong thai chui ra, có tại bên ngoài thân lan tràn lớn lên, hơn nữa theo nguyên năng phát động, sợi nấm chân khuẩn từ trong cơ thể của bọn họ hấp thu máu tươi, nhiễm lên một tầng tinh hồng. Trước đó, ta giết qua trong các ngươi một vị, rất đáng tiếc, hắn mặc dù hiệu trung ác nghiệt, lại là đến từ ngự tỏa mệnh đồ. Xí Lì Ản lẩm bẩm đạo, mà các vị, nhìn mới là căn chính miêu hồng ác nghiệt dòng dõi a. Từ trong miệng vã nhẹ gì nảy ra đến rất nhiều trong tình báo, Xí Lì Ản cảm thấy hứng thú nhất không thể nghi ngờ là ác nghiệt khuẩn mẫu tình báo. Ác nghiệt khuẩn mẫu từng tại trên vực nguyên trường giai bên trên thành lập được tên là diễn vệ mệnh đồ. Nhưng theo tôn quý cự thần rơi xuống làm ác nghiệt, ba hiền giả đem bị ô nhiễm diễn vệ mệnh đồ từ vực nguyên trường giai bên trên phá giải, tùy ý mảnh vỡ kia rơi vào khởi nguyên chi hải. Từ nay về sau, diễn vệ mệnh đồ phá toái sụp đổ, ác nghiệt khuẩn mẫu cũng lâm vào điên cuồng, lại không tái tạo mệnh đồ chi lộ khả năng. Vì thu hoạch khuẩn mẫu chúc phúc cùng nhìn chăm chú, rất nhiều khuẩn mẫu tự sẽ đạp vào cái kia bể tan cảnh mệnh đồ chi lộ, dùng hỗn độn tà pháp bổ khuyết thiếu hụt bậc thang. Thế là bọn này hỗn độn tín đồ cũng được xưng chi làm ác nghiệt tự. Cũng là thật gặp ủy. Nhiều năm nếm thử một chút, thế mà để các ngươi đi ra như vậy một con đường. Xí Lì Ản không rõ ràng khuẩn mẫu tự cụ thể là làm sao làm được, nhưng sự thật đặt tại trước mắt hắn, bị lực hỗn độn ô nhiễm bận bèo diễn vệ mệnh đồ tái hiện tại thế. Ác nghiệt dòng roi nhóm sức mạnh cũng theo đó hoàn toàn hiện ra. Giai bị một phụ bảo giả. Số lớn nấm ký sinh tại phụ bảo giả thể nội, lấy bọn hắn tự thân huyết nhục cùng nguyên năng vì chất dinh dưỡng đồng thời, cũng bị phụ bảo giả cung cấp cường đại trợ lực, khi tất yếu, còn có thể lấy bảo tử xương mù hình thái phóng thích đến bên ngoài cơ thể, xâm nhập ký sinh địch nhân. Không chỉ có thể gặm ăn huyết nục, liền sắt thép, nham thạch, cho dù là nguyên năng, cũng là khẩu phần lương thực của các ngươi một trong. Xí Lì Ản cắt lòng bàn tay của mình, đem máu tươi đều đều mà thoa khắp phi kiếm. Xem ai ăn ai a. Hắn hét lớn hướng về phía trước, cầm lên hỏa kiếm. Ác nghiệt dòng roi nhóm bụng nhau nhau bành trướng lên, hướng về Xí Lì Ản miệng lớn chút xuống lên nồng đậm bào tử sương ngủ. Tại hẹp hòi phong bế khu vực bên trong, bào tử sẽ ở Xí Lì Ản bên ngoài thân cắm rễ, sinh trưởng lên kiên cố túi xác, chui vào đường hô hấp, ô nhiễm sống phổi. Bởi vì hỗn độn uy năng tồn tại, cùng giai vị phía dưới, ác nghiệt dòng roi nhóm sức mạnh thường thường muốn so siêu phàm giả cường đại. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong thời gian ngắn, Xí Lì Ản liền sẽ bởi vì khí quan suy kiệt tử vong, sinh trưởng nấm no bạo thân thể của hắn, lưu lại một bộ bị gặm ăn hầu như không còn tàn thi. Ngoài ý muốn vẫn là xảy ra, ác nghiệt dòng roi nhóm đối mặt cũng không phải là người bình thường siêu phàm giả, mà là Xí Lì Ản. Cự dẫn mệnh đồ không bằng giới xương cốt mệnh đồ khó lường, cũng không bằng ngự tọa mệnh đồ giống như cứng cỏi, nhưng nó sinh ra chính là vì chống cự hỗn độn mà sinh, hồn thủy chi hỏa đủ để dẹp yên tất cả tà dị điên cuồng. Khu vực nhiệt độ từng cấp lên cao, không khí nóng bỏng cuốn lên gió phơn. Trong không khí truyền đến rầm rạp chẳng trị tiếng bạo liệt, tràn ngập bào tử xương mù chưa chạm đến Xí Lì Ản, liền như là ngàn vạn rồi mỗi bị thiêu đốt trở thành tạt bã. Ngươi là thứ hai cái. Cuồng vọng thanh âm phía dưới, Xí Lì Ản đâm xuyên một cái ác nghiệt dòng roi phân bụng, trọng quyền đập gãy xương cổ của hắn. Liên tiếp công kích chí mạng phía dưới, ác nghiệt dòng roi vẫn chưa chết đi, vỡ tan phần bụng cùng lệch ra xoay trong đầu lâu, sinh trưởng tốt ra tầng tầng sợi nấm chân quẩn, phảng phất hắn chỉ là một bộ thật đáng buồn thể xác, chân chính kẻ thống trị là sống nhờ nấm. Thật thật đáng buồn. Tuôn ra súng lục đính vào ác nghiệt dòng roi phân bụng, bành trướng hồn thủy chi hỏa đem hắn đốt thành một quả cầu lửa. Thiêu đốt thân thể tàn phế ngựa ra sau ngã xuống, sợi nấm chân khuẩn nhóm gân mệnh kiệt lực hướng bốn phía lan tràn, tìm kiếm cái kế tiếp có thể sống nhờ vật dẫn. Ác nghiệt dòng roi cùng hỗn độn tín đồ từ bốn phương tám hướng mà đến, đem xì lì ản trọng trọng vây quanh. Vang vào chúc phúc tăng giận ngai ác, xì lì ản có tự tin giết sạch tất cả mọi người, nhưng cái này ác sẽ tiêu phí thời gian rất dài. Một khi thời gian càng kéo dài, không nói trước gây nên thành vệ cục chú ý, vạn nhất dẫn tới nghiệt trảo cao giai siêu phàm giả đâu. Vị kia thần bí, một thương suýt nữa đánh giết xì lì ản tồn tại. Xì lì ản đột nhiên ngừng chẳng kích, nằm trên đất. Một chút còn có lý trí ác nghiệt dòng roi sưng sờ tại chỗ, không hiểu rõ vừa mới còn khí diễm ngập trời xì lì ản, làm sao lại từ bỏ chống lại. Thẳng đến bọn hắn cảm giác được đạo thứ hai nguyên năng phản ứng, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía ngõ tối phần cuối. Tràn ngập dưới bóng đêm, một cái mang theo kính bảo hộ đại bạch cẩu ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, quanh thân vờn quanh lên yếu ớt dòng điện. Xì lì ản lớn tiếng hỏi, đóng dấu xong chưa? Thời gian tạm vừa vặn. Hai tòa súng máy hạng nặng mang theo chế tạo dư ôn, lơ lửng tại bờ rủ sở bên cạnh thân, đỏ tươi dây đạn xen kẽ mà qua. May mắn chúng ta chuẩn bị phong phú à, một tháng trước liền bắt đầu quất ngươi huyết, lúc này mới chuẩn bị nhiều như vậy mai hồn thủy đánh. Bờ rủ sở tự lẩm bẩm, bất quá một đêm toàn bộ bàn đến, có phải hay không có chút lãng phí đâu? Ngoài miệng nói như vậy, bờ rủ sở lại nết miệng nở nụ cười, lộ ra chỉnh tề trắng loáng răng chó, vung ra đầu lưỡi. Nên tới chút ít cắt tường lời nói. Nó vừa nói, một bên khu động súng máy hạng nặng, bóp cò súng. Các ngươi nguyên năng hiệu suất so đèn chân không còn thấp, chạy không tải công hao vượt qua ngạch định giá trị 3 lần. Súng máy hạng nặng phun ra nuốt vào bốc cháy xả, đến không hết hồn vị đánh vẽ lên nóng bỏng hỏa lưu, rót vào chật hẹp trong nó tối. Các ngươi cơ cấu mục nát như dị xét bánh răng, lộ dịp đơn nguyên tán phát điện từ tỷ lệ tiếng ồn sắt vụn nhà máy còn ồn ào. Vợ dù sở không có tận lực đi liên tưởng, trong mồm liền phun ra linh tượng đặc hữu vũ nhục phương thức. Đáng chết, ta biến thành cậu phía trước, không phải là một cái tố chất cực kém người a. Dâm dạp chằng chịt mưa đạn sẽ lẫn, vô luận là ác nghiệt dòng dõi, vẫn là hỗn độn tín đồ đều bị xuyên qua. Không đợi sợi nấm chân khuẩn khâu lại vết thương, cháy bùng hồn tủy nhấc lên nóng bỏng gió phơn, tại phong bế trong hoàn cảnh nhiều lần va chạm, để ép. Trong nháy mắt, nơi đây hóa thành như địa ngục cao áp lô, tất cả mọi người đều đang thiêu đốt, thậm chí bốc hơi. Dài đến mười mấy giây oanh minh sau, chỉ còn lại giải rác mấy cái ác nghiệt dòng dõi may mắn còn sống sót, bộ da toàn thân nát giữa làm bỏng, lan tràn sợi nấm chân khuẩn bụng về khâu lại lên vết thương. Nói đến, các ngươi tin phục ác nghiệt, cần phải gặp qua như địa ngục tình cảnh a. Lượn quanh trong hơi nóng, xì lì ản thân ảnh chậm rãi hiện lên. Cùng lập tức so sánh, các ngươi cảm thấy cái nào đáng sợ hơn chút đâu? Xì lì ản trong cổ họng bước lên hỏa tinh, xoan mũi nhả lên sóng nhiệt. Không thể không thừa nhận, xì lì ản không chỉ có là một vị trời sinh sát nhân cuồng, tại gạ vỉn dẫn dắt sau, hắn càng trở thành một vị giỏi về cho địch nhân cắm vào kinh khủng đại sư. Xì lì ản ưa thích dạng này, hắn ưa thích địch nhân ở trước mặt hắn sụp đổ kêu khóc, ưa thích sinh mệnh triển lộ ra yếu ớt dễ bể một mặt, ưa thích chế tạo sợ hãi đám địch nhân ngược lại bị sợ hãi nuốt hết. Có ác nghiệt dòng dõi thét lên đâm về xì lì ản, lại bị hắn một kiếm chặt đứt cánh tay. Ta thích loại xúc cảm này. Xì lì ản một cái giữ lại cổ họng của đối phương. Ta năm ngón tay lâm vào ngươi huyết nhục bên trong, xúc cảm giác giống như vươn vào đông, chảy ra máu mủ lướt qua mu bàn tay của ta, cái này xúc cảm liền cùng mật ong chạy qua một dạng xì lì ản đánh giá lấy, đem sợ hãi đã biến thành xúc giác, lại kiên nhẫn giảng thuật cho đối phương nghe. Loại thể nghiệm này rất mới lạ, ngươi thật sự nên thử một chút. Hắn bất lực rít lên, rất nhanh, tiếng rít cũng bị nắm chặt năm ngón tay triệt để dập tắt. Xì lì ản lộ xuống một khối thiêu nát huyết nhục, cổ họng của đối phương lập tức thiếu một tảng lớn, máu tươi cốt cốt mà tràn ra, tươi tắt đầy đất hỏa tinh. Người đâu? Xì lì ản xoa xoa lòng bàn tay máu đen. Lúc này mới phát hiện, còn sót lại cái kia vài tên ác nghiệt dòng dõi biến mất không thấy. Chạy âm thanh dần dần xa vời. Sợ hai tử vong đánh nát bọn hắn đối với ác nghiệt tín ngưỡng, ác nghiệt dòng dõi nhóm như điên, hướng ra ngoài giới thoát đi, có thể chờ đợi bọn hắn chỉ là từng tiếng súng vang lên. Đạn xẹt qua cháy nhiệt khí, tinh chuẩn đánh nát một khóa lại một khóa đầu người. Xí Lì Ản cố ý trêu đùa bọn hắn, ưu tiên bắn giết cách mình gần nhất ác nghiệt dòng dõi. Đúng, chính là như vậy, ngay từ đầu có rất nhiều người cùng ngươi cùng một chỗ chạy, cái này nhường ngươi cảm thấy chính mình cũng không cô đơn. Còn có thể còn sống tiếng súng tiếp tục, lại có mấy thân ảnh ngã xuống, bọn hắn đều là bị bắn nổ đầu người, biến thành từng cô thi thể không đầu. Nhưng theo thân ảnh quen thuộc cái này tiếp theo cái kia ngã xuống, ngươi vì chính mình các đồng liêu chết cảm thấy ngắn ngủi bị thương, lại bởi vì mình còn sống, còn tại chạy mà may mắn. Xí Lì Ản âm thanh không cao cũng không thấp, tại trong cái này chật hẹp không gian dưới đất, nhiều lần quanh quẩn, truyền vào trong thai của bọn hắn. Nhưng rất nhanh, ngươi liền ý thức được, bọn hắn ngã xuống âm thanh chính là tử thần cấp bộ. Liền muốn đến với ngươi, có lẽ là cái tiếp theo, có lẽ là hạ một cái. Xí Lì Ản đánh hụt tuôn ra súng lục, lui đi vỏ đạn không, lại đem từng viên đại đường kính đầu đạn kim loại lấp vào trong đó. Thế là ngươi chạy càng nhanh, tính toán vượt qua bên cạnh ngươi người, vượt qua tất cả mọi người, chạy đến tôi dẫn đầu vị trí, dù là sống lâu mấy giây, đối với ngươi tới nói cũng là một loại ban ân. Xí Lì Ản dừng bước lại, bắt đầu nhắm chuẩn. Hỗn loạn trong tầm mắt, có ác nghiệt dòng dõi phát điên giống như mà cất bước, hắn vượt qua người bên cạnh, chạy tới vị thứ nhất. A, ngươi thành công, tên thứ nhất. Xí Lì Ản nói, bóp lấy cò súng. Đầu đạn kim loại xuyên qua tinh hỏa cùng nhiệt lượng, xuyên thủng dọc đường hơi nước. Vượt qua cái này đến cái khác thân ảnh, đem chạy ở thủ vị ác nghiệt dòng roi xuyên qua. Xí Lì An ác thú vị giống như mà nhắm ngay đeo của hắn bụng, một thương này không thể lúc này giết chết hắn, cho hắn nhân sinh lưu lại mấy chục giây. Hắn thậm chí có thể đoán được, vị này tên thứ nhất nhất định sẽ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía chính mình, trên mặt viết đầy không thể tin cùng phẫn nộ. Tuyệt vọng tiếng súng liên tiếp vang vọng, thẳng đến hết thảy đều yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có ngọn lửa thiêu đốt âm thanh. Xí Lì An đi lên trước, dần dần kiểm tra lên thi thể, dù là nát đầu, cũng muốn tại chính trái tim lại bù một kiếm. Ngay tại hắn giải quyết tốt không sai biệt lắm lúc, liên tiếp bọt khí từ dưới đất trong sông dâng lên. Xí Lì An nhìn qua phun trào mặt nước, lộ ra ý cười. A, ta chỉ cử hành chạy bộ tranh tài, cũng không có nói có bơi lội a. Xí Lì An nhảy xuống nước. Vận đục trong tầm mắt, Xí Lì An có thể nhìn đến chỉ có người chết cùng sợ hãi. Có người tuyệt vọng nhào về phía Xí Lì An, có thể nên đón hắn lại là một thanh phong hầu lợi kiếm, có nhân theo lấy nơi xa bơi đi, lại bị Xí Lì An bắn ra dây thừng có móc ghim vào mắt cá chân, kéo về đáy sông. Máu tươi nhiễm thấu mặt nước, từng cỗ toái thi liên tiếp nổi lên. Súng máy hạng nặng nhà hết tất cả hồn vì đánh, họng súng nung đỏ nóng chảy, đã mất đi bờ rủ sờ nguyên năng trèo trống, bọn chúng lại dần dần vỡ vụn, hóa thành vụn sắt bụi đất. Bờ rủ sờ đợi đến nhiệt độ thấp xuống một chút, lúc này mới chậm rãi đi vào trong đó. Quả nhiên vẫn là phải đại đường kính, đại hỏa lực a. Bờ rủ sờ nhìn lướt qua đầy đất thi hải, cho dù là bọn họ thân có hỗn độn uy năng, tại không so đo giá cao hồn vì đánh phía dưới, vẫn là hóa thành từng cỗ đốt cháy thân thể. Từng cỗ thi thể chất đống trên mặt đất, dính liền lại với nhau, dâng lên khói trắng, truyền đến từng trận mùi hôi. Dầm dầm tiếng nước bên trong, Xí Lì An nổi lên mặt nước, nhưng ánh mắt lại vẫn luôn nhìn chằm chằm dưới nước vợ rủ sợ hỏi, thế nào? Xí Lì An thu về dây thừng có móc, từ dưới nước quăng lên một bộ tàn thi. Ta thật giống như biết, nghiệt trảo nhóm đang lưu đồ những thứ gì. Chương 73, chiến thư chương 73, chiến thư Xí Lì An phí sức mà đem thi thể kéo tới trên bờ, vợ rủ sợ lượn quanh một vòng, mũi ngửi một cái. Không thích hợp, cô thi thể này nguyên nhân cái chết không phải kiếm kích cùng nhiệt độ cao. Vợ rủ sợ cùng Xí Lì An liên thủ giết chết tất cả mọi người. Hồn tủy đánh xuyên qua cùng thiêu đốt phía dưới, ác nghiệt dòng roi nhóm cơ hồ không có lưu lại mấy cỗ toàn thây, thờ phụng ác nghiệt những người bình thường càng là hóa thành cho tàn. Cô thi thể này là nghiệt trảo nhóm giết, hắn là tế phẩm. Xí Lì An dùng phí kiếm cắt ra thi thể vỡ tan vết thương, lộ ra bên dưới mọc ung tùm sợi nấm chân quẩn, bọn chúng đã sinh trưởng đến giai đoạn tiếp theo, nhiều đám dù bảo, còn có tạo thành cứng rắn túi xác, bảo vệ lại nội bộ bào tử. Còn có mấy cỗ thi thể bị cố định đáy sông, thể nội hơn phân nửa đã lâu đầy loại vật này. Xí Lì An đại não lao nhanh vận chuyển, đem từng cái không thân tin tức ghép lại với nhau. Những năm gần đây, những thứ này để mà dẫn đạo con sông thông đạo dưới lòng đất, số đông đã bị vứt bỏ, nhưng bọn chúng vẫn có nhất định chức năng, liên thông lên dòng sông, giống như không nhìn thấy mạng nhện, đem Hun City hoàn toàn bao trùm. Xí Lì An tiếp lấy phân tích nói, nghiệt trảo sở dĩ định kỳ tại khác biệt trong thông đạo dưới lòng đất hội nghị, là vì hiến tế. Bọn hắn dùng các tín đồ thi thể vì vật chứa, tồn trữ số lớn ấm, đồng thời đưa chúng nó giấu ở đáy sông, lấy tránh né thành vệ cục tuần tra. Mặc dù Sở Hoài nghi nói, thật như vậy sao? Xí Lì An lắc đầu, ta cũng chỉ là ngờ tới thôi. Vậy ngươi kế tiếp định làm như thế nào? Ý thức được đây là một cỗ thi thể bom sau, vợ rủ sợ cẩn thận kéo dài khoảng cách, làm chuyện phải làm. Xí Lì An cắt đứt thi thể đầu, thi thể hư thối có một hồi, hốc mắt thật sâu lom sùm dưới, mọc đầy dù bảo, trong miệng cũng chen đầy một thứ giống như nhau, hai mũi bên trong cũng có sợi nấm chân khuẩn mọc ra, giống to mập giỏi bọ giống như, chậm rãi nhúc đích. Bạch ngai chấn giật cắt, triều tịch chi dạ bùng phát, còn có cái kia đe dọa lớp ngoài cùng của ngọn lửa biên cương nghe đồn Xí Lì An tự lẩm bẩm, cái này liên tiếp sự kiện, sớm đã gây nên thành bang nghị hội khủng hoảng, nhưng khủng hoảng sau đó đâu, bọn hắn đều làm cái gì đây? Tại ta nhậm chức thành vệ cục phía trước, bọn hắn ngay tại điều tra nghiệt trảo, nhưng đến bây giờ cũng liền bắt được cái vạ nẹ gì, hơn nữa liên tiếp mấy lần cũng đều là dựa vào là ta. Xí Lì An nói châm chọc, thành vệ cục hiệu suất quá thấp, ngươi dự định một người xử lý đây hết thảy. Mặc dù Sở cảm thấy Xí Lì An điên rồi, không, hắn liền không có như thế nào bình thường qua. Xí Lì An một cách tự nhiên kéo theo Mặc dù Sở, ta và ngươi. Mặc dù Sở vội vàng phân rõ giới hạn, không không không, chỉ có ngươi. Xí Lì An hoàn toàn không quan tâm Mặc dù Sở ý nghĩ, phối hợp nói, chúng ta một người một chó muốn đối kháng nghiệt trảo vẫn còn có chút quá cố hết sức. Người con mẹ nó. Đồng dạng, Xí Lì An cũng không xem vợ rủ sờ chửi mắng. Tất nhiên thế đơn lực bạc, chúng ta liền muốn lợi dụng hết thể có thể lợi dụng. Xí Lì An mang theo nhiều sóng đầu người, đi ra ngoài, là thời điểm cho thành vệ cục bên trên chút áp lực. Kim đồng hồ chỉ vào hướng khu, thanh thúy tiếng chuông vang lên. Không ra mấy giây, một cái tay từ trong đệm chăn nô ra, dùng sức đập một cái đồng hồ báo thức, tiếng chuông im bặt mà dừng. A mở gù mị phát ra một hồi thật dài tiếng rên rỉ, giống mèo mở rộng lên tư chi, lắc lắc ung dung ngồi. Sợi tóc xốc xếp buông xuống, ánh mắt thất thần, biểu lộ ngốc trệ. Như vậy đứng máy trạng thái kéo dài chừng một phút, nàng lúc này mới dần dần thanh tỉnh lại. Đáng chết, đầu đau quá. Mợ U Mị che đầu, dù là ngủ một đêm, tinh thần vẫn như cũ mệt mỏi. Ngày bình thường, mợ U Mị sinh hoạt cực kỳ tự hạn chế, mỗi ngày quang bó đuốc hải đằng chưa dập tắt, nàng liền sẽ sớm rời giường, rửa mặt thay quần áo sau, chuẩn bị một ngày bắt đầu. Nhưng kể từ bã nẹ dị sự kiện sau, mợ U Mị sinh hoạt tràn đầy huyên náo tạp âm. Mợ U Mị sinh hoạt vẫn như cũ tự hạn chế, đồng hồ sinh học kín kẽ, nhưng nàng trạng thái tinh thần lại ngày càng sa sút, ác ngộng, mất ngủ, bởi vì phát sinh hết thảy đa sầu đa cảm. Biến hóa đầu nguồn chính là đến từ ngày đó. Xí Lì An mỗi khi mở gù mì trong lòng rối bời lúc, nàng liền sẽ nhớ tới Xí Lì An. Mở gù mì từng tự mình đối với hắn hỏi, xảy ra những sự tình này, ngươi có thể ngủ ngon giấc sao? Xí Lì An vẫn là bộ kia thái độ thờ ơ, cái này có gì ngủ không ngon? Nhưng ta ngủ không ngon, luôn nghĩ chút có không có, rất khó chịu. Mợ U Mị khi đó tâm tình rơi xuống cực kỳ, vốn cho rằng xí lì ản vị này bạn mới sẽ an ủi chính mình vài câu, lại nghe hắn không khách khí chút nào nói, cái kia không có biện pháp, chỉ có thể nói đáng đời.
A,
xí lì ản lời nói quá có tính công kích, trong lúc nhất thời, mợ U Mị đều không phản ứng lại.
Ngươi
không nên an ủi ta một chút không? Nói nơi đây lúc, mợ U Mị đã có chút muốn khóc.
Vậy ngươi đến cùng là hướng ta tìm kiếm an ủi, vẫn là tìm kiếm biện pháp giải quyết đây này?
Mợ U Mị bộ dạng này, bộ dáng bị khuất, hoàn toàn đả động không được xí lì ản.
Nếu như là tìm kiếm an ủi, một hồi sau khi ta việc, ta sẽ mời ngươi ăn món điểm tâm ngọt, ta tính tiền.
Xí lì ản ngữ khí mang theo ý cười.
Nhưng nếu như là giải quyết vấn đề, câu trả lời của ta chính là như vậy. Ngươi bởi vì loại sự tình này liền cả đêm khó ngủ, đó là ngươi chính mình vấn đề, người khác không giúp được ngươi.
Cuối cùng, xí lì ản khích lệ nói,
ngươi chỉ có chính ngươi, mợ U Mị.
Sáng sớm ánh sáng nhạt đánh vào trong phòng, mợ U Mị nhìn qua màu lam nhạt đường chân trời, lẩm bẩm,
ta chỉ có mình ta.
Sao?
Dù là giấc ngủ chất lượng rất kém cỏi, mợ U Mị vẫn là trước sau như một, thay đổi quần áo thể thao, bắt đầu một ngày mới chạy bộ sáng sớm.
Hô
vững vàng trong tiếng thở dốc, mợ U Mị suy tư trọng tâm từ bà nệ gì, chuyển tới trên thân xì lì ản.
Mợ U Mị dòng họ là Lạp, từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người đều nghĩ lấy lòng nàng, ái mộ nàng.
Mợ U Mị cũng biết, cái này cùng mị lực của mình không quan hệ, vẹn vẹn dòng họ của mình có được sức mạnh tại quậy phá.
Nhưng nàng vẫn là thói quen hưởng thụ lên đây hết thảy, thẳng đến gặp xì lì ản.
Xì lì ản lúc nào cũng mỉm cười, nhưng cuối cùng là bộ kia dáng vẻ bất cận nhân tình, giống như là một khối thô ráp lạnh lùng sắt.
Không hiểu, mợ U Mị đáy lòng dâng lên một cỗ lòng hào thắng.
Không rõ ràng đây có phải hay không là một loại ác thú vị, vẫn là một loại chinh phục dục, nàng muốn nhìn một chút xì lì ản đối với chính mình dáng vẻ đỉnh hót, dù là một giây sau chính mình liền sẽ chán ghét đem xì lì ản cùng những cái kia bình thường người phân loại đến cùng một chỗ.
Mợ U Mị nghĩ như vậy, từ trong thành khu chạy tới ngoại thành khu, dọc theo hoa sông một đường đi tới.
Ướt đẫm mồ hôi quần áo, làm ướt lọn tóc, lạnh lùng gió sớm va vào trên người, lệnh bẩn đục ý thức trở nên phá lệ thanh tỉnh.
Cuối cùng, mợ U Mị đi tới chạy bộ sáng sớm điểm kết thúc, một chỗ ở vào thành vệ cục phụ cận kỷ niệm quảng trường.
Chơi tơ mờ sáng, tường cao bên ngoài sương mù xám đã từ từ thối lui, quang bó đuốc hải đằng cũng theo đó ảm đạm, dập tắt.
Sáng tỏ dư quang đánh vào trên kỷ niệm chính giữa quảng trường thanh đồng pho tượng, nó đắp nặng chính là một vị nâng cao trường kiếm cùng bó đuốc hỏa nữ nhân, tuế nguyệt gió táp mưa xa phía dưới, vết gì ngoại trừ lại sinh, đem nữ nhân nguyên bản diện mạo mơ hồ không thấy. Tại nữ nhân sau lưng, có càng nhiều cầm kiếm hoặc cầm bó đuốc thân ảnh, nhưng cùng nữ nhân một dạng, bọn hắn sớm đã phai màu, tan biến tại trong lịch sử.
Mợ U Mị biết tòa này pho tượng lai lịch, Hun City thành lập tại lần thứ 6 viễn chinh trong lúc đó, một chi từ chấp cự nhân trong quân đoàn phân ra viễn chinh đội, từ hỗn độn trong tay ra ác đoạt lại mảnh đất này, trùng kiến lên thành bang.
Vì kỷ niệm chiến công của bọn hắn, mọi người chế tạo tòa này pho tượng, đồng thời lấy các nàng tên vì thành bang mệnh danh.
Leo. Nhưng trải qua thời đại biến thiên cùng thế giới sụp đổ, rất nhiều chuyện cũ đều đã không cách nào tố nguyên.
Cho tới bây giờ, cho dù là trong Hun City cơ trí nhất học giả, cũng không rõ ràng, cái gọi là gẹo đến tột cùng là chỉ một vị nữ nhân, vẫn là một chi viễn chinh đội, thậm chí là thị tộc.
Nhưng cái này không trở ngại mở gù mì đứng tại pho tượng phía dưới, cảm thụ qua mê hoặc rộng lớn cùng bao la hùng vĩ, mỗi khi gặp bây giờ, nàng cảm giác sâu sắc chính mình nhỏ bé, tính cả phiền muộn trong lòng cùng khổ sở, cũng biến thành không còn sót lại chút gì.
Ánh mặt trời vàng chói rơi vào vết dỉ loang lổ trên mũi kiếm, đó là một ngày bên trong pho tượng hành vĩ nhất một khắc.
Mở gù mì ngây ngẩn cả người.
Nàng hoài nghi chính mình phải chăng nhìn lầm rồi cái gì, dùng sức rủi rủi con mắt, nhưng trước mắt sự vật vẫn không biến hóa.
Ở đó pho tượng trên mũi kiếm, đang cắm một khỏa mọc đầy sợi nấm chân khuẩn cùng dù bảo mục nát đầu người. Hơn nữa sợi nấm chân khuẩn đang ăn mòn pho tượng bản thân, dọc theo thân kiếm tùy ý bò, mọc đầy mủ đau nhức một dạng loài nấm, đưa nó từ từ vật hướng về một loại nào đó hỗn độn vật sống chuyển hóa. Dưới mũi kiếm thì dùng một sợi dây thừng treo lên một cỗ thi thể không đầu, theo gió nhỏ nhẹ lắc lư, ở chỗ ngực cắm lên một cái sắc bén thiết vũ.
Kinh khủng như vậy cảnh tượng rất nhanh liền đưa tới chú ý của những người khác, mọi người đem pho tượng bao bọc vây quanh, có siêu phàm giả cảm giác được hỗn độn uy năng tồn tại, lại xua tan đám người kéo dài khoảng cách.
Mơ U Mị tự nhủ, đây là hỗn độn chư ác đối với chúng ta khiêu khích sao?
Đây cũng không phải là hỗn độn ra ác thủ bút.
Hiền hòa tiếng cười vang lên, một vị cao tuổi lão giả xuyên qua đám người mà đến, trước ngực đứng lên một cái màu vàng lá chắn huy, ba đầu dòng sông giao thoa tại quyển trượng phía dưới. Đó là thành bang nghị hội nghị viên tiêu chí.
Mèo cơ nghị viên.
Mợ U Mị thường xuyên bị lôi kéo tham gia đủ loại gia tộc tiệc tối, đối với thành bang nghị viên đã sớm quen biết hơn phân nửa.
Buổi sáng tốt lành a, là phu nhà hải tử.
Mèo cơ mỉm cười hướng mợ U Mị chào hỏi, rành rành như thế tiết độc tình cảnh đang ở trước mắt, nhưng nàng lại cao hứng giống như là thấy được một loại nào đó cảnh đẹp. Nàng đi tới pho tượng phía dưới, trong tay quan xoắn một trượng mở rộng ra. Hóa thành cảnh từ cái kia treo cổ trên thi thể lấy xuống vật gì đó.
Đều đi qua rất nhiều năm, các ngươi những người tuổi trẻ này đương nhiên không biết chuyện xưa của hắn.
Neo Cơ vừa nói vừa dùng ống tay áo cẩn thận lau gỡ xuống đồ vật, hoàn toàn không thèm để ý nó bẩn bẩn.
Đây chính là hắn đối với hỗn độn gia ác chiến thư a.
Neo Cơ đưa nó lau sạch sẽ giơ lên, chiếu rọi dưới ánh mặt trời, một cái sắc bén thiết vũ chiếu vào trong mắt Mở Gù Mị.
Nàng vô ý thức hỏi, hắn là ai?
Neo Cơ hân hoan tung tăng.
Nghị chuẩn.
Chương 74, bất đồng chương 74, bất đồng ánh sáng của bầu trời tươi đẹp rực rỡ, rơi vào dồn trên mặt, lại không chiếu sáng hắn giữa hai lông mày phiền muộn.
Hun City dồn nhìn về phía chọc trời trong mây tháp lớn.
Đi qua cả đêm thiếu đốt, đỉnh tháp quang bó đuốc trận liệt sớm đã ngủ đông, thế nhưng kinh khủng nhiệt lượng còn tại trong để nguội,
hóa thành từng trận sóng nhiệt từ đỉnh tháp xâm nhập xuống. Thời qua vết dỉ loang lổ thân tháp, lướt qua chen trúc kiến trúc khe hở, rơi xuống quang đều chiếu không rõ đáy tháp chỗ sâu, thiêu đốt chúng sinh vật vẩn. John còn nhớ rõ vài thập niên trước, chính mình mới tới Hun City lúc, tòa này quang bó đuốc hải đang bộ dáng. Nó còn lâu mới có được bây giờ như vậy cao ngất khổng lồ, bốn phía cũng không có giống như đẽo cây sinh trưởng tốt kiến trúc. Nó vẹn vẹn một tòa thông thường hải đăng, giấy lên huy hoàng, cũng chỉ có thể che chở thấp bé gia đình sống bằng lều. Đi qua mấy chục năm thay đổi tái tạo, nó đem chung quanh kiến trúc dần dần nuốt chửng, bệnh trạng dị dạng, vô số người sinh sống tại cổng cảnh bên trong tháp, giống như là nhỏ bé tế bào giống như, duy trì lên nó ngày đêm thiêu đốt. Số 9 giải nhiệt đường ống chuẩn bị mở ra, thỉnh né tránh. Quảng bá bên trong truyền đến băng lãnh tiếng cảnh cáo, ước chừng mười mấy giây sau, đường kính mấy thước cự hình quạt cao tốc chuyển động, nhấc lên cuồng phong gào thét rút ra nhiệt lượng. Dồn xuyên qua mảnh này sắt thép rừng rậm, không khí oi bức kiềm chế, tràn ngập dị sát hương vị. Thỉnh thoảng có tiếng bạo liệt từ đỉnh đầu hoặc dưới chân truyền đến, phun ra nóng bỏng hơi nước, hay là phân ra bằng xương chất làm mát. Ung ung tạm thâm lấp kín dồn hai lỗ tai, làn da bịt kín mồ hôi ròng ròng, đến mỗi loại thời điểm này, hắn không khỏi nhớ tới cuộc sống trước kia. Khi đó dồn còn là một vị học đồ, việc làm tại kết hệ liệm ra, côn, số tầng dưới chốt bong tàu, hắn lúc nào cũng trần trụi thân thể, trên thân dán lên một lớp bụi tấn cùng bụi sát. Bây giờ nhớ lại, dồn lại có chút hoài niệm cái kia đoạn thời gian khổ cực. Thằng đứng thang máy chở dồn lao nhanh lên cao, phong cảnh ngoài cửa sổ cũng từ một mảnh lờ mờ, đã biến thành quang đãng bạch nhật. Đi tới tầng cao nhất, nhiệt độ không có dồn dự đoán như vậy nóng bức, ngược lại rét lạnh rất nhiều. Dồn không cần nghĩ liền biết, những kim quý thành bang nghị viên kia cũng sẽ không khổ chính mình. Biết được hôm nay tiến hành nghị hội sau, bọn hắn nhất định sớm thông chi linh tượng nhóm, để bọn hắn tăng tốc quang bó đuốc hải đăng để mọi việc làm, ít nhất phải đem phòng hội nghị lệnh đi. Thành bang nghị hội phòng hội nghị. Đây là Hun City chỗ cao nhất, cũng là quyền lực trung tâm. Mỗi khi cần phải tiến hành trọng đại quyết ý lúc, thành bang nghị viên liền sẽ tụ tập ở này, đi qua trao đổi ích lợi, đàm phán, hoặc là tranh cãi đe dọa các phương thức, lệnh phân tán sức mạnh thống nhất cùng một chỗ. Dồn có chút đau đầu tại cái này quy định, muốn lấp đầy tất cả mọi người ý kiến, lúc nào cũng một kiện khó khăn trọng trọng chuyện. Nó sẽ lãng phí thời gian dài, tiêu hao không cần thiết tài nguyên, chớ đừng nói chi là một ít người vốn là tâm hoài quỷ thai. Hắn lần nữa nhớ tới tại chế tạo tòa thời gian, linh tượng nhóm chắc là có thể cao hiệu quyết đoán xảy ra chuyện món lợi và hại, làm ra giải pháp tốt nhất, dù là sự tình đã vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn hắn vẫn có thể cùng não chủ cột câu thông, tìm kiếm vô số các tiên hiền trí tuệ. Kể từ ngươi sau khi rời đi, ta đối với tòa thành thị này lại càng phát chán ghét. Dồn lật ra đồng hồ bỏ túi, bên trong trong vỏ dán vào một tấm ố vàng ảnh chụp, đúng là hắn thê từ lúc còn trẻ bộ dáng. Hắn từng vô cùng yêu quý tòa thành bang này, vì nó tình nguyện rời đi chế tạo tòa, nhưng theo thê tử qua đời, dồn đối với Hun City cảm tình cũng theo thời gian một chút lạnh lùng. Huống chi tòa thành thị này đang từ dồn bộ dáng quen thuộc trở nên bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Ta đoán không tệ, người vĩnh viễn là vị thứ nhất có mặt nghị viên. Nam nhân từ dồn sau lưng đi ra, ngồi ở hắn chính đối diện trên ghế. Ta dự đoán cũng không có sai. Dồn khép lại đồng hồ bỏ túi, ngựa khí lạnh nhạt đạo, ngươi lúc nào cũng chậm ta một bước. Đẹt cắt test cục trưởng. Ha ha, đó cũng là chuyện không có cách nào khác ca. Đẹt cắt test mỉm cười đáp lại, ngươi mới là tiền bối. Dồn xanh mặt, không nói một lời. Phòng hội nghị ngoài truyền tới từng trận tiếng bước chân, đến nơi cửa lại nhao nhao biến mất không thấy gì nữa, giống như là một đám người đang đứng ở trước cửa, do dự muốn hay không tiến. Dồn có thể nghe thấy phía sau cửa xì xào bàn tán. Có người ở do dự, có người ở sợ hãi, còn có người đang xem náo nhiệt, ngờ tới hôm nay chính mình sẽ hay không cùng đẹt cắt test tranh luận đến mặt đỏ tới mang hai. Kỳ thực, không cần thiết triệu tập tất cả nghị viên tới mở hội nghị. Đẹt cắt test trước tiên phá vỡ tĩnh mịch, mở miệng nói cho cùng, bọn hắn chỉ là gặp người khác làm như thế nào, liền theo làm như thế nào. Theo lý thuyết, chỉ cần người ta ý kiến thống nhất, cái này khốn nhiều Hun City thật lâu để tài thảo luận, liền có thể nhận được chân chính giải quyết. Dồn hít sâu một hơi, ánh mắt âm sâm. Thành bang các nghị viên bởi vì đủ loại lợi ích cùng quyền lực rối rắm, đại khái phân làm ba cái phe phái. Đầu tiên là lấy Dồn cầm đầu linh tượng phe phái, bọn hắn vì Hun City mang đến tân sinh đồng thời, cũng nắm giữ quyền lực lớn, trở thành duy trì Hun City vận hành trọng yếu tạo thành bộ phận. Thứ yếu là lấy Hun City cũ quý tộc làm chủ yếu tạo thành bộ phận đoàn thể, từ Hun City thiết lập mới bắt đầu, bọn hắn liền sinh hoạt ở nơi này, đi qua 5 tháng dài đằng đẵng thay đổi, sớm đã tại trong Hun City thâm căn cố đế. Cuối cùng chính là lấy Descartes làm chủ mới phát sức mạnh. Cùng hai cái trước khác biệt, bọn hắn phần lớn là phiêu bạt đến Hun City siêu phẩm giả, hay là những năm gần đây gia nhập vào Hun City mới đám dân thành thị, bọn hắn mang theo riêng phần mình sức mạnh cùng tài phú, miễn cưỡng tại trong Hun City có chính mình một miếng đất. Mới đầu, bọn họ cùng cũ các quý tộc đối chọi gay gắt, tranh cướp lẫn nhau quyền nói chuyện, nhưng theo Descartes cuộc khởi, hắn thế mà đoàn kết lên cả hai. Ý kiến thống nhất sao? Dồn cổ nào nói, Descartes, đây là chúng ta lần thứ mấy tranh luận chuyện này? Lần thứ tư. Descartes giơ tay lên chỉ, đây là chúng ta lần thứ tư thảo luận, Hun City phải chăng phải phối hợp Bạch Nhật Thánh Thành hành động? Ta ý nghĩ vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Descartes nói tiếp, cái gì cái gọi là liệt mặt trời mọc? Hun City sẽ không bởi vì câu này hư vô mở mịt nghe đồn, liền đánh cược chính mình hết thảy. Huống chi, coi như chúng ta đánh cược hết thảy, lại có thể được cái gì chứ? Chẳng lẽ Bạch Nhật Thánh Thành lại trợ giúp chúng ta, đem cả tòa Hun City đem đến Diễm Tâm bên trong vòng sao? Descartes châm chọc phá lên cười, cái này sao có thể à? Diễm Tâm bên trong vòng đã sớm đầy áp người, mỗi một cái trống chốt đều chân quý muốn chết, căn bản không đến lượt chúng ta. Đừng trách ta ngữ khí tàn nhẫn, John. Descartes ngữ khí đột nhiên nhu hòa, mệt mỏi hỏi, ngươi đi qua Bạch Nhật Thánh Thành sao? Không có. Vậy ngươi đích thân tới quá sở là thánh vực sao? Vẫn là nói, ngay cả diễm tâm bên trong vòng cũng chưa từng trải qua. Dồn vẫn như cũ giữ yên lặng, mà phần này trầm mặc đã là một loại trả lời.
Ha ha, xem đi.
Descartes bất đắc dĩ nở nụ cười, vô luận là đối với ngươi, đối với ta, vẫn là đối với Hun City tất cả mọi người tới nói, Bạch Nhật Thánh Thành đều quá xa vời, xa tới giống như một cái truyền thuyết, một hồi nằm mơ ban ngày. Bây giờ một cái chỉ tồn tại trong mộng đồ vật, đột nhiên gọi chúng ta phối hợp hành động của bọn họ, thậm chí muốn trưng dụng Hun City hết thảy, này làm sao có thể làm chúng ta cam tâm đâu? Descartes khàn cả giọng đạo, khi Hun City trải qua đủ loại nguy cơ to lớn lúc, bọn hắn cũng không có xuất hiện, cho tới bây giờ, ngược lại yêu cầu chúng ta vì bọn họ dâng lên đây hết thảy, cái này hợp lý sao? Dồn thở dài nói, nhưng ngươi cho dù nói nhiều hơn nữa, đội điều tra báo cáo sẽ không ra sai, bọn hắn tại Bạch Nhai trấn phế tích bên trên phát hiện ác nghiệt chi lực lưu lại. Vậy thì nghe đồn thật sự, đang có một hồi vô hình phong bạo tới gần Hun City, bao phủ lớp ngoài cùng của ngọn lửa biển cương. Descartes khinh thường nói, cái kia lại cùng Hun City có quan hệ gì đâu? Giống như trong sách lịch sử thường dạy dỗ như thế, đoàn kết thời đại đã kết thúc, bây giờ chúng ta đang đứng ở lẫn nhau cô lập thế giới, chỉ có ích kỷ quỷ mới có thể an toàn sống sót. Một khi đưa tới Bạch Nhật Thánh Thành sức mạnh, cái này ngược lại sẽ gây nên ác nghiệt nhóm nhìn chăm chú, vì Hun City mang đến tai nạn. Descartes dự đoán cái kia hỏng bét tương lai, càng làm cho người ta tuyệt vọng là, coi như hết thảy thuận lợi, Bạch Nhật Thánh Thành lấy được bọn hắn mong muốn, thế nhưng sau đó đâu? Bọn hắn phủi mông một cái liền trở về thứ hai liệt dương chiếu dọi xuống, sống ở trong tuyệt đối an toàn thánh vực, lại lưu chúng ta tại cái này, chuẩn bị nên đón vô tận ác ngộng. Descartes đột nhiên thấp giọng, "Dồn, chúng ta không muốn tham dự tiến bất luận cái gì phân tranh bên trong, chỉ muốn bảo trì bản thân độc lập cùng an toàn." "Không, các ngươi sợ cũng không phải những sự tình này." Dồn xem thấu Descartes hoang luôn, cũng thấy rõ thành bang các nghị viên đạo đức giả. Hắn chán ghét đạo, "Các ngươi chỉ là sợ, qua lại lịch sử tái diễn." Kết hệ liệm ra, "Côn, số buông xuống, vì Hun City mang đến tân sinh, nhưng cũng lưu lại số lớn linh tượng, thu được chấp trưởng Hun City quyền hạn." Descartes lại biểu tập đoàn lợi ích nhóm, sợ Bạch Nhật Thánh Thành buông xuống lại lưu lại một phê chấp cự nhân thêm một bước pha loãng bọn hắn lực lượng, cho tới khi bọn hắn ra không, lệnh Hun City trở thành ba các hiện giả khôi lỗi. Có thể chính mình già thật rồi, dồn trong lúc nhất thời ở giữa, thế mà cảm thấy một tia mê mang. Mỗi người đều cảm thấy chính mình là chính xác, nhưng hết thảy vẫn là đi về phía không thể vãn hồi được sâu. Chương 75, tái nhập tại thế chương 75, tái nhập tại thế dài rằng giặc yên tĩnh bao phủ phòng hội nghị, dồn không nói một lời, không biết suy nghĩ cái gì, Descartes thì kiên nhẫn chờ, mặt không biểu tình. Bầu không khí trở nên ngột ngạt, ngắt thở, liền ngoài cửa các nghị viên nói nhỏ âm thanh đều biến mất không thấy. Tất cả mọi người đang chờ đợi. Chờ đợi trận này đánh võ mồm quyết ra chân chính người thắng. Đồng dạng, đại gia cũng tại chờ mong. Mới đầu, dồn cùng Descartes còn có thể tâm bình khí hòa giao lưu, đến bây giờ đã biến trở thành cái vã kịch liệt. Bây giờ tiếp tục trở nên gây gắt tiếp, ai cũng không rõ ràng sẽ phát sinh cái gì, có lẽ là hai người rút kiếm đối mặt, có lẽ là Hun City chia ra bắt đầu. Phản phất có đạo nguyền rủa rơi vào tất cả mọi người trên thân. Nó nguyền rủa. Chúng ta cuối cùng rồi sẽ đoàn kết, cũng nhất định đem phân liệt. Làm cho người bất ngờ là, dồn không có ở trong chuyện này tiếp tục tranh chấp, mà lại hỏi. Đã ngươi luôn miệng nói, hết thể vì Hun City. Dồn lạnh lùng nói, như vậy thành vệ cục đã điều tra lâu như vậy, nghiệt trảo lại còn tại hoạt động mạnh, đây có phải hay không là ngươi thất trách đâu? Descartes không khách khí chút nào đáp lại nói, cắt cỏ cũng nên trừ tận gốc, ta chỉ là đang chờ đợi nghiệt trảo bộc lộ ra mục đích thực sự. Dồn châm trước một hồi, mở miệng nói, ta có hay không có thể phỏng đoán, nghiệt trảo đủ loại hành vi, Bạch Nhai trấn dập tắt, đều cùng vậy thì nghe đồn có liên quan đâu. Cho nên, Descartes vẫn là bộ kia tư thái ương ngạnh, Hun City chuyện, liền từ Hun City chính mình đi giải quyết, chúng ta không cần bất luận người nào giúp đỡ. Dồn chất vấn, như vậy làm Hun City đối mặt chân chính luân hãm nguy hiểm đâu. Descartes đầu tiên là trầm mặc, sau đó gầm nhẹ nói, như vậy thì để cho Hun City luân hãm a. Liên tiếp tiếng bước chân từ sau cửa vang lên, rõ ràng dọa người lên tiếng hù đến rất nhiều người. Dồn lắc đầu, cái này quá ngu. Đồng nhiên, Descartes nặng nề mà đập lên bàn hội nghị. Ta rất tôn kính ngươi, Dồn. Descartes hai tay chống lên mặt bàn, ánh mắt nhìn chòng chọc Dồn. Không có các ngươi trả giá, Hun City tuyệt không phải hôm nay bộ dáng như vậy, nhưng vô luận như thế nào, đối với Hun City tới nói, ngươi trung quy là một vị kẻ ngoại lai. Dồn bị Descartes lời nói khí cười, ngươi cho là ta là kẻ ngoại lai. Ngươi là Hun City kỹ thuật tổng trưởng, nhưng cùng lúc, ngươi cũng là vạn cơ cùng luật viện, vạn mạch kết hệ chế tạo tòa linh tượng, là ba hiển giả tín đồ. Descartes lấy mắt kiếm xuống, cẩn thận lau, để cho ta đoán một chút, khi ngươi tuổi già lúc, ngươi là sẽ an nhiên tại Hun City chết đi, vẫn là trở lại chế tạo trong đỉnh, đem chính mình dung nhập trong nao trụ của đầu. Một khi Hun City luôn hãm, tất cả mọi người đều làm mất đi gia viên, nhưng ngươi còn có thể trở lại chế tạo đỉnh ở bên trong, xem như hết thảy đều chưa từng xảy ra. Descartes gõ mạnh bộ ngực của mình, chỉ vào trái tim. Ngươi từ trước đến nay có được đường lui, mà chúng ta không giống nhau, chúng ta chỉ có Hun City, mà Hun City cũng chỉ có thể thuộc về chúng ta. Lại một lần, dài rằng giặc yên tĩnh bao phủ phòng hội nghị. Dồn yên lặng nhắm hai mắt lại, trong đầu không hiểu hiện lên xì lì án thân ảnh, hắn phi kiếm, còn có thời khắc đó khắc ở sôi trên thân kiếm hợp chúng tâm giác. Đoàn kết thời đại kết thúc. Hắn như thế bi thương mà nghĩ đến. Ngắn ngủi vài phút, Dồn giống như là vừa già mấy tuổi, túi thấp đầu, mở miệng nói. Trước tiên tan học A. Ngoài cửa không có tiếng bước chân chuyển đến, các nghị viên vẫn đứng ở sau cửa. Xin lỗi, Dồn. Descartes đi tới Dồn ngồi xuống bên người, trong thoáng chốc, hai người từ đối đầu gay gắt cự địch, lại biến thành thân mật bạn bè. Ta biết cái này rất ngu xuẩn, nhưng chúng ta đã chịu đủ rồi Bạch Nhật Thánh Thành cái kia hư vô mở mịt lời hứa, hắn thấp giọng nói, chúng ta có thể tín nhiệm chỉ có chính mình, chờ mong người khác chỉ là tự chịu diệt vong. Dồn chặn lại nói, đã giải tán, đừng nói loại này phiền lòng chuyện. Tốt ta. Descartes nở nụ cười khổ. Dồn một lần nữa lấy ra đồng hồ bỏ túi, ánh mắt ôn nhu nhìn xem thê tử anh chủ. Đồng nhiên, hắn nói, ngươi nói đúng, Descartes, coi như ta tại Hun City sinh sống nhiều năm như vậy, vì nó bỏ ra vô số tâm huyết, nhưng cuối cùng, ta cũng không phải nơi này dân bản địa, đây là ta sinh hoạt chỗ, cũng không phải cố hương của ta. Khép lại đồng hồ bỏ túi, Dồn ngữ khí bình tĩnh nói, ta dự định rời đi Hun City. Descartes hoài nghi mình nghe lầm, nhưng Dồn biểu lộ nghiêm túc, hoàn toàn không giống như là bộ dáng đùa giỡn. Ngoài cửa truyền tới rối loạn tương mừng, tiếng bước chân nhốn nháo bên trong, có người đẩy ra phòng hội nghị đại môn, thần sắc hốt hoảng nhìn về phía bọn hắn, nhưng lại kịp thời khắc chế chính mình, giữ yên lặng. Trước đây, ta là vì thê tử của ta lưu lại, nhưng ta không thể chiếu cố tốt nàng, sớm liền bởi vì ngoại ý muốn rời đi, thế là ta đem phần tình cảm này ký thác vào tòa thành thị này bên trên, thề muốn bảo vệ hảo cố hương của nàng. Nói lên những thứ này, Dồn trên mặt từ đầu đến cuối mang theo ý cười. Ta giống như một cố chấp cùng giống như, muốn đem hết thảy đều nắm ở trong lòng bàn tay. Có thể, ta không cần thiết nắm chặt nhanh như vậy. Hắn thở dài nói, liên quan tới đề tài thảo luận chuyện, lại cho ta chút thời gian cân nhắc à, Descartes. Ân. Descartes cũng thay đổi tư thái ương ngạnh, ôn hòa nói, ngươi chuẩn bị lúc nào rời đi? Còn không rõ ràng. Nghe được trả lời như vậy, Descartes biểu lộ khẽ biến, phía sau cửa truyền đến kịch liệt trò chuyện âm thanh. Thoải mái tinh thần, đó cũng không phải kế hoan binh gì. Dồn lung túng nói, ta rời đi thời gian, chủ yếu quyết định bởi tại ta lúc nào có thể tìm tới kết hệ liệm ra, côn, hảo. Descartes biểu lộ bất bách, chỉ nghe Dồn tiếp tục phàn nàn nói, đáng chết, cái khác chế tạo tòa đều đàng hoàng chú đóng lâu dài nơi nào đó, chỉ vạn mạch kết hệ chế tạo tòa một mực tại 43. Dồn nhớ lại nói, lần trước kết hệ liệm ra, côn, hảo xuất hiện tại văn minh thế giới trong ghi chép, vẫn là 20 năm trước vì tuyệt cảnh phương Bắc tiến hành thiết kế. Từ đó về sau, nó liền mai danh nhận tích, vì mới biết là trong du đãng tại hắc ám thế giới, vẫn là tại linh giới chìm nổi. Nụ cười bất đắc dĩ đi qua, Dồn thở phào một hơi. Lại cho ta chút thời gian a, các vị. Lời nói đã đến nước này, không có người có thể đối với Dồn khiển trách nặng nề cái gì, huống chi, bọn hắn muốn là đều cầm lợi ích, tâm hoài quỷ thai. Như vậy, cần phải đi, các vị. Dồn vừa muốn đứng dậy rời đi, một thân ảnh xuyên qua phía sau cửa đám người, liền đẩy ra phòng hội nghị đại môn. Nàng thân sắc mừng rỡ lại hốt hoảng, bước chân tập tên lại mau lẹ. Dồn nhíu mày, thế nào? Beo cơ, hoảng hốt thành cái dạng này. Beo cơ nặng nề mà chống lên quả trượng, miệng lớn thở dốc, tuổi của nàng cũng rất lớn, cho dù là siêu phẩm giả, lần này có dưỡng vận động cũng làm cho nàng có chút khổ không thể tả. Nàng đứt quãng nói, xuất hiện chút vấn đề mới. Đẹp cắt test bước nhanh đi tới Beo cơ trước người. Thế nào? Beo cơ bình phục thở hào hẹn, vui vẻ nói, hắn trở về. Descartes không hiểu, ngươi là chỉ ai? Beo cơ mở ra lòng bàn tay nắm chặt chi vật, đó là một cái sắc bén thiết vũ, bởi vì một đường sóc này đốn đầu, nó còn vết cắt Beo cơ bàn tay, lây dính điểm điểm máu tươi. Descartes trước tiên không có nhận ra thứ này, nhưng ngay sau đó, hắn hồi tưởng, vô ý thức siết chặt quyền. Càng nhiều nghị viên từ sau cửa đi tới, vây xem lên cái này thiết vũ, có càng ngày càng nhiều người nhận ra nó, biểu lộ khác nhau, cũng có mới lên cấp trẻ tuổi nghị viên, không biết mùi vị, tại người khác dưới sự nhắc nhở, mới hậu chi hậu giác. Là hắn trở về. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là ở thời điểm này? Hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Đông đảo trong tiếng nghị luận, Descartes truy vấn. Ngươi là ở đâu phát hiện? Beo cơ hồi đáp, ngay tại kỷ niệm quảng trường, một bộ bị treo cổ tại trên dưới kiếm thi thể không đầu. Nó liền bị cắm ở nơi ngực. Tất cả mọi người đều trầm mặc, lần này hành vi hoàn toàn phù hợp quan phương trong ghi chép đối với hắn miêu tả. Dồn yên lặng đi lên trước, lấy đi Beo cơ trong tay nhiễm vết máu thiết vũ, cẩn thận quan sát, vuốt ve, lau. Descartes hỏi, có thể xác định là hắn sao? Dồn không có lập tức trả lời. Trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ tâm tình phức tạp, hoài niệm, nghi hoặc, cảnh giác. Cuối cùng, Dồn hồi đáp, cơ bản có thể xác định, này liền nghịch chuẩn thiết vũ. Không có ai sẽ chất vấn Dồn đáp án, xem như linh tượng hắn, có thể chính xác mà đánh giá ra thiết vũ cấu tạo, gen đúc thủ pháp, dùng cái này tới nghiệm chứng nó lai lịch tính chân thực. Các nghị viên trầm mặc, ai cũng không rõ ràng, nghịch chuẩn tái nhập sẽ vì thành bang nghị hội bất đồng, mang đến bực nào biến đổi lớn. Như vậy sao? Hắn quay về cũng chính là thời điểm. Descartes cười lạnh làm ra quyết đoán. Không ai có thể cao hơn phía trên Hun City, cho dù là nghịch chuẩn cũng không được. Chương 76, tin tức trang bịa chương 76, tin tức trang bịa làm tổng hồn hồn ngạc ngạc mở mắt ra lúc, thời gian đã đi tới buổi chiều. Hắn luôn tại bừa bãi trên giường, toàn thân trên dưới chuyển đến không cầm được đau nhức, trong đầu vang lên chói tai tạp âm, giống như là có đài bể tan cảnh máy hát đĩa đang khàn khàn ca hát. A mồ hôi lạnh xuyên vào tổng trong mắt, đốt cho hắn khuôn mặt và mèo. Đau đớn vùng vây mấy phen sau, eo tổng bịch một tiếng ném xuống đất, cuộn mình đứng người dậy, rên rỉ không ngừng. Qua một lúc lâu, eo tổng lúc này mới tỉnh lại một chút. Hắn trở mình, nằm thẳng dưới đất, thu lại bể tan cảnh ký ức, nhớ lại đêm qua đi qua. Đêm qua, cái gì cũng không có. Keo tổng ký ức bắt đầu tại cùng bạn tiệc rượu, kết thúc tại nghịch chuẩn buông xuống. Đến nỗi chuyện sau đó, Keo tổng chỉ nhớ rõ chính mình như điên mà trốn, dù là ngã xuống, vết thương chẳng chịt, cũng lảo đảo mà đứng dậy, đi theo trực giác trốn. Không ngừng mà trốn, giống như là đang thoát đi cái nào đó hắc ám vận mệnh. Đáng chết. Keo tổng đập mạnh rồi một lần đầu của mình, giống như tại gõ trục chặt radio, suy nghĩ thoáng qua thành tỉnh hòa hòa. trước tiên tỉnh táo lại, theo tổng, ngươi là thành vệ cục viên chức, dù chỉ là cái nhân viên văn phòng tổng hít sâu một hơi, cưỡng ép bình phục từ bản thân tâm tình, từ đầu nhớ lại hết thảy. Theo tổng hạc kệ, nhân sinh của hắn cũng không thuận lợi, liền cùng cái này điên cuồng thời đại ở dưới rất nhiều người một dạng. Theo tổng còn tuổi nhỏ thời điểm, liền đã mất đi phụ thân, qua chút năm, mẹ của hắn lại bởi vì bệnh hiểm nghèo rời đi. Liên tiếp đả kích xuống, theo tổng không có vì vậy sụp đổ. Hắn chỉ là trở nên càng ngày càng trầm mặc ít nói, cả ngày đem chính mình nốt tại chật hẹp trong phòng. Một điểm âm thanh cũng không có, tiến tính giống cố quan tài. Cũng may, theo tổng phụ mẫu vì hắn lưu lại một bút khả quan tiền tiết kiệm, dựa vào khoản này tiền tiết kiệm, theo tổng khảm long đong khả mà trưởng thành, lại đi qua một loạt sàng lọc thành công nhận chức thành vệ cụ. Theo tổng thật không tốt giao tiếp. Các nhân viên đánh giá như thế hắn. Khổ tu sĩ nhóm vượt qua nghèo khó sinh hoạt, là vì trong lòng tín ngưỡng, mà tổng sinh hoạt, ta có thể nhìn thấy chỉ có mất cảm giác, càng hỏng bét chính là, hắn đối với chính mình mất cảm giác hoàn toàn không biết. Theo tổng cũng không thèm để ý cái nhìn của bọn hắn. Hắn có vô cùng nhiệt tình, chỉ là phần này nhiệt tình bị chút xuống ở yến tấn trên kỹ thuật. Yến tấn kỹ thuật. Đột nhiên, theo tổng trí nhớ mơ hồ dần dần rõ ràng. Hắn nhớ tới chính mình đầu tiên là đem về nhà, kiểm tra một chút thân thể có hay không lây dính hỗn độn, phải chăng xuất hiện yêu ma hóa. Tiếp đó, tại cực đoan cảm xúc trùng kích vào, chính mình đi làm chuyện nào đó. Chuyện nào đó? Theo tổng chậm rãi xê dịch ánh mắt, rơi vào góc phòng, nơi đó đang chất phát một đài cắm đầy dây cáp cùng trời tuyến cổ quái thiết bị. Đó là một đài tự tổng chính mình lắp lên cải tạo yến tấn thông tấn đài. Vì hoàn thiện nó, theo tổng đem mỗi tháng tiền lương hơn phân nửa đều đập vào này đài trên thiết bị. Theo tổng từng bước một đi tới yến tấn thông tấn đài phía trước, kiểm tra một chút thiết bị ghi chép, hắn phát hiện mình tại nửa đêm lúc hướng ra phía ngoài gửi một phần tin tức. Ta đều phát thứ gì? Theo tổng nghi hoặc lật lên xem một bên trang giấy. Vì để tránh cho vô hiệu tin tức thu phát, mỗi lần chuyển tin tức phía trước, theo tổng đều quen thuộc tại trên trang giấy viết chỉnh lý một lần. Trang giấy bị nhào nặn nhăn nhăn đúng, bên trên trống rỗng, không có bất kỳ cái gì chữ viết tồn tại. Xem ra theo tổng là trực tiếp một bên hồ viết, vừa đem tin tức gửi ra ngoài. Vấn đề mới xuất hiện. Gặp ủy, ta cho ai phát? Đang lúc tổng khốn nhiễu không thôi lúc, yến tấn thông tấn đài khởi động. Máy móc vận hành vù vù âm thanh bên trong, dây hẹn vẹn tự động xoay tròn, ánh đèn liên tiếp lấp lóe. Yến tấn thông tấn đài giống như máy in giống như, đem dự thiết tốt trang giấy nuốt vào máy móc bên trong, lại chậm rãi đưa nó phun ra, nhưng lúc này, trống không trên trang giấy, nhiều hơn từng hàng bút tích tươi mới văn tự. Theo tổng khẩn trương cầm lên trang giấy, đọc trên đó văn tự. Theo tổng, ta không hiểu nhiều ngươi nói đồ vật, nhưng ta có thể cảm giác được, tình cảnh của ngươi rất thống khổ đúng không? Ngươi nói ngươi lẻ loi một mình, ngươi nói ngươi khốn cảnh gian nan. Ta biết rõ, mỗi người đều biết kinh nghiệm thời khắc như vậy, nhưng cuối cùng sẽ có một đạo quan ải trở lấy chúng ta đi công phá. Theo tổng mặc niệm trên trang giấy văn tự, giống như niệm tụng lên từng đoạn thánh ngôn, một mực sốc nổi nội tâm bây giờ như kỳ tích an bình lại. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Không có chuyện gì, theo tổng, không có chuyện gì. Vô luận như thế nào, ngươi còn có ta đây, ta một mực tại bên cạnh ngươi, mặc dù đối với ngươi mà nói ta xa không thể chạm, nhưng chúng ta lại gần gũi chạm tay có thể sờ. Đọc được cuối cùng, theo tổng cẩn thận từng ly từng tí đem trang giấy gấp, kéo ra một bên giá sách. Bên trong chất đầy có đánh dấu ngày cặp văn kiện, theo tổng gỡ xuống gần nhất một cái, viết xuống hôm nay ngày cùng thời gian, đem trang giấy cẩn thận từng ly từng tí giữ đi vào. Đóng lại cửa tủ lúc, theo tổng lẩm bẩm nói: "Cảm ơn ngươi, Ly Lạ." Theo tổng vẫn là nhớ không rõ chính mình đem qua cảm xúc sụp đổ phía dưới, đều phát những thứ gì ra ngoài, nhưng hắn kinh ngạc tại, một mực trầm mặc Ly Lạ đưa cho hắn hồi âm. Điều này làm hắn cảm nhận được cực lớn an bình. Đồng thời, cái này cũng lệnh tổng đã quyết định một loại quyết tâm nào đó. Đêm qua chính mình thiếu chút nữa thì chết ở cái kia, nếu như mình thật đã chết rồi, như vậy chính mình đấy lòng ẩn nút tâm tình, vô số đè nén mà nói, chưa xong chuyện, hết thảy đều không có kết quả. Ý thức được điểm ấy sau, theo tổng trước mắt thoáng qua nghịch chuẩn dáng người, toàn thân truyền đến một hồi dòng điện một dạng kinh xúc cảm. A, đúng, nghịch chuẩn theo tổng trong mắt tỏa sáng lấp lánh. Hán điện đài tiết mục bên trong, các thính giả cảm thấy hứng thú nhất, không thể nghi ngờ là nghịch chuẩn cố sự. Theo tổng không có tự mình trải qua thời đại kia, thêm nữa thành bang nghị hội đối với nghịch chuẩn tồn tại gạt bỏ, dần ra theo tổng chính mình cũng biết thỉnh thoảng hoài nghi lên lịch chuẩn tính chân thực. Chơi ạ, thì ra ngươi là chân thật tồn tại sao? Vị này đã từng cơ hồ sức một mình cải thiện Hun City hiện trạng thần bí tồn tại, bây giờ hắn lại trở về. Theo tổng lăng thần một hồi lâu, lúc này mới đem ánh mắt xê dịch về đồng hồ, thấy thời gian đã tới buổi chiều, hắn hốt hoảng sửa sang lại quần áo, đẩy cửa rời đi. Mặc kệ đêm qua xảy ra chuyện gì, có một chút tổng không có quên. Hôm nay là ngày làm việc. Theo tổng đội vàng đến thành vệ cục sau, chuẩn bị kỹ càng bị đi lạn đổ ập xuống mà trách mắng, có thể khiến người bất ngờ chính là không người nào để ý hắn. Tất cả mọi người đều tại riêng phần mình trên cương vị bận rộn không ngừng, tán gẫu nói nhỏ âm thanh biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại đội vã nói nhỏ cùng lật giấy hoa lạp tâm thanh. Theo tổng đi tới Đi Lạn văn phòng phía trước, thông qua cửa chớp khẽ hở, hắn trông thấy Đi Lạn đang cùng ạ nì ạ tranh luận thứ gì, hai người đều thần tình nghiêm túc, đọc lại bầu không khí sắp tràn ra ngoài. Thanh vệ cục dị thường, trong lúc nhất thời để cho tổng quên đi đêm qua kinh nghiệm. Trở lại vị trí công tác, theo tổng đối với lân cận ngồi mở gù mì hỏi: "Mở gù mì đây là thế nào?" Mở gù mì ngẩng đầu nhìn lướt qua theo tổng, ánh mắt lại trở xuống trên mặt bàn, chỉ nghe nàng nói: "A, Kèo tổng, ngươi cuối cùng giúp xong a?" Kèo tổng giữ im lặng. Mợ U Mị không có ý thức được tổng vắng mặt, chỉ coi hắn đang bận một kiện khác chuyện trọng yếu hơn. Tất cả mọi người đều là như thế. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mới vừa ở đấy lòng chất vấn xong, Kèo tổng liền lưu ý đến góc bàn cái khác một phần báo chí. Đem báo chí mở ra, từng hàng bắt mắt chữ lớn cùng đáng sợ hình ảnh đập vào mắt bên trong. Nghịch chuẩn trở về. Tiêu đề là viết như vậy, phối đột nhưng là quen thuộc kỷ niệm quảng trường, giơ cao trên mũi kiếm mang theo một cỗ thi thể không đầu. Theo tổng chấp trước mắt, Ngây Ngô đại nào có chút xử lý không được cái này liên tiếp tin tức. Tiêu Thất đã lâu nghịch chuẩn tại đêm qua hiện thân bị treo cổ ác nghiệt dòng roi, bị bại lộ sức mạnh hỗn độn các phóng viên vượt lên trước tại thành vệ cục phong tỏa, đem kỷ niệm quảng trường phát sinh hết thảy, thực sự tuyên cáo đi ra. Vì để tránh cho ngoài ý muốn, đây vẫn là bọn hắn khẩn cấp in thêm, theo tổng thậm chí có thể cảm nhận được mực in lưu lại trên báo chí dư ôn. Nghịch chuẩn quay về, không thể nghi ngờ tại trong Hun City dẫn bạo lên kinh thiên phong bạo. Vô luận là hắn khi xưa hành động, hay là hắn hiện nay tái nhập mục đích, đều biết gây nên rất nhiều thế lực cảnh giác cùng nghi hoặc, chớ đừng nói chi là, căn cứ vào quá khứ tư liệu chứng minh, nghịch chuẩn bản thân liền là một vị cường đại cao giai siêu phẩm giả. Một vị thần bí, không một phần của bất kỳ bên nào thế lực cao giai siêu phẩm giả. Từng trận tiếng ồn ào từ thành vệ ngoài cuộc truyền đến, các nhân viên nhao nhao ngừng việc làm, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Descartes cục trưởng sắc mặt âm trầm đi đến, đi theo phía sau đến không hết phóng viên cùng đèn flash. Descartes cục trưởng, thành vệ cục đối với nghịch chuẩn trở về sự kiện này thấy thế nào? Kỷ niệm quảng trường sức mạnh hỗn độn vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, đây có phải hay không là thành vệ cục thất trách? Liên tiếp vấn đề làm cho Descartes nhức đầu không thôi, các nhân viên nhao nhao tiến lên, thử đem các phóng viên ngăn ở bên ngoài. Có nghe đồn nói, thành bang nghị hội từng tận lực xóa đi nghịch chuẩn tin tức tương quan, xin hỏi, đây là thật sao? Thanh âm vang dội lấn át tất cả huyên áo, nghe được cái này một sắc bén đặt câu hỏi, những người khác cũng yên tĩnh trở lại, lặng chờ Descartes trả lời. Descartes dừng bước, quay đầu nhìn lại, hắn không có tìm được đặt câu hỏi người, có thể đè nén ánh mắt, đã bại lộ hắn khó che giấu lửa giận. Hắn hít sâu một hơi, bình phục lên tâm tình đạo. Thành vệ cục vẫn là Hun City hộ thuẫn, quá khứ như thế, hôm nay cũng là như thế. Lời đến nơi đây, Descartes quay người đi vào văn phòng, tùy ý các phóng viên dừng ở cửa ra vào huyên áo. Thấy được không đến bất luận cái gì tin tức hữu dụng, các phóng viên vừa mới chuẩn bị rời đi, liền gặp được trong góc eo tổng. Ánh mắt cùng nhau mà rơi vào tổng trên thân, nhất thời làm hắn cảm thấy cực lớn bất an. Eo tổng không rõ ràng kỷ niệm quảng trường xảy ra chuyện gì, nhưng hắn vẫn thấy tận mắt nghịch chuẩn buông xuống. Chẳng lẽ mình bị phát hiện? Các phóng viên tràn tới, eo tổng nhịp tim gia tốc. Hắn sắp không nhịn nổi muốn chạy trốn lúc, các phóng viên ổ đến bên người mở gumi, liễu díu hỏi thăm không ngừng. Lạc nữ sĩ, nghe nói ngài là hiện trường người phát hiện đầu tiên, có thể cụ thể nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Ngay tại hiện trường chỉ thấy được thi thể, không có phát hiện lịch chuẩn dấu vết sao? Mở gumi hai mắt nhắm nghiền, yên lặng siết chặt nắm đấm. Đông nhiên, mũi khoan kim loại thai minh âm vang vọng, lệnh tất cả tạp âm im bặt mà dừng. Các vị, đây là thành vệ cục, không phải phỏng vấn hiện trường. Xí Lì Ản chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đây, nhấc ngang phi kiếm, đứng ở đám người phía trước, nghiêm nghị nói. Hắn không chút nào giữ lại sát ý của mình, giống như một cỗ lạnh thấu xương hàn phong, nhói nhói lên các phóng viên thần kinh. Các phóng viên hai mặt nhìn nhau, nuốt một ngụm nước bọt, lúc này mới lấy lại tinh thần mà ý thức được, thành vệ cục bản thân là một chỗ bạo lực cơ quan. Các ngươi nên rời đi. Xí Lì Ản huy kiếm chỉ hướng chỗ cửa lớn. Chương 77, phòng 3 chương 77, phòng 3 mãi cho đến các phóng viên triệt để sau khi rời đi, Xí Lì Ản lúc này mới buông xuống phi kiếm. Ngồi trở lại chính mình kia cái gì cũng không có vị trí công tác bên trên, tại cái này bận rộn thành vệ trong cục, Xí Lì Ản lộ ra phá lệ không có việc gì. Xí Lì Ản chính xác không có gì có thể làm. Từ lúc nhậm chức thành vệ cục ngày đó trở đi, Xí Lì Ản vẫn tại chém chém giết giết, vẹn vẹn viết mấy dòng chữ, cũng không phải là tại di thể trên văn kiện ký tên. Xí Lì Ản một mặt chấn định, nội tâm lại nhấc lên gợn sóng. Địch chuẩn trở về đưa tới gợn sóng, so ta tưởng tượng còn muốn kịch liệt, đã giải quyết xong địch nhân sau, Xí Lì Ản thừa dịp bóng đêm bắt chước lên địch chuẩn gây án phong cách, đem thi thể không đầu treo lên thật cao, trên trái tim cắm lên một cái sắc bén sắc vũ. Xí Lì Ản muốn mượn cơ hội này đem Hun City thủy quấy đủ, tham dò ra nghiệt trảo nhóm sức mạnh, nhưng hắn không nghĩ tới cả tòa Hun City đều tùy theo hiệu suất cao vận chuyển. Hắn nghĩ thầm, đi làn một định hướng ta che giấu cái gì? Ít nhất trước đây tư liệu không có cho ta xem toàn bộ. Mặc dù sự tình hơi có chút đại khái có thể hướng về mất khống chế phương hướng phát triển, nhưng Xí Lì Ản bản thân vẫn là hết sức lạc quan. Không nói trước chặt ác nghiệt dòng dõi lúc, xôi trên thân kiếm chuyển đến sảng khoái xúc cảm, đi qua cả đêm sát lục, dáng ngậm đuôi chi ấn rất hài lòng, cái này liên tiếp như thế, làm hắn thể nội hồn vị nồng độ đã tới giới hạn. Xí Lì Ản tùy thời có thể tấn thăng. Giai vị hai dung sĩ, lập tức giai vị một sức mạnh, vẫn là quá một chút nào yếu đất, muốn hướng nghiệt trảo báo thủ, đào ra đầu kia phá hủy bạch nhai chấn ác nghiệt thân phận, hắn cần đến cao hơn giai vị. Bây giờ, Xí Lì Ản cuối cùng đứng ở leo lên trước cửa. Kế tiếp liền nên thu thập siêu phàm tài liệu, định xong tấn thăng này, còn muốn làm tốt an toàn để phòng Xí Lì Ản tự lẩm bẩm lúc, Mợ Cụ Bị đột nhiên vỗ bả vai của hắn một cái. Cảm ơn ngươi, Xí Lì Ản. Mợ Cụ Bị âm thanh rất nhỏ, sắc mặt tái nhợt, trong mắt mang theo chưa tản đi hoảng sợ. Không có gì Xí Lì Ản quan tâm nói, ngược lại là ngươi, còn nghĩ buổi sáng chuyện sao? Đêm qua hành động sau khi kết thúc, Xí Lì Ản liền lập tức quay trở về nhà trọ, thanh lý vết máu trên người, thu lại công cụ gây án. Vì để tránh cho gây nên người khác chú ý, trời vừa sáng, hắn cứ dựa theo thói quen ngày xưa, thật sớm đi tới thành vệ cụ. Tiếp đó, hắn đã nhìn thấy Mợ Cụ Mị một mặt hoảng sợ chạy vào, quá hốt hoảng, nàng thậm chí không đổi quần áo thể thao. Mợ Cụ Mị là đệ nhất người chứng kiến. Sáng sớm đến bây giờ, Mợ Cụ Mị từ mỗi văn phòng ra ra vào vào, viết một phần lại một phần tài liệu. Mọi người giống như kền kền tại Mợ Cụ Mị bên cạnh buổi hồi, nghe nàng từng lần một mà lặp lại buổi sáng thảm trạng, lại phải y vênh vang mà rời đi. Nhìn qua nàng bộ kia vẻ bại bộ dáng, Xí Lì Ản lúc này mới hậu chi hậu giác mà nhớ lại, nói cho cùng Mợ Cụ Mị cũng chỉ là một tiểu hài tử. Buổi sáng chuyện,
ta đại khái mở gù mì muốn nói gì, nhưng đầu ngơ ngơ ngác ngác, cũng nói mơ hồ cái một hai. Lần đầu nhìn thấy cảnh tượng như thế này, mở gù mì cái bộ dáng này, Si Ly An rất là nhìn quen mắt. Hắn từng tại mặt trên thân nhìn thấy qua, khi đó là mặt lần thứ nhất giết yêu ma. Tái nhợt, run rẩy, cũng không phải lần đầu tiên, phải nói, lần đầu gần như vậy a. Mở gù mì lẩm bẩm nói, cách tử vong gần như vậy. Si Ly An nói, không có chuyện gì, quen thuộc liền tốt. Ngươi đây là đang an ủi ta sao? Đương nhiên. Mở gù mì cười khổ một cái, ngươi cái này an ủi, có chút quá trực bạch. Bằng không thì đâu? Nói cho ngươi đây chỉ là một lần sự kiện ngẫu nhiên, sau đó chắc chắn sẽ không có người chết, trực tiếp như vậy xuất hiện tại lạp nữ sĩ trước mắt sao? Silian nắm lướt uống họng nói chuyện, giống trên sân khấu diễn viên hài kịch. Nói loại lời này có phần cũng quá ngây thơ a, mở gù mì. Silian khinh thường nói, cùng an ủi ngươi cái gì thành bang an toàn các loại nói nhảm, không bằng nói cho ngươi, chuyện như vậy còn rất nhiều, sớm làm quen thuộc mới tốt, miễn cho sống chết trước mắt, chân run lên cũng đứng không nổi. Đối với cái này liên tiếp châm trọng, mở gù mì rất nhanh liền dâng lên một cỗ hỏa, nhưng ngay sau đó lại tan thành mây khói. Silian, ngươi nói chuyện lúc nào cũng độc như vậy sao? Ta chỉ là ưa thích giảng lời nói thật. Silian cầm qua mở gù mì trên bàn một hộp bánh mì quy, lung lay. Ngươi hẳn là không khẩu vị gì a, ta thay ngươi giải quyết, không cần cảm ơn. Cũng không đợi mở gù mì đồng ý, Silian từng ngụm ngay. Mở gù mì từ trước đến nay có ăn món điểm tâm ngọt thói quen, hơn nữa nàng phá lệ hộ thực, chỉ nguyện ý cùng người khác chia sẻ một chút. Nhưng hôm nay mở gù mì thực sự không tâm tình đối phó Silian, chỉ có thể tàn bạo nói đạo. Ngươi cái tên này, thật đáng giận a. Nàng lại giống xì hơi giống như, nói tiếp, người như ngươi ta vẫn lần thứ nhất gặp. Trong miệng xì lì ản nhai lấy bánh bích quy, nói hàm hồ không rõ. Thế nào? Mở gù mì bị hắn bộ dạng này dáng vẻ hài hước cho cười. Ta gặp phải mỗi người đều nghĩ lấy lòng ta, nhưng chỉ có ngươi hoàn toàn không thèm để ý thân phận của ta. Để ý thì phải làm thế nào đây cái kia? Xì lì ản nghĩ nghĩ, đưa tay ra, cho ta mượn ít tiền. Tình cảnh này, chính như hai người tại thành vệ cục lần thứ nhất gặp mặt lúc như thế. Mở gù mì sửng sốt một chút, không nhịn được cười ra tiếng. Ngươi thật đúng là đủ cổ quái. Mỗi khi mở gù mì cảm thấy chính mình đầy đủ hiểu rõ Xí Lì An lúc, Xí Lì An tổng hội bỗng nhiên hiện ra mặt khác, giống như leo lên từng trường mặt nạ, từ đầu đến cuối thấy không rõ chân dung của hắn. Xí Lì An mặc kệ mở gù mì ánh mắt hướng về đi lạn văn phòng. Đêm qua ở trong tối ngõ hẻm kịch đấu rõ ràng không thể gạt được thành vệ cục ánh mắt, sáng sớm An Nhi A liền vội vàng chạy tới điều tra lên hiện trường. Xí Lì An cuối cùng không phải chân chính định chuẩn, hiện trường lưu lại hồn tụ chi lực đủ để gây nên thành vệ cục cảnh giác, nhưng đoán chừng trong thời gian ngắn điều tra không đến trên người mình. Phải biết, Xí Lì An bẹn giai bị một. Tại tuyệt đại đa số người xem ra, chỉ dựa vào chút sức mạnh này xâm nhập đi tổ, đó cùng chịu chết không khác. Lúc này một hồi vội vã tiếng bước chân truyền đến, đẹp cắt đi xuống lầu, vượt qua đám người, một mặt âm trầm đẩy ra đi lạn văn phòng. Hắn nói ngay vào điểm chính, trước mắt điều tra như thế nào. Đây là chúng ta sơ bộ sửa sang lại tài liệu. Gặp cục trưởng tự mình đến thăm, đi lạn lúc này đứng dậy, đưa lên một chồng tạm thời in tài liệu cùng ảnh chụp. Đẹp cắt không nói một lời lật tới lật lui ảnh chụp, từng trương thê lương đáng sợ hình ảnh chiếu vào trong mắt của hắn. Thi thể, đến không hết thi thể chất đầy ngõ tối. Bọn chúng có bị đốt cháy khét, có bị cắt nát, còn có tại nhiệt độ cao cực hạn phía dưới bốc hơi, chỉ còn lại có gầy trơ xương xương cốt. Đi Lan mở miệng nói, cơ bản có thể xác định, đêm qua có số lớn hỗn độn tín đồ tụ tập ở này, ngay sau đó, bọn hắn liền bị nịch chuẩn chém giết hầu như không còn. Đẹp cắt kẹt cho mày, nhìn chằm chằm cái kia từng cố đốt cháy thi thể. Ta nhớ được, nịch chuẩn bình thường sẽ không lưu lại dạng này thi thể. Đi Lan tán đồng gật đầu, từ hắn bảo tồn tư liệu đến xem, chết ở người trong tay nịch chuẩn, phần lớn cũng là bị lợi khí cắt nát, ít có loại này đốt cháy thương thế. Hắn vừa định nói ra cái nhìn của mình. A Nhi A lại vượt lên trước một bước đáp. Cái này chúng ta liền không rõ ràng. A Nhi A bấm một cái đi lạn, phải biết, có quan hệ với nghịch chuẩn tư liệu, sớm tại rất lâu phía trước, đã bị thành băng nghị hội hạ lệnh tiêu hủy, ngay cả thành vệ cục cũng không có danh trước. Đẹp cắt kẹt hơi thở nặng nề, xem như thành băng nghị hội một thành viên, tự nhiên sẽ hiểu chuyện này, hiểu hơn, vì sao muốn hạ lệnh tiêu hủy. Ép buộc chính mình tỉnh táo lại sau, đẹp cắt kẹt bình tĩnh nói. Các ngươi có thể chắc chắn, đây đúng là nghịch chuẩn làm, mà không phải cái nào đó dành đến nhàm chán kẻ bắt trước. Ta có thể xác định. Hơi có vẻ hèn yếu âm thanh từ sau cửa vang lên. Ánh mắt của ba người nhìn về phía bên ngoài phòng làm việc, Kèo tổng đem nửa người mò vào, ngựa khí run rẩy nói: "Đêm qua nghịch chuẩn hành động lúc, ta ngay tại hiện trường tổng hít sâu, đem lời còn sót lại nói một hơi đi ra. Ta chính mắt thấy hắn buông xuống, cũng chứng kiến hắn giết hướng hỗn độn các tín đồ." Ba người trao đổi lẫn nhau rồi một lần ánh mắt. "Kèo tổng, ngươi đi theo ta, kỹ càng thuật lại ngươi đêm qua kinh nghiệm." Đẹt cắt kẹt lại phân phó nói: "Các ngươi tiếp tục điều tra, có bất kỳ tiến triển, lập tức cho ta biết." Nói xong, đẹt cắt kẹt liền vội vàng rời đi. Chính như hắn vội vàng đến, văn phòng cũng chỉ còn lại đi lảng cùng A Nhi A hai người. Lúc này A Nhi A trước tiên mở miệng đạo: "Ta không rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhưng có thể chắc chắn, đây không phải chân chính lịch chuẩn làm." A Nhi A buổi sáng đích thân tới hiện trường, quen thuộc ngay lúc đó mỗi cái chi tiết. Lịch chuẩn tiêu thất quá lâu, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn có hồn vị chi lực. Nâng lên những thứ này lúc, A Nhi A cùng đi lảng đối mặt lại với nhau, bọn hắn không nói một lời, nhưng đều từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được tương tự ăn ý. Đi lảng hỏi: "Ngươi cảm thấy hắn muốn làm cái gì?" "Ta không biết." A Nhi A nói bổ sung. "Nhưng hắn đi săn hỗn độn, như vậy hắn chính là người mình." "Ta hiểu rồi." Đi Lan trầm tư phút chốc, mở miệng nói, "Cục trưởng phản ứng có chút không đúng. Ngươi là chỉ cái gì?" "Thành vệ cục chức năng là chống lại hỗn độn,
nhưng kể từ phát hiện nghiệt trảo dấu vết sau, cục trưởng luôn là một bộ dáng không nhanh không chậm. Đi làm nhớ lại nói, cho tới bây giờ, nghịch chuẩn tái nhập ngược lại gây nên hắn coi trọng, thậm chí từ hắn bộ kia trên thái độ đến xem hắn lời nói đột nhiên ngừng lại, đứng dậy kiểm tra một chút cửa phòng làm việc đóng chặt không có, lại xác định không có người nghe lén sau. Đi làm đi tới Ani A bên hai, nhỏ giọng nói, từ cục trưởng phản ứng đến xem, so với nghiệt trảo, hắn càng ghét nghịch chuẩn. Hai người không hiểu rõ đây là có chuyện gì, lại cùng nhau mà đã kéo xuống cửa chớp. Thông qua khe hở, bọn hắn nhìn thấy xì lì ản ăn cuối cùng một khối bánh bích quy, mở cụ bị tức giận đến mãnh liệt truy phía sau lưng của hắn. Chương 78, tấn thăng chuẩn bị chương 78, tấn thăng chuẩn bị lịch chuẩn phong ba theo thời gian trôi qua càng ngày càng nghiêm trọng. Rất nhiều trải qua lịch chuẩn thời đại các lão nhân đi ra đồi phố, cùng nhau gieo họ lịch chuẩn tên, chờ mong hắn tái nhập sẽ lại một lần nữa thay đổi Hun City. Không rõ ràng cho lắm là đám thanh niên, cũng bị một lần nữa phổ cập khoa học qua lại lịch sử, bọn hắn đi tới thư viện, phòng hồ sơ, thử từ trong dấu vết tìm kiếm lịch chuẩn thân ảnh. Đây hết thệ cũng là xì lì ản không nghĩ tới, nhưng biến thành cái bộ dáng này, hắn cảm thấy cũng không tệ. Mấy ngày kế tiếp bên trong, xì lì ản an an phân phân coi là mình thành vệ cục viên trước, không tiếp tục lấy lịch chuẩn tên tuổi tiến hành bất kỳ hành động nào. Đồng thời, hắn cũng móc ra chính mình mấy tháng qua để giành được tiền lương, từ trăm chân trong thương hội mua tấn thăng cần siêu phàm tài liệu. Ảm xa, điểm dây leo xì lì ản đem mua siêu phàm tài liệu dần dần bày tại trên mặt bàn. Hun City dù sao cũng là một tòa đại thành bang, tấn thăng giai vị hai siêu phàm tài liệu cũng không hi hữu, chớ đừng nói chi là xì lì ản tấn thăng vẫn là cự dẫn mệnh đồ. Nếu như xì lì ản đến từ một đạo dần dần xa suốt cổ lão mệnh đồ, như vậy thu thập tấn thăng siêu phàm tài liệu tuyệt đối là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Rất nhiều thất lạc mệnh đồ đều bởi vì vấn đề tương tự tiến nhập tuần hoàn đắc tính, dần dần biến mất ở trong mắt thế nhân, không thấy tăm hơi. Sau đó là cuối cùng một phần, xì lì ản lấy ra một bộ pha lê dụng cụ, bên trong tồn phóng còn tại chậm chạp âm đốt cho tàn. Đốt cho chỉ có cực ít lượng hồn tùy đang thiêu đốt sau sẽ hóa thành lưu lại cho tàn bám vào tại quang bó đốt trên hàng ngũ. Đi qua cả đêm thiêu đốt, bọn chúng ở một mức độ nào đó bị tinh luyện giao cho siêu phàm tính chất, trở thành chấp cự nhân tấn thăng trên đường tất yếu một vòng. Xì lì ản lung lay đốt cho, đến từng cái hỏa hoa bắn ra bốn phía. Tấn thăng giai vị hai coi như đơn giản, xì lì ản nghe nói, khi chấp cự nhân muốn tấn thăng một cao giai, cần đến bạch nhật thánh thành, tiếp nhận thứ hai liệt dương tẩy lễ. Đó cũng không phải một cái buồn cười tín ngưỡng nghi thức, vẹn vẹn tấn thăng cái kia nhất giai vị, cần cực kỳ thuần khiết cùng nhiệt độ hoàn cảnh, phóng nhãn toàn bộ văn minh thế giới, cũng chỉ có thứ hai liệt dương mới có thể sáng tạo loại này sân bãi. Ngươi chuẩn bị lúc nào tấn thăng? Vợ dù sợ quỷ đầu quỷ não bu lại. Ta còn suy nghĩ, vì an toàn tấn thăng, các siêu phàm giả phần lớn cũng sẽ ở giữa trưa liệt dương thời gian, bắt đầu tấn thăng nghi thức, hay là tìm kiếm các học giả che chở, để cho tiếng ca của bọn họ vì chính mình hộ giá hộ tống. Xí Lì Ản thân là thành vệ cục viên chức, tại thành vệ trong cục cũng có tương ứng tấn thăng đãi ngộ, nhưng Xí Lì Ản không phải rất muốn để người chú ý, chớ đừng nói chi là, hắn tự thân mang theo rắn ngậm đuôi chi ấn. Hắn không dám khẳng định, chính mình tấn thăng trên đường, rắn ngậm đuôi chi ấn sẽ hay không dẫn phát dị thường, một khi bị người cảm thấy, không chắc sẽ dẫn xuất dạng phiền phức gì. Hồi tưởng lại chính mình lần thứ nhất bước vào khởi nguyên chi hải lúc đủ loại kinh nghiệm, Xí Lì Ản có nắm chắc chính mình tự mình tấn thăng. Nói đến, Bờ Dù Sơ, ngươi là giai vị mấy đâu? Xí Lì Ản nghi ngờ nhìn về phía Bờ Dù Sơ. Ta không phải là đều nói sao? Ta nhớ không rõ. Bờ Dù Sơ dùng chân sau gãi gãi lỗ tai, ta vẫn có thể câu thông nguyên năng, nhưng có thể sử dụng sức mạnh lúc mạnh lúc yếu, hơn nữa chỗ chết người nhất chính là cùng luật chi vong cự tuyệt ta tiếp nhập. Nó cầu đầu vốn là thiếu cân thiếu hai, lại mất đi cùng luật chi vong viện trợ, chỉ có thể hết thể lại bắt đầu lại từ đầu. Tại Xí Lì Ản công tác thời kỳ, Bờ Rủ Sơ một ngày một đêm đọc sách, xem đủ loại bản vẽ thiết kế, đưa chúng nó dần dần ghi vào đến trong đầu. Hiệp trợ Xí Lì Ản săn giết nghiệt trảo hai đỉnh súng máy hạng nặng, chính là một trận này học tập thành quả. Trong đầu ta có một đống lớn hư hại thiết kế bản kế hoạch, quang chiếm chỗ còn không có dùng. Bờ Rủ Sơ gật gù đáp ý, ta phải hảo hảo ưu hóa một chút trong đại não tồn. Cố lên. Xí Lì Ản khích lệ một câu, bắt đầu nghiên cứu tấn thăng nghi thức. Tại xa xôi mấy cái kỷ nguyên phía trước, cự thần nhóm chưa chế tạo phược nguyên trường giai lúc, mệnh đồ chi lộ tấn thăng tràn đầy phong hiểm cùng khó khăn. Thẳng đến thời đại hoàng kim buông xuống, phượng nguyên trường giai từ khởi nguyên chi hải bên trong dâng lên, chủ tính chung tất cả cự thần mệnh đồ chi lộ sau, từ đó mệnh đồ tấn thăng mới có chính thức thể hệ. Nhưng theo vô chú hạo kiếp bộc phát, qua lại vi hoàng hết thể lại bị đập nát ấy, dù là hiện nay có bí ngự chết nhân ngày đêm chữa trị, phượng nguyên trường giai cũng không còn ngày xưa vinh quang. Cũng may ta đạp vào chính là ba hiển giả mệnh đồ. Thời đại trước cự thần nhóm kỳ mệnh đường chi lộ hoặc nhiều hoặc ít bị ô nhiễm cùng hư hao, mà ba các hiển giả khác biệt. Ba hiển giả là từ vô chú hạo kiếp sau vẹn vẹn có bước ra chính mình mệnh đồ chi lộ vĩ đại tiên hiển, mới tinh mệnh đồ chi lộ từ phượng nguyên trường giai bên trên đột ngột từ mặt đất mọc lên, không coi ô nhiễm cùng hư hao, trở thành thích hợp nhất phàm nhân tấn thăng mệnh đồ. Bởi vậy, cùng là cự thần, bọn hắn lại gọi mình là hiền giả. Nhìn con rất đơn giản. Xí Lì Ản lật qua lật lại sách nhỏ, bên trong vẽ lấy từng vòng nghi thức trận. Sách nhỏ là Xí Lì Ản đi quan phương cơ quan tinh luyện hồn tùy lúc bị nhân viên công tác tặng cho. À, ngươi hồn tùy nồng độ không tệ à, sắp tấn thăng đúng không? Tới này cái cho ngài, có cần, chúng ta nơi này có tấn thăng toàn bộ phục vụ. Nhân viên công tác một bên rút xì lì ăn huyết, một bên nhiệt tâm đưa tới sách nhỏ bên trong. Bên trong ghi chép là có liên quan tấn thăng giai vị hai đủ loại chi tiết. Thật không hổ là đại thành bang a, thật là đủ hiện đại văn minh. Xì lì ăn từ trong thâm tâm cảm thán nói. Về phần tại sao xì lì ăn sẽ treo lên kết sủ chia, cũng muốn đi quan phương cơ quan tinh luyện hồn thủy, nhưng là xuất từ một cái khác duyên cớ. Vì chống cự triều tịch chi dạng, chỉ bó đuốc hải đăng quá tải vận chuyển, tiêu hao viễn siêu ngạch định giá trị hồn thủy. Thành bang nghị hội vì bổ sung khẩn cấp hồn thủy, nhân từ dưới mặt đất điều tinh luyện chia, còn cho dư chấp cự nhân nhóm ngoài định mức phụ cấp. Xí lì ản kinh tế áp lực mặc dù hóa giải không thiếu, nhưng tiền loại vật này ai cũng sẽ không ngại nhiều. Chỉnh lý tốt vật cần thiết sau, xí lì ản ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, rơi vào trầm tư. Dù là đã sớm diễn thử qua rất nhiều lần rồi, nhưng sắp đến tấn thăng, xí lì ản vẫn là không khỏi mà khẩn trương. Vợ dù sơ, trên sách nói, tấn thăng bắt đầu sau, ta đem quay về khởi nguyên chi hải, dọc theo phược nguyên trường giai tiếp tục hướng bên trên. Thật sự có đơn giản như vậy sao? Xí lì ản lật qua lật lại sách nhỏ, nghi vấn hỏi. Chỉ ta đầu óc này, ngươi cảm thấy ta sẽ nhớ kỹ những sự tình kia sao? Vợ dù sơ lại mang lên trên cái kia đỉnh tạo hình quái dị xương sọ cố định khí, cẩn thận từng ly từng tí xoay tròn đinh ốc và mũ ốc bít. Húng chi, khác biệt mệnh đồ chi lộ, hắn tấn thăng phương thức cũng có nhỏ xíu khác biệt. Nó nhớ lại một ít bể tan cảnh chi tiết. Tỷ như, chúng ta giới xương cốt mệnh đồ mỗi tấn thăng nhất dài, đều biết đối tự thân nhục thể tiến hành nhất định cải tạo, thường thấy nhất chính là thay thế cuộc sống, an đờ do hóa tứ chi các loại. Liên cùng các ngươi chấp cự nhân một dạng, đem huyết dịch hoàn toàn chuyển đổi thành hồn thủy, rút đi phàm tính chất, phi thăng vị càng cao thượng tồn tại. Xí Lì Ản như có điều suy nghĩ, như vậy sao ai, thật là. Vợ dù sở vừa trách móc, một bên vận động đinh ốc và mũ ốc bít. Không biết xúc động đầu nào thần kinh, vợ dù sở lật lên mạch nhãn, chân sau không nhận khống địa run rẩy. Yếu ớt nguyên năng tại tinh thần của nó ở giữa khuấy động, tầm mắt đông nhiên lâm vào một mảnh, sau đó lại chậm rãi sáng ngời lên. Vợ dù sở nhìn thấy, vô số đan sen xì nạp tạo thành một mảnh sâu thẳm không gian, xì nạp lẫn nhau hội tụ điểm thì tạo thành từng cái to lớn lưu khối, mỗi một khỏa lưu khối bên trong đều ghi chép một phần thiết kế bản kế hoạch. Chỉ là đến bây giờ, tuyệt đại đa số lưu khối đều đã tổn hại, xì nạp tiệt đứt gãy, cũng đủ không phải chuyện gì xấu. Vợ dù sở tự lẩm bẩm, coi như là cho đầu góc của ta lập tức phương. Nó khống chế mấy chỗ xì nạp tiệt quấn quít lấy nhau, vì sau đó muốn ghi chép thiết kế bản kế hoạch cung cấp vật dẫn. Rất nhanh, vợ dù sở liền phát hiện chính mình khó khống chế xì nạp tiệt tạo thành lưu khối, giống như đầu góc của mình đã không có dư thừa không gian để mà ghi chép. Chuyện gì xảy ra? Vợ dù sở nghi ngờ phá hủy những cái kia đã hư hại lưu khối, vì mình đại não đưa ra càng nhiều không gian. Nó không khỏi cảm thấy một hồi nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, một hồi áp lực vô hình buông xuống, giống như chính mình thanh lý không gian đồng thời, còn có cái gì đổ vật tại từng bước chiếm lĩnh thả ra không gian. Vợ dù sơ ẩn ẩn cảm giác được cái gì, quỷ thần xui khiến ngẩng đầu lên. Hoa a hàng ngàn hàng vạn xì nạp tịch từ bốn phương tám hướng mà đến, giao thoa quấn quanh, che khuất bầu trời, tại vợ dù sơ trong đầu tạo thành một khỏa huyền như dãy núi kén. Nó là khổng lồ như thế, cơ hồ chiếm cứ vợ dù sơ toàn bộ đại não, đem cái khác lưu khối đè ép hướng bốn phương tám hướng, không cho bất luận cái gì không gian. Đây là vợ dù sơ nhìn thẳng lên kén. Trong nháy mắt, sắc bén kịch liệt đau nhức cơ hồ đem vợ dù sơ ý thức cắt đến nát bấy. Vợ dù sơ thống khổ hai mắt nhắm nghiền, lúc mở ra lần nữa, nó đã về tới nhà trọ trong phòng khách. Đội ở trên đầu xương sọ cố định khí bị văng đến một bên, thật vất vả thu thập sạch sẽ bàn trà, tại nó lăn lông lốc xuống, lại làm cho ngã trái ngã phải. Vợ dù sơ lẻ lưỡi, từng ngụm thở phì phò. Nó muốn nói cái gì, nhưng lời đến bên miệng, lại cái gì đều nói không ra miệng, giống như hải đồng bụng bể miêu tả lên một cái chưa từng thấy qua sự vật. Xí Lì Ản. Vợ dù sơ hô to, đã thấy đến Xí Lì Ản cũng là một bộ thần sắc xanh mét bộ dáng. Nó không xác định vừa mới xảy ra chuyện gì, nhỏ giọng hỏi. Thế nào? Xí Lì Ản chậm rãi giơ lên trong tay đồ vật, đó là thành vệ cục phân phát máy truyền tin, mặc dù sử dụng phạm vi giới hạn tại thành vệ trong cục, nhưng dùng để khẩn cấp câu thông viên chức đã đủ rồi. Vừa mới đi lạn phát tới tin tức. Xí Lì Ản vô ý thức siết chặt nắm đấm. Và nẹ gì chết?